Chương 502, chết. Chương 502, chết. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, hắn cảm giác lực lượng của mình ngay tại dần dần bị một chút xíu tiêu hao, nhưng trận chiến đấu này nhất định phải kết thúc. Cặp mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén, trong tay lôi trúc đao cũng tản mát ra càng thêm hừng hực lôi điện chi quang. Băng Mãng hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình có ổn. Thân thể của nó trở nên càng thêm trong suốt, giống như muốn cùng mảnh này băng tuyết thổ địa hợp làm một thể. Nó mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Tiểu Bất Điểm cũng không lùi bước, hắn cầm thật chặt lôi trúc đao, thân thể nhanh chóng hướng Băng Mãng phóng đi. Băng Mãng cũng đón đầu mà lên, cả hai cứ như vậy, giống như là hai cái tinh thần sắp phát sinh va chạm. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Tiểu Bất Điểm đột nhiên phát lực, lôi trúc đao mang theo một mảnh nóng bỏng lôi điện, hướng phía Băng Mãng đầu chém tới. Băng Mãng hiển nhiên không có dự liệu được Tiểu Bất Điểm một kích này, chỉ tới kịp làm ra sau cùng chống cự, nếm thử dùng thân thể của mình đi ngăn trở một kích này. Nhưng là, cái này đã muộn. Lôi điện cùng băng xương tại Băng Mãng đầu va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Băng Mãng đầu trong nháy mắt bị lôi điện đánh nát, tản mát ra một mảnh băng tuyết bay tán loạn. Tiểu Bất Điểm một kích này, triệt để đánh bại Băng Mãng. Theo Băng Mãng tử vong, toàn bộ chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Triệu Thái Sơ nhìn xem đây hết thảy, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ. Tiểu Bất Điểm đứng tại Băng Mãng bên cạnh thi thể, hít sâu một hơi, tựa hồ đang dự bị trận chiến đấu này quá trình. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích. Mà ánh sáng long ánh kia vòng pháp trận, theo Băng Mãng tử vong, cũng bắt đầu dần dần biến mất, chỉ để lại trống rỗng, thật giống như đây hết thảy đều là một giấc mộng. Triệu Thái Sơ đi đến Tiểu Bất Điểm bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu thị an ủi. Băng Mãng chết để toàn bộ chiến trường khôi phục yên tĩnh, dòng nước róc rách lưu động, duy nhất đánh vỡ cái này tĩnh mịch là Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng thanh âm ho khan. Trong ánh mắt hắn mặt lưu chuyển lên trí tuệ quan mang, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Bất Điểm, tựa hồ có trọng yếu sự tình muốn nói rõ. Pháp trận ẩn tàng, cùng Băng Mãng sinh mệnh cùng một nhịp thở. Triệu Thái Sơ ngữ khí bình thản, Băng Mãng là mảnh lãnh địa này thủ hộ giả, cùng pháp trận này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khi nó chết đi, pháp trận tự nhiên sẽ tùy theo biến mất, đây là một loại cổ lao thủ hộ pháp thuật. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, mặc dù Triệu Thái Sơ giải thích với hắn mà nói vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, pháp trận này phía sau có dấu lấy bí mật không muốn người biết. Đã như vậy, vậy ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem pháp trận kia triệu hắn đi ra a? Tiểu Bất Điểm hỏi thăm, hắn vội vàng muốn biết càng nhiều liên quan tới pháp trận này sự tình. Triệu Thái Sơ mỉm cười, hắn xuề bàn tay ra, trên không trung vẽ ra một cái phức tạp phù chú, cái này cần ngươi thi triển thần thức của ngươi, cùng pháp trận sinh ra cộng minh, tìm kiếm cái kia thất lạc vết tích. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Hắn ý đồ cảm thụ cái kia mơ hồ pháp trận chi lực, sư phụ lời nói quanh quẩn ở bên tai của hắn. Thần thức của hắn như là gợn sóng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết tán, tìm kiếm pháp trận kia tồn tại. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ đình trệ, Tiểu Bất Điểm hết sức chăm chú, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như đắm chìm tại một cái không gian thần bí bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập không ngừng mà vang lên. Triệu Thái Sơ yên lặng thủ hộ tại Tiểu Bất Điểm bên người. Đột nhiên, Tiểu Bất Điểm con mắt lóe lên một vệt sáng, hắn thật giống như cảm nhận được một loại nào đó dị dạng khí tức. Chương 503, đây không phải lỗi của ngươi. Chương 503, đây không phải lỗi của ngươi. Ngón tay của hắn bắt đầu dựa theo Triệu Thái Sơ vừa mới làm mẫu phương thức, nhanh chóng trên không trung vẽ ra phù chú. Theo Tiểu Bất Điểm thủ thế không ngừng mà biến hóa, cái kia nguyên bản ẩn nấp pháp trận dần dần bắt đầu hiện ra nó đại thể hình dạng. Một cái cự đại vòng sáng tại Tiểu Bất Điểm dưới chân xuất hiện, phóng xuất ra hào quang chói sáng, nhưng nó tựa hồ còn có chút không ổn định, không ngừng mà lấp lóe, thật giống như tùy thời đều có thể biến mất tiếp tục. Kiên trì, tuyệt đối đừng nửa đường liền mục trí. Triệu Thái Sơ khích lệ Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm hít vào một hơi thật dài, lực lượng toàn thân tựa hồ cũng tập trung đến giờ khắc này, hai tay của hắn không ngừng mà vung dậy, ý đồ ổn định cái kia không ngừng biến hóa pháp trận. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, pháp trận kia tựa hồ bị một loại nào đó trở ngại, không ngừng mà lấp lóe, cuối cùng chậm rãi biến mất, chỉ để lại cái kia trống trải chiến trường, cùng cái kia thất vọng Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ đi đến Tiểu Bất Điểm bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, đó cũng không phải lỗi của ngươi, pháp trận này phía sau có càng sâu tầng lực lượng. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn đi mở ra nó. Pháp trận sự tình, không thể coi thường, sư phụ cũng không ngờ tới độ khó to lớn như thế. Triệu Thái Sơ nói, ánh mắt lại như nguyệt quang giống như ấm áp. Sư phụ, ta Tiểu Bất Điểm thanh âm khàn giọng, hắn muốn vì chính mình giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Triệu Thái Sơ khẽ cười cười, đánh gậy hắn, nhân sinh bên trong luôn có chút sự tình, phi thường cố gắng cũng vô pháp thực hiện. Nhưng ngươi, Tiểu Bất Điểm, có siêu việt thường nhân tiềm chất cùng dũng khí. Tiểu Bất Điểm hít một hơi thật sâu, Triệu Thái Sơ lời nói giống một trận gió mát, để tim của hắn thoáng ấm. Hắn lần nữa tập trung nội tâm, quyết định lần nữa khiêu chiến cái kia u ám pháp trận. Sư phụ, ta muốn thử một lần nữa. Triệu Thái Sơ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiểu Bất Điểm hai tay kết ấn, bắt đầu tụ tập pháp lực của mình, cả người như là bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao khỏa. Ý niệm của hắn cùng cái kia ẩn tàng pháp trận sinh ra cộng minh, sau đó pháp trận hình dáng xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá so trước đó càng thêm rõ ràng. Gió bắt đầu gào thét, chung quanh dòng nước đều bị cái này pháp lực mạnh mẽ dẫn dắt, tạo thành một cái cự đại thủy cầu, xoay tròn bay múa. Cái kia ẩn tàng pháp trận tựa hồ cảm nhận được nguồn lực lượng này, bắt đầu từ từ hiện hiện. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ sắc mặt đều là nghiêm túc, bọn hắn biết được, lần này cơ hội không có khả năng lại mất. Pháp trận dần dần hiện hiện, cùng trước đây pháp trận rất là khác biệt. Trước đó cái kia cố nồng đậm lệ khí đã biến mất, thay vào đó là một loại không gì sánh được thuần khiết ánh sáng. Toàn bộ pháp trận thật giống như do vô số kim cương trong suốt tạo thành, mỗi khối kim cương đều đang lóe lên mê người quang mang. loại quang mang này cũng không phải là trước mắt, ngược lại mang theo một loại thấm vào ruột gan ôn nhu. Trong pháp trận kia đường, một cái cự đại vòng xoáy hình dạng dần dần hiện ra, giống như là thông hướng một thế giới khác lối vào. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đều nhìn chằm chằm pháp trận kia, bọn hắn thành công. Nhưng ở lúc này, bọn hắn đều không có buông lòng cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết cái kia thần bí pháp trận sẽ còn mang đến cái gì. Pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, nhưng là nó lại vững như bàn thạch, không có bất kỳ cái gì ba động. Trung quanh dòng nước từ từ khôi phục bình thường, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bởi vì pháp trận này mà trở nên sáng tỏ. Đứng tại đó sáng tỏ mà nhưng lại không cách nào chạm đến pháp trận trước mặt, Tiểu Bất Điểm lông mày dần dần khóa chặt. Đối mặt như thế một đạo phức tạp lại cổ lao pháp trận, mặc dù hắn đã là tu luyện lĩnh vực người nổi bật, nhưng vẫn cũ có vẻ hơi chân tay luôn cuống. "Sư phụ, pháp trận này chương 504, ta thử một chút." "Chương 504, ta thử một chút." Tiểu Bất Điểm lời còn chưa dứt, đã để lộ ra hắn lo lắng. Triệu Thái Sơ im lặng một lát, sau đó chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cái kia băng lãnh, bóng loáng băng mãng trên thi thể. Sau đó, Triệu Thái Sơ ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chú ngữ vang lên theo, trong không khí thật giống như toát ra ngưng kết hàn khí, toàn bộ tràng cảnh giống như bị thời gian đình chỉ, chỉ có Triệu Thái Sơ cái kia thân trưởng bảo màu lam trong gió chợt trợn. Một lát sau, từ băng mãng trong thi thể bay ra 8 quả hồng ánh băng đan, mỗi quả đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, giống như đóng băng ngàn năm bảo thạch. Triệu Thái Sơ vươn tay, những cái kia băng đan thật giống như có sinh mệnh, quay chung quanh hắn xoay tròn, lại bay về phía pháp trận 8 cái phương vị. Nhìn xem một màn này, Tiểu Bất Điểm con mắt trừng đến nhỏ giọt tròn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy diệu thủ pháp thuật thao tác, lúc này liên thanh tán thưởng, sư phụ thật sự là thần thông quang đại a. Một chiêu này, quả thực là vô địch thiên hạ. Triệu Thái Sơ mỉm cười, lắc đầu nói, còn chưa thành công, sao là vô địch mà nói. Tiểu Bất Điểm nghĩ nghĩ, tiếp lấy cung duy đạo, sư phụ pháp lực cao thâm, liền xem như những lao cổ đồng kia, khẳng định cũng không dám cùng ngài là địch. Triệu Thái Sơ cười cười, nói giờ phút này không phải khen thưởng thời điểm, chúng ta còn cần tập trung tinh thần, nhìn xem những này băng đan phải chăng có thể trợ giúp chúng ta. Cái kia 8 khỏa băng đan đã được an trí đến pháp trận 8 cái phương vị, mỗi một khỏa đều cùng pháp trận kết cấu sinh ra của mình, làm cho cả pháp trận tản mát ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Nhưng mà, pháp trận mặc dù có phản ứng, nhưng đợi hồ còn kém như vậy một chút mà. Triệu Thái Sơ ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem quang mang kia bắn ra bốn phía pháp trận, sau đó lại chuyển hướng Tiểu Bất Điểm. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi quang mang, khóe miệng có chút dương lên, "Tiểu Bất Điểm, lần này ta hy vọng ngươi có thể tự mình mở ra pháp trận này." Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng một cái, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng trên mặt thần sắc vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. "Sư phụ, ta thử một chút." Hắn hít sâu một hơi, đem pháp lực ngưng tụ tại trong sóng trường, bắt đầu đối pháp trận thi pháp. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Tiểu Bất Điểm sắc mặt đột biến. Hắn có thể cảm nhận được, mảnh không gian này một phương khác, truyền đến một cô những tu giả khác khí tức, mà lại không chỉ một. Loại cảm giác này, giống như là rắn tại trong bụi cỏ lặng lẽ nhìn chằm chằm ngươi, một loại lăng liệt cảm giác nguy hiểm. Bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, chú ngữ cũng xuất hiện tí vết, pháp trận quang mang lập tức cảm đạm mấy phần. "Sư phụ, có những tu giả khác tới." Tiểu Bất Điểm thần sắc khẩn trương thấp hô. Triệu Thái Sơ trong mắt hơi híp, ánh mắt của hắn xuyên qua nồng đậm sương mù, ý đồ bắt được những cái kia cất giấu thân ảnh. Nhưng hắn cũng không lập tức hành động, ngược lại nhẹ giọng đối với Tiểu Bất Điểm nói, "Không cần lo lắng, ta ở chỗ này. Ngươi tiếp tục thi pháp, tin tưởng mình." Tiểu Bất Điểm hít sâu, ý đồ đem tim đập của mình cùng hô hấp điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn rõ ràng, thời khắc này chính mình tựa như là đứng tại rìa vách núi, một bước vô ý chính là vực sâu vạn trượng. Nhưng có sư phụ của mình ở bên người, để trong lòng của hắn có vô cùng lực lượng. Sau đó Tiểu Bất Điểm lần nữa ngưng tụ pháp lực, lần này so vừa rồi còn muốn nồng đậm. Trong tay pháp thuật cũng càng phát ra phức tạp, chú ngữ ở giữa, ánh sáng xen lẫn, như là ngàn vạn rễ kim tuyến quấn quanh, hình thành một cái chặt chẽ không thể tách rời kết cấu. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, không còn xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Trong lòng của hắn có bài, loại kinh nghiệm này đối với hắn ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Mà những cái kia thuận bảo tàng ba động mà đến tu giả, khí tức của bọn hắn càng ngày càng gần, giống như lập tức liền sẽ xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm bên cạnh, đem hắn bảo vật cướp đi. Chương 505, tham lam. Chương 505, tham lam. Tiểu Bất Điểm hết sức chăm chú thi pháp, thân thể đã xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi. Cặp mắt của hắn trừng đến nhỏ giọt tròn, một mặt ánh mắt chuyên chú hắn tuyệt đối không có khả năng thất bại, không thể để cho những cái kia tham lam tu giả được. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm, trong nội tâm chờ mong cùng lo lắng đan vào một chỗ. Tiểu Bất Điểm chạy tới đột phá pháp trận một cái mấu chốt tiết điểm, giờ khắc này, quyết định hắn con đường tương lai đi như thế nào. Mà Tiểu Bất Điểm, tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hắn nghiến răng nghiến lợi, pháp lực điên cuồng mà tràn vào trong pháp trận. Không khí chung quanh giống như bị hút vào một cái vòng xoáy, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có Tiểu Bất Điểm cái kia kiên quyết chú ngữ, quanh quẩn tại cái này trống trải trong thế giới. Tiểu Bất Điểm đứng tại thác nước trước, trong nội tâm dâng lên một loại khó mà nói nên lời kích động. Trong tay hắn pháp thuật như dòng nước trôi chảy, nhanh chóng xoay tròn pháp trận rốt cục bắt đầu chậm dần, dần ngừng lại. Theo pháp trận phá giải, dưới mặt đất rừng rậm ở trung tâm đống nhiên vỡ ra một đường vết rách, một chùm thành quang phóng lên tận trời, đem nguyên bản mở tối dưới mặt đất rừng rậm chiếu sáng. Tiểu Bất Điểm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo vết nước kia, chỉ gặp một cái toàn thân hiện ra thành quang ngọc hồ lơ lửng ở giữa không trung, nó ngoại quan như là điêu khắc thành, ngọc hồ nửa bộ phận trên là lam màu xanh lá, phía trên có hoa văn phức tạp quấn quanh, nhìn tựa như một đầu thần long tại ngọc hồ bên trên bay múa. Ngọc hồ nửa phần dưới thì là màu trắng tinh, mảnh khảnh đường cong quấn quanh trên đó, tựa như là từng mảnh lông vũ nhẹ nhàng nâng ấm ngọc này. Ngọc hồ khẩu bộ có chút rộng mở, bên trong khi thì truyền ra một trận yếu ớt ba động, tựa hồ bên trong có giấu lấy cái gì tồn tại cường đại. Một cơn gió lạnh thổi qua, ngọc hồ ở giữa không trùng xoay tròn vài vòng, sau đó lẳng lặng lơ lửng tại Tiểu Bất Điểm trước mặt. Ấm ngọc kia phát tán ra khí tức, rung động đến nỗi ngay cả Triệu Thái Sơ cũng hơi biến sắc. Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, ấm ngọc này bên trong nhất định có dấu lấy không có gì sánh kịp bảo tàng. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đưa tay đi lấy thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, Đoạt Bảo đám người khí tức mãnh liệt phóng tới nơi này. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm siết chặt, biết ấm ngọc này đưa tới đông đảo Đoạt Bảo người chú ý, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Triệu Thái Sơ bên người khí tức bạo tăng, thật giống như một đầu sắp buộc phát ra thú. Trong ánh mắt của hắn cũng có được đồng dạng tham lam, nhưng hắn minh bạch, đây là Tiểu Bất Điểm chiến đấu, hắn không có khả năng quá nhiều nhúng tay. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiểu Bất Điểm làm ra một cái làm cho người không tưởng tượng được quyết sách. Hắn vậy mà trực tiếp quên chạy trốn, ngược lại phóng ra một cái ẩn tàng pháp thuật. Một vòng ánh sáng từ trong thân thể của hắn phát ra, trong nháy mắt đem hắn cùng Triệu Thái Sơ thân hình đều ẩn giấu đi đứng lên. Đoạt Bảo đám người vọt tới nơi này, lại chỉ có thấy được cái kia lơ lửng ở giữa không trung ngọc hồ, trong lúc nhất thời đều ngẩn người. Bọn hắn cảm nhận được trong ấm ngọc khí tức cường đại, lại tìm không thấy bảo tàng tung tích. Triệu Thái Sơ tại ẩn hình trạng thái, cho Tiểu Bất Điểm một cái lai hứa ánh mắt. Tiểu Bất Điểm nhịp tim đến càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn ngay tại ẩn hình trạng thái chờ đợi, chờ lấy Đoạt Bảo đám người chính mình rời đi. Hiển nhiên đó căn bản không thực tế, như là đã cảm nhận được bảo tàng khí tức, bọn hắn như thế nào lại tùy tiện rời đi? Theo thời gian trôi qua, Đoạt Bảo đám người vẫn như cũ còn tại cẩn thận tìm kiếm. Thỉnh thoảng sẽ có một hai người từ nhỏ không điểm trước mặt trải qua có thể là dừng lại, đều sẽ đem Tiểu Bất Điểm khẩn trương chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 506, mau đuổi theo. Chương 506, mau đuổi theo. Tiểu Bất Điểm ôm chặt lấy cái kia hiện ra thanh quang ngọc hồ, nhịp tim đến như sấm rền gấp rút. Dưới trạng thái ẩn thân Tiểu Bất Điểm, như là trong bóng đêm u linh, trốn ở một mảnh bóng đen bên trong, tận lực đem khí tức của mình thu liễm đến yếu ớt nhất chung quanh nồng đậm Đoạt Bảo người khí tức để Tiểu Bất Điểm một khắc cũng không dám buông lỏng. Triệu Thái Sơ mắt sáng như đuốc, đứng tại Tiểu Bất Điểm sau lưng, khóe miệng lại làm giấy lên một tia trêu tức ý cười. "Tiểu tử, nhìn ngươi dạng như vậy, về sau còn thế nào làm anh hùng a? Ha ha." Hắn thoải mái mà trêu chọc nói, tựa hồ cũng không lo lắng hiện trạng của bọn họ. Những này Đoạt Bảo người, đối với bảo tàng chấp nhất cơ hồ đến điên cuồng tình trạng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Đoạt Bảo người tụ tập tại mảnh này thác nước bên cạnh. Một người mặc áo giáp màu vàng nóng đại hán cao giọng quát, "Bảo vật nhất định ngay ở chỗ này." Trên mặt đất, thời gian dần qua xuất hiện đủ loại đấu pháp, vì cướp đoạt một chút xíu manh mối, rất nhiều Đoạt Bảo người thậm chí bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Máu tươi hỗn hợp có dung nham đỏ, toàn bộ khu vực như là như địa ngục giò người. Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng một cái, cảm nhận được ngọc hồ tại trong ngực hắn càng ngày càng nóng. Trong lòng của hắn lo lắng, ngay cả Triệu Thái Sơ trêu chọc đều nghe không lọt. Đột nhiên, Triệu Thái Sơ thấp giọng nói ra, "Tiểu Bất Điểm, chuẩn bị chuyển di đi." Tiểu Bất Điểm nhanh chóng nhẹ gật đầu, đem ngọc hồ giấu ở trong túi áo, hai người tại dưới trạng thái ẩn thân như gió lướt qua dung nham khu vực. Đột nhiên, một cái Đoạt Bảo người, trong con ngươi của hắn để lộ ra lạnh lẽo lang quang, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, không trung xuất hiện một nửa trong suốt hình cầu nội bộ lưu chuyển lên chất lỏng màu vàng, sau đó chất lỏng này ra bên ngoài lan tràn, như là một tấm vô hình lưới lớn. Hắn tựa hồ thi triển một loại nào đó đặc biệt thăm dò pháp thuật. Cái kia chất lỏng màu vàng trên không trung phiêu tán, tạo thành một tấm to lớn thần thức lưới, gồm có toàn bộ dung nham khu vực. Theo thần thức này lưới quyết tán, rất nhanh, nó chạm đến Tiểu Bất Điểm vị trí. Tiểu Bất Điểm lập tức cảm thấy một cỗ cường đại thần thức lướt qua, hắn trạng thái ẩn thân bị cái kia Đoạt Bảo người thần thức khám phá. Cái kia Đoạt Bảo người lộ ra nhe răng cười, cao giọng hô to: "Bảo vật tại tiểu hỗn đản kia trên thân, hắn ẩn thân, mau đuổi theo." Trong lúc nhất thời, toàn bộ dung nham khu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Vô số Đoạt Bảo người ánh mắt đều tập trung tại Tiểu Bất Điểm vị trí, tựa như ngạ lang nhìn thấy con cừu nhỏ. Tiểu Bất Điểm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn đội vàng thi triển thân pháp thuật, thân hình trong nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định, như là trong gió lá rụng, nhanh chóng trốn về phương xa. Triệu Thái Sơ theo sát phía sau, hắn mặc dù không có phát động công kích, nhưng này một đôi sắc bén đôi mắt thời khắc chú ý tình huống xung quanh, là Tiểu Bất Điểm thủ hộ lấy đường lui. Xa xa dung nham tựa hồ bị chọc giận, phun ra càng thêm ngọn lửa nóng bỏng, khi thì còn có hỏa long từ trong đó xung ra, mang theo quần cuộn sóng nhiệt cùng đinh thai nhức óc gào thét. Đoạt Bảo đám người cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nhao nhao thi triển thân pháp, đuổi theo Tiểu Bất Điểm. Không trung bay múa mũi tên ma pháp, phong nhận, còn có cái kia rung động lôi đỉnh, đều hướng phía Tiểu Bất Điểm đánh tới. Trang diện chi trang xem, giống như là một trận hùng vĩ ma pháp chiến tranh. Mà Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ thì như là trong gió ánh nến, phiêu diêu mà cứng cỏi. Tại cái này kịch liệt truy đuổi bên trong, hai người hợp tác như là ông trời tác hợp cho, Tiểu Bất Điểm khi thì thi triển pháp thuật tránh né, khi thì lợi dụng địa hình chướng ngại thoát khỏi truy tung, mà Triệu Thái Sơ thì tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, là Tiểu Bất Điểm giải vây. Bùi núi lửa mưa giống như rải xuống, hỏa diễm đầu lưỡi như điên cuồng ăn mà, thôn vệ lấy hết thảy. Chương 507, cứng cỏi mà hữu lực lực lượng. Chương 507, cứng cỏi mà hữu lực lực lượng. Cả người khoác lụa hồng bào, đầu đội cao quan Đoạt Bảo người huy động trong tay hắn trường trượng, mũi trượng phát ra lăng lệ hàn quang, thẳng đến Tiểu Bất Điểm ngực. Tiểu Bất Điểm một cái nghiêng người, kém chút bị hàn quang quẹt vào. Nhưng công kích cũng không vì vậy mà dừng, một cái khác Đoạt Bảo người cơ to lớn ma pháp truy, trên đầu truy tách ra quang mang chói mắt, phóng tới Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm mắt thấy khí thế hung hùng, lập tức bật lên, lợi dụng một khối nổi đồng bền giữa không trung hòn đá, nhẹ nhàng xoay người tránh né. Không trung mưa lửa không ngừng mà rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên lên cao, mà mặt đất dung nham cũng liền giống như bị chọc giận, bộc phát ra càng thêm kịch liệt hỏa diễm. Cuồng phong nương theo lấy quần quần hỏa diễm, tại dung nham khu vực nhấc lên một mảnh tận thế cảnh tượng. Mà tại cái này tàn phá bừa bãi trong hỏa diễm, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ liền như là hai viên cô độc ngôi sao, mặc dù nhỏ bé, nhưng hào quang rực rỡ. Đoạt Bảo đám người tựa hồ cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn, trong bọn họ một chút cường giả liên hợp lại, tạo thành một cái cự đại kết giới ma pháp, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ vây khốn. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng thân pháp, lặp đi lặp lại tại trong kết giới đột phá, để những cái kia Đoạt Bảo đám người từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Băng truy, phong nhận, các loại ma pháp đan vào một chỗ, diễn dịch ra một trận tuyệt thế đại chiến. Mà tại trận chiến đấu này trung tâm, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ cũng không lùi bước, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở như thế nào thoát đi nơi này. Tiểu Bất Điểm trong tay xuất hiện một tấm cổ lão địa đồ, phía trên tiêu ký lấy tiến về kế tiếp dị cảnh thế giới con đường, mà hắn thì đi sát đằng sau lấy địa đồ bên trên chỉ dẫn, hướng về phía trước phi nhanh. Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, bọn hắn tựa hồ đã tìm được tránh né những cái kia Đoạt Bảo người công kích tốt nhất đường đi. Mỗi khi Đoạt Bảo đám người cho là đã đem bọn hắn vây khốn thời điểm, hai người luôn có thể tìm tới một cái chợt hẹp khe hở, từ đó phá vây mà ra. Màu đen cổ bảo cửa đột nhiên mở ra, ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt rải đầy toàn bộ đại sảnh. Tiểu Bất Điểm bước chân như là bị gió đẩy, nhanh chóng xuyên qua cửa ra vào, xuất ra cái kia kinh khủng cổ bảo. Văng lên trên đường lát đá, cước bộ của hắn quanh quẩn lo lắng cung âm. Phía sau hắn, những cái kia Đoạt Bảo người đi theo mà ra, nhưng bộ phận bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tại thần bí cửa ra vào sinh ra ngắn ngủi chen chúc. Trong nháy mắt, không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Trong chốc lát, nguyên bản đoàn kết Đoạt Bảo đám người bắt đầu lẫn nhau chỉ trích, sau đó, một trận bi kịch đại đồ sát tại cổ bảo trước cửa triển khai. Trường kiếm tương giao, chém ra hỏa tinh. Pháp trượng vung đẩy, phóng xuất ra ma pháp sóng xung kích. Hai tên Đoạt Bảo người bởi vì tranh đoạt một thanh thần bí truy thủ, lẫn nhau xé rách, thẳng đến một người trong đó tim bị đối phương chô đâm, máu tươi nhuộm đỏ đường lát đá. Một tên khác Đoạt Bảo người móc ra dấu ở trong tay áo phi tiêu, nhắm chuẩn một cái lơ đãng đối thủ, đem hắn đánh rất trên mặt đất. Ngang ngược giết chóc, như là điên cuồng phong bạo, cuốn tới, không ai có thể tránh né. Triệu Thái Sơ nhìn thấy cái này ác độc tràn diện, níu lại Tiểu Bất Điểm cánh tay, ra hiệu hắn tăng tốc đi tới. Tốc độ của hai người càng thêm nhanh chóng, tựa như trong gió đêm u linh, biến mất tại quanh co trong đường phố. Rách nát kiến trúc, vách tường pha tạp, hết thảy đều tại trong tầm mắt của bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Tiểu Bất Điểm lồng ngực chập trùng hô hấp lấy, nhịp tim như là nổi trống, ở bên tai của hắn quanh quẩn. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ trên tay lực lượng, cứng cỏi mà hữu lực, như núi lớn vững chắc. Tại Đoạt Bảo người ở giữa giết chóc còn đang tiếp tục, bén nhọn tiếng gào, đau thấu xương khổ hô gào, không ngừng mà truyền vào Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ trong thai chương 508, cuồng phong mưa rào. Chương 508, cuồng phong mưa rào. Cái kia tàn khốc tràn diện, thật giống như trở thành cổ bảo trong lịch sử một bộ phận, vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất kia. Một cái Đoạt Bảo từ này một bên trong hẻm nhỏ xông ra, gơ xông nhận, ý đồ chặn đường bọn hắn. Triệu Thái Sơ cũng không dừng lại, mà là đem trong tay đoạn kiếm mua đến càng thêm tật khoái, tới giao phong. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, nhưng cuối cùng, cái kia Đoạt Bảo người vẫn không địch lại Triệu Thái Sơ kiếm pháp, thua trận. Phía trước, Tiểu Bất Điểm ánh mắt chiếu tới, là một mảnh khoáng đạt quảng trường. Tại quảng trường trung ương, đứng thẳng lấy một cái cự đại ma pháp trận, đó chính là thông hướng kế tiếp dị cảnh thế giới lối vào. Quảng trường trung ương, ma pháp trận quang mang càng phát ra sáng tỏ, màu bạc trắng lưu quang ở trong đó xoay tròn, như là giống như tinh thần sáng chói. Mà tại ma pháp trận trước, một người mặc trường bào sứ giả đang chậm rãi đứng thẳng. Mặt mũi của hắn kỳ lạ, con mắt thâm thúy như là bầu trời đêm. Nhìn thấy Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đến, sứ giả trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sáng tỏ, hắn khẽ gật đầu, rất tốt, không hổ là cái thứ nhất đến nơi đây. Nói xong, hắn mang theo mỉm cười khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, hai tay quanh ở trước ngực, bắt đầu ngâm sướng một loại nào đó thần chú thần bí. Cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm trên thân lóe lên tầng tầng ngân quang. Quang mang kia như là chất lỏng giống như chảy xuôi, chăm chú bao trùm hắn cùng Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ trong ánh mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Sứ giả ngâm sướng đạt đến cao trào, ngân quang như cuồng chiều giống như tuần hướng bầu trời, toàn bộ quảng trường đều giống như bị cái này hải dương màu bạc bao phủ. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ thân hình đều bao phủ tại cái này hào quang rực rỡ bên trong. Làm hào quang tán đi, bọn hắn phát hiện mình đã đưa thân vào một cái khác dị cảnh bên trong. Mà cái này là một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thế giới. Bốn phía, cuồng phong gào thét, cắt vàng bay lên. Cả mảnh trời đều bị cắt vàng nơi bao bọc, ánh nắng khó mà xuyên thấu, chỉ có thể để thế giới này càng thêm lộ ra ảm đạm mà ngột ngạt. Trong phạm vi tầm mắt, trừ phong hoa cát, không có bất khác. Triệu Thái Sơ trường bào tại trong cuồng phong bay phất phới, hắn đứng ở nguyên địa, ánh mắt thâm thúy, nóng nhìn mảnh này thế giới hoang vu. Tiểu Bất Điểm thì chăm chú đứng tại Triệu Thái Sơ bên người, mặc dù thân thể bị cắt vàng cào đến đau nhức, nhưng hắn lại có vẻ dị thường cứng cỏi. Trên mặt đất hạt cắt tựa hồ cũng không đơn thuần, tích chứa trong đó lấy một loại lực lượng đặc thù. Mỗi khi gió thổi qua, hạt cắt kia liền thật giống như sống lại, hóa thành từng đầu giống như rắn cắt chảy, vặn mèo, hoạt động, tựa như tại cùng gió cùng múa. Nơi xa, một cái cự đại sa khâu tại trong cuồng phong không ngừng biến hình, hạt cắt như là vàng bình thường, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mà tại sa khâu phía sau, còn có một mảnh ảm đạm ánh sáng, tựa như một cái ẩn tàng ốc đảo. Trong không khí, trừ cát bụi, còn có một cỗ nhàn nhạt vị mặn, đó là phương xa biển cả mang đến khí tức. Nhưng mà, tại mảnh biển cát này bên trong, biển cả tựa hồ thành một cái sa không thể chạm truyền thuyết. Tại cát bụi che giấu dưới bầu trời, một đạo to lớn gió xoáy đột nhiên xuất hiện, chống giống mà lên, khí thế hùng hổ, như là thiên thần phẫn nộ. Cát sỏi bị cuốn lên, quay cuồng trên không trung, thật giống như toàn bộ thiên địa đều tại vì nguồn lực lượng này nhường đường. Triệu Thái Sơ phản ứng cực nhanh, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, lập tức tạo thành một cái quang minh đấy vòng phòng hộ, đem chính mình vây quanh ở trong đó. Vòng phòng hộ kia như là như thủy tinh trong suốt, nhưng cứng cỏi không gì sánh được, cho dù là cuồng phong mưa rào, cũng khó có thể phá hủy nó. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn xem chạm mặt tới gió xoáy, tựa như thấy được một cái không đáng giá nhắc tới đối thủ cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm không có chút nào do dự. Chương 509, nhất kích tất sát. Chương 509, nhất kích tất sát. Trong ánh mắt hắn mặt lóe ra kiên quyết ánh sáng, trong tay lôi trúc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lôi quang lượn lờ. Hắn cực nhanh xông về phía trước, cùng gió xoáy giằng co. Lôi trúc đao trong khi vung lên, lôi điện bạo liệt, từng đạo lôi điện như dao long từ mũi đao phun ra ngoài, cùng gió xoáy thế lực đụng vào nhau. Tại cái kia kịch liệt đánh trúng, thậm chí ngay cả không khí thật giống như đều tại rung động. Lôi điện cùng sức gió va chạm, tạo thành từng đạo quang mang chói mắt, như là nhật nguyệt đồng huy, chói mắt dị thường. Tiểu Bất Điểm thân hình linh hoạt, như là lưu vân giống như phiêu nhiên, hắn lôi trúc đao cùng cuồng phong kia gào thét thế giới tiến hành một lần lại một lần trùng kích, mỗi một lần vung dậy, đều là hắn toàn lực ứng phó công kích. Hắn cũng không sợ sệt, bởi vì hắn tin tưởng mình lực lượng, càng tin tưởng mình phía sau vị kia cường đại sư phụ. Mà Triệu Thái Sơ, mặc dù đem chính mình đặt vòng phòng hộ bên trong, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một loại mãnh liệt cảnh giới cảm giác. Hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, bảo vệ mình đồ đệ, đồng thời cũng đang tìm kiếm gió xoáy kia phía sau chân chính lực lượng. Theo chiến đấu tiến hành, gió xoáy tựa hồ càng phát cuồng liệt, bên trong lực lượng giống như bị chọc giận, càng hung mãnh. Mà cuồng phong kia bên trong, còn kèm theo một chút hỗn tạp lực lượng, thỉnh thoảng lại đối với Tiểu Bất Điểm phát động công kích, ý đồ đem hắn đánh lui. Tiểu Bất Điểm cùng gió xoáy giao chiến, như là gió cùng điện va chạm, lôi quang cùng cắt đuổi trên không trung xen lẫn, hình thành một bức tráng lệ hình ảnh. Tại trận này cùng gió xoáy trong lúc kỳ chiến, Triệu Thái Sơ cũng không hoàn toàn lấy người đứng xem tư thái chỗ chi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung tại gió xoáy cùng Tiểu Bất Điểm ở giữa giao phòng, thỉnh thoảng hướng Tiểu Bất Điểm truyền lại một chút nhỏ xíu chỉ thị, như là một cái kinh nghiệm phong phú đại sư chỉ đạo thủ hạ học đồ. Mục tiêu nó hay tầm, lợi dụng lôi trúc đao điện quang thuộc tính. Triệu Thái Sơ lạnh giọng quát, thanh âm như là hàn phong lướt qua, thẳng vào Tiểu Bất Điểm trong hai. Tiểu Bất Điểm tuân theo lấy sư phụ đề nghị, đem lôi trúc đao lực lượng dẫn đạo đến lớn nhất. Cái kia lực lượng lôi điện trên không trung hình thành một cái cự đại lưới điện, trải rộng toàn bộ chiến trường, lôi điện như long xà giống như du tẩu, thời khắc uy hiếp gió xoáy tồn tại. Mỗi khi gió xoáy muốn thôn vệ Tiểu Bất Điểm, cái kia lưới điện liền sẽ phát ra hào quang chói sáng, cùng gió xoáy lực lượng tiến hành triệt tiêu. Mức tiêu hao này đối với Tiểu Bất Điểm tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn, nhưng hắn cũng không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại đấu chí càng thêm cao. Triệu Thái Sơ lần nữa truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, tập trung tất cả lực lượng, nhắm chuẩn gió xoáy trung tâm, nhất kích tất sát. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, cả người đều thật giống như trở nên càng cao to hơn. Lôi trúc đao ở trong tay của hắn cuồn vũ, điện quang tại trên thân đao nhảy nhót, cuối cùng hội tụ thành một cái cự đại điện cầu, theo Tiểu Bất Điểm kiếm huy, thẳng tắp xông về gió xoáy trung tâm. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều thật giống như yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, cái kia điện cầu cùng gió xoáy trung tâm phát sinh va chạm, ngay sau đó, toàn bộ gió xoáy cũng bắt đầu sụp đổ, như là bị xé nứt trang giấy, phá toái tản ra, cuối cùng biến mất ở chân trời. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, thở hồng hộc lấy. Y phục trên người hắn đã bị báo cắt ăn mòn rách tung tóe, nhưng hắn trong ánh mắt như cũ tràn đầy chiến đấu lưu lại hưng phấn cùng kích tình. Triệu Thái Sơ vòng phòng hộ dần dần biến mất, hắn đi đến Tiểu Bất Điểm bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn làm tốt, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, tính cách của hắn chính là như vậy, từ trước tới giờ không keo kiệt đối với đồ đệ khích lệ. Tiểu Bất Điểm điều chỉnh một chút trạng thái của mình, lại bắt đầu tại trong thế giới khác này tiến hành quan sát. Chương 510, phong ấn lực lượng. Chương 510, phong ấn lực lượng. Bầu trời bắt đầu hiện lộ ra màu vàng óng ánh nắng, quang mang kia xuyên thấu tầng mây, rơi tại trên đại địa, cho mảnh này tĩnh mịch thổ địa mang đến một tia sinh cơ. Trong cung phong, một tòa núi cao thật lớn tựa như một cái đột ngột cự nhân, đứng lặng tại vô tận trong sa mạc. Sự xuất hiện của nó đột nhiên như thế, đơn giản vượt qua lẽ thường, nhưng ở thế giới khác này bên trong, lẽ thường rất có thể cũng không tồn tại. Mặc dù Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ cảnh tượng trước mắt như vậy rung động, nhưng là hai người hay là gần như đồng thời cất bước đi hướng tòa núi cao kia. Dưới chân bọn hắn cắt sỏi trong gió ông ông tác hưởng, mỗi một bước đều như là đạp ở cổ lao trên trống, phát ra trầm muộn hồi âm. Theo hai người tiếp cận, tòa núi cao kia càng ngày càng rõ ràng. Nham thạch trên núi hiện đầy rêu cùng vết nứt, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt mưa gió ăn mòn, nhưng vẫn cũ đứng ngạo nghệ ở đây. Càng đến gần, Tiểu Bất Điểm càng là cảm thấy ngọn núi này có chút không giống bình thường, loại kia nặng nề cảm giác gác bách để hắn nhịp tim gia tốc. Đến chân núi lúc, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ phát hiện, ngọn núi này trùng quanh gió vậy mà đình chỉ, loại kia an bình cùng yên tĩnh cơ hồ khiến người ngạt thở. Hai người không có dừng lại, trực tiếp lựa chọn một cái đường núi, dọc theo bốn lượn đường núi leo về phía trước. Tại leo lên trong quá trình, Tiểu Bất Điểm nhiều lần cảm nhận được một chút vi diệu khí lưu biến hóa. Ngọn núi này cũng không đơn giản, hắn vô ý thức nắm chặt lôi trúc đao, cảnh giác hết thảy xung quanh. Đi lại hồi lâu, hai người đột nhiên dừng bước, ánh mắt tập trung vào một cái cự đại trên cửa đá. Cửa đá kia thật giống như cùng ngọn núi hòa làm một thể, xung quanh dày đặc các loại kỳ dị ký hiệu, hiện ra u ám quang mang, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Tiểu Bất Điểm phụ cận xem xét, phát hiện trên cửa đá ký hiệu đều mang theo cường đại phong ấn lực lượng, mỗi một cái ký hiệu đều giống như một đạo kiên cố xiềng xích, chăm chú địa tỏa ở cửa đá. Triệu Thái Sơ mặc dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt cũng lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Tiểu Bất Điểm cũng không lùi bước, hắn nếm thử điều động trong thân thể tất cả lực lượng, ý đồ đánh vỡ cửa đá kia phong ấn. Lôi trúc đao điện quang không ngừng mà tuôn hướng cửa đá, nhưng mỗi lần đều bị phong ấn kia lực lượng tùy tiện ngăn cản. Trước cửa đá, điện quang cùng ký hiệu va chạm sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy quần quần bụi bặm, giống như lôi đỉnh chi nộ. Tiểu Bất Điểm đã dùng hết các loại phương pháp, thậm chí không tiếc thương tổn tới mình thân thể, muốn phá vỡ cánh cửa đá này. Nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, cái kia đạo kiên cố cửa đá từ đầu đến cuối không có mảy may buông lỏng, thật giống như cười nhạo sự bất lực của hắn. Tiểu Bất Điểm thở hổn hển, thậm chí đem chính mình làm ra rất nhiều vết thương, nhưng hắn không có dừng lại dự định. Triệu Thái Sơ thì tỉnh táo đứng ở một bên, không có nhúng tay. Hắn tựa hồ đối với Tiểu Bất Điểm có cực cao kỳ vọng, cho phép hắn một mình đối mặt nan đề này, dùng cái này rèn luyện ý chí của hắn cùng thực lực. Rốt cục, tại trải qua liên tục mấy lần va chạm sau, Tiểu Bất Điểm tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người như là bị rút khô lực lượng, trong mắt vừa mới bắt đầu nhiệt tình cũng chẳng phải mãnh liệt. Nhưng hắn trên khuôn mặt như cũ mang theo kiên quyết, còn giống như muốn nếm thử một lần nữa. Gió ngưng thổi, Tiểu Bất Điểm vẫn như cũ dáng người thẳng đứng ở nơi đó. Tại cái kia cửa đá cổ lão trước, Triệu Thái Sơ trong ánh mắt hiện lên một tia thản nhiên chi sắc, hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt làm quang tia sáng kia giống màu lam dòng nhỏ, chậm rãi hướng cửa đá phong ấn chô du tẩu. Tiểu Bất Điểm bên cạnh cắt bụi nương theo Triệu Thái Sơ thủ thế tung bay nhảy múa, không trung phiêu đãng một tia ma pháp lưu khí, cùng vừa mới lôi điện chi chiến hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 511, tin tưởng ta. Chương 511, tin tưởng ta. Hắn nhìn xem Triệu Thái Sơ, trong nội tâm không gì sánh được hiếu kỳ. Triệu Thái Sơ làm quang thăm dò vào cửa đá phong ấn, cùng cái kia quỷ dị ký hiệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Sau đó, Triệu Thái Sơ chau mày, hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Thực lực ngươi bây giờ, còn giống như không thể mở ra cánh cửa này. Tiểu Bất Điểm nghe xong, trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh liền nhớ tới thế giới khác kia bên trong ngọc hồ, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra cái kia ngọc hồ. "Sư phụ, nói không chừng nó có thể giúp một chút ta đây." Triệu Thái Sơ mỉm cười, tiếp nhận ngọc hồ, quan sát tỉ mỉ. Ngọc hồ mặt ngoài điêu khắc mây mù lượn lờ đồ án, mặt trên còn có mấy hàng thật nhỏ văn tự, nhưng rất nhanh bị Triệu Thái Sơ che đậy kín. Tiểu Bất Điểm nhìn xem ngọc hồ tại sư phụ trong tay bên trong, trên khuôn mặt lần nữa hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn muốn biết cái này ngọc hồ là có hay không có thể giúp hắn một chút sức lực. Triệu Thái Sơ chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó cùng ngọc hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu kết nối. Tiếp đấy, hai tay của hắn bắt đầu vây quanh ngọc hồ đảo quanh, mỗi một lần chuyển động, không trung đều sẽ sinh ra một đạo nhàn nhạt phát trận. Ngọc hồ tựa hồ cũng đáp lời lấy Triệu Thái Sơ động tác, bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Những ánh sáng kia giống như lưu tinh từ ngọc hồ bay ra, vây quanh Triệu Thái Sơ xoay tròn. Trong không khí tràn đầy lực lượng thần kỳ, mỗi một cái tung bay hạt cát tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết, trở thành thời gian người chứng kiến. 79 thời gian dần qua, ấm ngọc kia quang mang càng ngày càng sáng, Triệu Thái Sơ pháp trận cũng càng ngày càng phức tạp. Toàn bộ quá trình tràn đầy thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi, như là một trận ma pháp thí nghiệm. Đột nhiên, trong ấm ngọc bộc phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt, tiếp lấy, ngọc hồ quang mang bắt đầu suy yếu, cùng lúc đó, Triệu Thái Sơ trong tay pháp trận cũng bắt đầu dần dần ổn định. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh, chỉ còn lại có cửa đá kia trước hai người tiếng hít thở. Triệu Thái Sơ mỉm cười, đem đã mất đi ánh sáng ngọc hồ trả lại cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tiếp nhận ngọc hồ, kinh ngạc phát hiện, ngọc hồ bên trong nguyên bản ngừng tụ cố năng lượng kia đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cảm giác trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, cùng Triệu Thái Sơ ánh mắt tương giao, tựa hồ muốn từ sư phụ trong ánh mắt tìm tới đáp án. Triệu Thái Sơ khẽ gật đầu, năng lượng đã bị ta lấy ra sau đó, chúng ta phải làm thế nào sử dụng, liền xem ngươi lựa chọn. Gió ở giữa, Tiểu Bất Điểm quyết ý ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra giống như hỏa diễm kiên nghị. Hắn chậm rãi nói ra, sư phụ, ta muốn chính mình hấp thu cô năng lượng này. Triệu Thái Sơ nhìn Tiểu Bất Điểm một chút, trong ánh mắt tựa hồ có một chút lo lắng. Viên này không phải một kiện chuyện đơn giản, ngươi xác định sao? Tiểu Bất Điểm nắm chặt song quyền, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sư phụ, tin tưởng ta. Triệu Thái Sơ thở dài, sau đó chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một viên lóe ra tử quang hạt châu, đưa nó giao cho Tiểu Bất Điểm trong tay. Đây là tử linh châu, có thể giúp ngươi ổn định trong thân thể ma pháp lưu động. Ngươi tại trong quá trình dung hợp nhất định phải bảo đảm ma pháp của mình thông đạo bảo trì thông suốt, nếu không, cỗ này từ bên ngoài đến năng lượng rất có thể sẽ thương tới linh hồn của ngươi. Tiểu Bất Điểm tử tế nghe lấy sư phụ dạy bảo, từng cái nhớ kỹ, hắn hít sâu một hơi, trung quanh thân thể bắt đầu rung động một cỗ màu lam ma pháp năng lượng, đó là trong thân thể của hắn muốn có lực lượng. Ngồi tại trước cửa đá, hắn bắt đầu ngâm sướng, thanh âm giống như thủy triều chập trùng, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Theo ngâm sướng, tử linh châu bắt đầu tản mát ra càng thêm nồng đậm quang mang, cùng Tiểu Bất Điểm trung quanh thân thể làm quang đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại ma pháp trận. Chương 512, ngươi làm rất không tệ. Chương 512, ngươi làm rất không tệ. Cửa đá trên vách đá hai bên, tựa hồ có chút dị động. Những cái kia cổ lão điêu khắc giống như bị Tiểu Bất Điểm ma pháp tỉnh lại, nhao nhao phóng xuất ra các loại màu sắc ánh sáng, vì lần này thi pháp trợ lực. Nhưng quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Làm từ bên ngoài đến năng lượng dần dần tiến vào Tiểu Bất Điểm thể nội lúc, thân thể của hắn lập tức sinh ra mãnh liệt chống cự. Loại trùng kích kia, như là như mũi kim đâm vào linh hồn của hắn, để hắn cơ hồ không nhịn được muốn trốn tránh. Trên da bắt đầu bộc phát ra từng đạo tơ máu, mỗi một chỗ đều như là muốn đem hắn lập tức xé rách một dạng. Triệu Thái Sơ cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn, không có khả năng nhúng tay. Tiểu Bất Điểm nhắm chặt hai mắt, khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng hắn như trước vẫn là đang kiên trì. Hắn bằng vào ý chí của mình cùng cái kia cố cường đại từ bên ngoài đến năng lượng đối kháng, ý đồ đem nó dung nhập ma pháp của mình hệ thống bên trong. Qua hồi lâu, Tiểu Bất Điểm thân thể bắt đầu ổn định lại, những cái kia tia máu màu đỏ cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một cố càng cường đại hơn ma pháp năng lượng. Toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, Tiểu Bất Điểm mệt mỏi cơ hồ không cách nào chèo chống thân thể của mình. Hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, nhưng trong ánh mắt quang mang so trước đó càng thêm sáng tỏ. Triệu Thái Sơ đi đến bên cạnh hắn, nhìn xuống hắn, ngươi làm được rất không tệ, không hổ là ta Triệu Thái Sơ đồ đệ. Tiểu Bất Điểm cười cười, khoe miệng vẫn có vết máu. Hắn dùng sức nắm chặt sư phụ tay. Hay là may mắn mà có sư phụ chỉ điểm. Tiểu Bất Điểm cảm giác được trong thân thể cái kia cố đồng bộ năng lượng, thật giống như triệu hoán hắn tiến về trước mặt cửa đá kia. Trên cửa đá rắc rối phức tạp phong ấn phù văn bắt đầu tản mát ra ảm đạm quang mang, cùng Tiểu Bất Điểm trên người ma pháp năng lượng bắt đầu sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh. Triệu Thái Sơ đứng ở bên cạnh, ánh mắt cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Mà Tiểu Bất Điểm thì đắm chìm tại cùng cửa đá giao lưu bên trong. Trên cửa đá phong ấn phù văn tựa hồ là do một loại cổ lão ma pháp hình thành, giữa bọn chúng chạy xuôi phức tạp ma pháp lưu động, hình thành một cái khó mà phá giải ma pháp trận. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không e ngại, hắn chậm rãi vươn tay, chăm chú bắt lấy trong đó một đạo phù văn, lập tức bắt đầu định sướng. Theo hắn định sướng, âm thanh dần dần cao vút, trên cửa đá phù văn cũng bắt đầu trở nên càng thêm sinh động, giữa bọn chúng lưu chuyển ma pháp năng lượng cùng Tiểu Bất Điểm trong thân thể ma pháp năng lượng hòa làm một thể, tạo thành một cái ma pháp cường đại vòng xoáy. Đột nhiên, một đạo sắc bén đau đớn từ nhỏ không điểm bàn tay truyền đến, tay của hắn bị một cái đột nhiên xuất hiện phù văn phong ấn đâm rách, máu tươi tích tích chảy xuống. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không có đình chỉ, hắn kiên cố hơn quyết định sướng, dùng máu của mình làm hy sinh, cùng cửa đá đạt thành một loại hiệp ước. Trên cửa đá phong ấn phù văn tại Tiểu Bất Điểm ma pháp định sướng bên dưới, dần dần bắt đầu pha toái, từng khối mảnh vỡ phiêu tán, lộ ra cửa đá bản thân mặt ngoài. Trên cửa đá phong ấn đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái cự đại môn hộ, chờ đợi Tiểu Bất Điểm đi mở ra. Tiểu Bất Điểm không do dự nữa, dùng hết toàn lực đẩy ra cửa đá, theo cửa đá từ từ mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ trước mắt. Trước mắt là một cái cự đại không gian, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cao ngất kiến trúc cổ xưa như là trên bầu trời ngôi sao bình thường tô điểm tại trên vùng thổ địa rộng lớn này, mỗi một tòa đều tản mát ra cổ lão ma pháp khí tức. Trong đó có như là như dãy núi dốc đứng, có thì là như là cung điện giống như hùng vĩ. Chương 513, pháp trận. Chương 513, pháp trận. Vô luận là loại nào hình thái, bọn chúng đều thật giống như nói cổ lão cố sự, thủ hộ lấy mảnh đất này bí mật. Trên mặt đất là do ma pháp lót đá thành con đường, giữa bọn chúng kết nối giống như là một bộ to lớn pháp trận, mỗi khi bước chân đạp vào, đều sẽ có ma pháp lưu động đáp lại. Nơi xa là một mảnh dày đặc rừng rậm, cây cối ở giữa chạy xuôi ma pháp quang mang để toàn bộ rừng rậm đều tựa hồ đang lóe lên. Mà chỗ xa hơn thì là một mảnh hồ nước, trong hồ nước có một cái cự đại hòn đảo, trên hòn đảo là một cái cự đại tháp lâu, nó xông thẳng lên trời, thật giống như liên tiếp trời và đất. Tiểu Bất Điểm còn đắm chìm tại mảnh này thế giới kỳ lạ bên trong, làm đột nhiên xuất hiện sắc bén tiếng gió phá vỡ hắn trầm tư. Hắn vô ý thức quay người, chỉ gặp một cái hắc vụ bọ ngựa như thiểm điện phóng tới hắn. Con bọ ngựa này tuy nhỏ, nhưng là toàn bộ thân thể tản mát ra làm cho người dùng mình hắn ý, hai chảo của nó giống hai thanh lưỡi dao sắc bén, phá không mà đến, thẳng đến Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm siết chặt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như triển khai ma pháp thuẫn ngăn cản. Nhưng bọ ngựa tốc độ cùng lực lượng viễn siêu dự liệu của hắn, công kích của nó như gió táp mưa rào, liên miên bất tuyệt. Triệu Thái Sơ ở một bên tỉnh táo quan sát, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Cái này hắc vụ bọ ngựa tuyệt không phải bình thường, nó lực công kích cùng tốc độ đều là thượng thừa. Tiểu Bất Điểm lui ra phía sau mấy bước, tránh né bọ ngựa liên hoàn công kích, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó, hắn triệu hồi ra một đạo vòi rồng hỏa diễm, muốn đem bọ ngựa giam ở trong đó. Nhưng bọ ngựa nhanh nhẹn dị thường, nhẹ nhõm né tránh hỏa diễm, tiếp tục tấn mãnh công kích. Tiểu Bất Điểm trong lòng biết không ổn, quay người nhảy vào cửa đá chỗ sâu, muốn tại càng thêm rộng rãi không gian cùng chiến đấu. Trong cửa đá thế giới cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt, cao lớn cổ kiến trúc cùng xen vào nhau khu phố tạo thành một mê cung to lớn. Tiểu Bất Điểm quyết định lợi dụng những địa hình này cùng bọ ngựa cùng nhau. Triệu Thái Sơ theo sát phía sau, mặc dù hắn không có gia nhập chiến đấu, nhưng hắn từ đầu đến cuối ở một bên là Tiểu Bất Điểm chỉ điểm sai lầm, cho hắn cung cấp chiến thuật đề nghị. Kinh nghiệm của hắn phong phú, đối với loại tình huống này có kiến giải độc đáo. Tiểu Bất Điểm trốn tránh tại cổ kiến trúc ở giữa, lợi dụng khu phố chuyển biến cùng kiến trúc che chắn, không ngừng mà cùng bọ ngựa cùng nhau. Mỗi khi bọ ngựa tiếp cận, Tiểu Bất Điểm đều có thể kịp thời tránh đi, sau đó phát động phản kích. Hắn không ngừng mà triệu hoán ma pháp, lợi dụng hỏa diễm, băng sương, lôi điện các loại ma pháp công kích bọ ngựa, nhưng mỗi lần đều bị bọ ngựa nhẹ nhõm né tránh. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt ra khỏi Tiểu Bất Điểm đón trước, cái này hắc vụ bọ ngựa không chỉ có lực công kích mạnh, mà lại chiến thuật mười phần lão luyện. Nó luôn có thể chuẩn xác dự đoán được Tiểu Bất Điểm công kích lộ tuyến, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Đột nhiên, sau cửa đá truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang chấn động. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đồng thời quay đầu, chỉ gặp cửa đá bị một cái cự đại ma pháp phong ấn, hoàn toàn đóng lại. Bọn hắn bị vây ở bên trong vùng thế giới này, cùng hắc vụ bọ ngựa triển khai chân chính sinh tử chiến đấu. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm lạnh lẽo, biết không thể lại có chút nào chủ quan. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu, tận lực điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tính. Tiểu Bất Điểm nhanh chóng tại cổ kiến trúc ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ tìm tới một cái nơi thích hợp cùng bọ ngựa quyết đấu. Nhưng mảnh không gian này quá mức chật hẹp, bất lợi cho hắn thi triển toàn lực. Mà hắc vụ bọ ngựa bằng vào nó tốc độ siêu phàm cùng lực công kích, gần như không cho Tiểu Bất Điểm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chương 514, nửa bước khó đi. Chương 514, nửa bước khó đi. Tại một lần va chạm bên trong, Tiểu Bất Điểm bị hắc vụ bọ ngựa dồn đến một cái thạch đài biên giới. Trước mắt hắn là sâu không thấy đáy vực sâu, phía sau thì là hắc vụ bọ ngựa mang theo sát ý công kích. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt làm ra quyết sách, quyết định xông về trước, nhưng ở bắn bọn trong quá trình, hắn hay là vô ý một cước đạp hụt, thân thể như diều bị đứt dây thẳng tắp ngã hướng phía dưới. Hắc vụ bọ ngựa mắt thấy con mồi sắp rơi vào vực sâu, cũng không có dừng tay, ngược lại ra tốc phóng tới Tiểu Bất Điểm, muốn tại Tiểu Bất Điểm rơi xuống cho lúc trước cho một kích chí mạng. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng hắn cũng không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Hắn cầm thật chặt trong tay pháp trượng, ma pháp năng lượng cấp tốc tụ tập. Mặc dù hắn ngay tại không trung rơi xuống, nhưng hắn vẫn nếm thử phóng ra một cái cường đại hỏa cầu thuật, hy vọng có thể ngăn cản bọ ngựa tiến công. Hỏa cầu thuật vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp quy tích, thẳng đến hắc vụ bọ ngựa mà đi. Bọ ngựa mặc dù muốn tránh né, nhưng hỏa cầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ tại lửa cực nóng diễm bên trong. Tiểu Bất Điểm mượn cơ hội này, cấp tốc thôi động trên người gió chi ma pháp, chậm lại tung tích của mình tốc độ. Hai tay của hắn kết xuất phức tạp ma pháp đơn ký, triệu hồi ra một ngọn gió vòng xoáy, vững vàng đem chính mình để dưới đất. Nhưng mà, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc. Bị ngọn lửa đốt bị thương hắc vụ bọ ngựa càng thêm phẫn nộ, trên người của nó tản mát ra càng thêm nồng đậm hắc vụ, miệng vết thương hỏa diễm trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ. Tiểu Bất Điểm đứng trên mặt đất, hít sâu điều chỉnh trạng thái của mình, hắn biết đây chỉ là bắt đầu. Hắn đem pháp trượng cầm thật chặt, vận sức chờ phát động. Hắc vụ bọ ngựa thê lương gào thét, lần nữa phóng tới Tiểu Bất Điểm. Công kích của nó càng thêm điên cuồng, móng vuốt, cánh, thậm chí thân thể đều thành vũ khí của nó. Tiểu Bất Điểm tại bọ ngựa công kích đến không ngừng lùi lại, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy kiên nghị. Cả hai tại quần thể kiến trúc cổ bên trong triển khai chiến đấu kịch liệt, hỏa hoa vang khắp nơi, ma pháp quang mang ở trong trời đêm nở rộ, thật giống như pháo đông chói lọi. Hắc vụ bọ ngựa gầm thét vạch phá yên tĩnh không khí, cùng lúc đó, trên người của nó tản mát ra càng thêm nồng đậm hắc vụ, giống như nước thủy triều tuôn hướng Tiểu Bất Điểm. Trận này trong hắc vụ, dấu giếm bọ ngựa bén nhọn lênh lướt, mỗi một chỗ đều mang khí tức tử vong. Tiểu Bất Điểm có một tia kinh ngạc, nhưng là cũng không có phân tâm quá lâu. Hắn lần nữa thôi động trong cơ thể mình ma pháp năng lượng, ý đồ cấu trúc một cái phòng hộ bình chướng. Nhưng ở hắc vụ xâm nhập bên dưới, bình chướng kia như là yếu ớt tràn giấy, trong nháy mắt bị xé nứt. Bị hắc vụ vây khốn Tiểu Bất Điểm, hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Cặp mắt của hắn dần dần bị hắc ám bao phủ, thân thể như là trọng thạch, chậm chậm hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Bọ ngựa thế công như mưa to, một đợt lại một đợt, để Tiểu Bất Điểm cơ hồ nửa bước khó đi. Nhưng mà, cho dù ở loại khốn cảnh này bên dưới, Tiểu Bất Điểm vẫn không có lời biếng. Hắn phi tốc tự hỏi mảnh hắc vụ này nơi phát ra cùng bản chất, nếm thử tìm tới một sơ hở. Hắn nhớ kỹ ở trong sách cổ đã từng đọc được qua, đối kháng hắc vụ chi thuật cũng không phải là đơn thuần ỷ lại tại ma pháp cường đại, càng nhiều hơn chính là cần trí tuệ. Tiểu Bất Điểm nhắm mắt lại, trong nội tâm mặc niệm một đoạn cổ lao chú ngữ trên thân thể ma pháp vân trang trí bắt đầu dần dần sáng lên, trong thân thể của hắn chạy xuôi ma pháp năng lượng như là phun trào dòng sông, dần dần tụ tập đến lòng bàn tay của hắn. Hắc vụ bọ ngựa nhìn thấy Tiểu Bất Điểm một động tác này, trong nháy mắt cảm nhận được một tia không ổn. Chương 515, đây là địa phương nào? Chương 515, đây là địa phương nào? Nhưng nó cũng không có dừng lại tiến công bước chân, ngược lại càng thêm điên cuồng công về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm trong lòng bàn tay, ma pháp năng lượng dần dần hình thành một cái nho nhỏ quang cầu. Quang cầu này tản ra ấm áp ánh sáng, cùng chung quanh hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu Bất Điểm đem quang cầu này giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng mặt đất đập tới. Quang cầu trong nháy mắt bạo tạc, phóng xuất ra một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, như là ánh dạng đông giống như xuyên thấu hắc ám. Tại đạo chùm sáng này chiếu rọi xuống, hắc vụ cấp tốc tiêu tán, bọ ngựa thế công cũng bị đánh gãy. Tiểu Bất Điểm thừa cơ lui lại, một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, mà hắc vụ bọ ngựa tại chùm sáng ảnh hưởng dưới, mặc dù nhận lấy một chút tổn thương, nhưng cũng không hoàn toàn bại lui. Nó lần nữa phát ra gầm thét, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Giữa hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một lần tiến công cùng phản kích đều mang theo rung động lòng người lực lượng. Hỏa hoa vang khắp nơi, ma pháp quang mang ở trong trời đêm nở rộ, giống như là hai cái ma pháp sư cường đại ở giữa quyết chiến. Ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm đột nhiên gia tăng công kích cường độ. Một đạo quang mang từ trong tay của hắn phóng thích, trực tiếp bắn về phía hắc vụ bọ ngựa. Tia sáng này trôi đến, hết thảy đều trở nên sáng tỏ, thật giống như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Hắc vụ bọ ngựa thân thể dần dần bắt đầu băng liệt, như băng tuyết dưới ánh mặt trời tan rã. Năng lượng cường đại bộc phát, tại trong toàn bộ không gian lưu lại thanh âm niết thai nhức óc. Hắc vụ bọ ngựa thân thể tại nguồn lực lượng này trước mặt hoàn toàn mất đi chống cự, thân thể của nó triệt để sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Chỉ còn lại là một đôi lóe ra hào quang nhỏ yếu tiểu hắc xương mù cánh. Tiểu Bất Điểm chậm rãi đi đến cánh trước, nhẹ nhàng nhặt lên. Triệu Thái Sơ đi lại ổn trọng đi đến bên cạnh hắn, một mặt khen ngợi. Đôi cánh này là hắc vụ bọ ngựa tinh túy chỗ. Triệu Thái Sơ chỉ trong tay hắc vụ cánh nói, nó thế nhưng là có được khó có thể tưởng tượng ma pháp lực lượng, có thể tăng cường người sử dụng ma pháp năng lực, còn có thể dùng làm một ít đặc thù ma pháp nghi thức. Tiểu Bất Điểm cẩn thận quan sát đến trong tay hắc vụ cánh. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đưa nó để vào ma pháp của mình trong túi. Sau đó, Tiểu Bất Điểm đi hướng cái này không gian khổng lồ chỗ sâu. Tầm mắt của hắn đi tới chỗ, đều là các loại kỳ lạ kiến trúc. Hắn thỉnh thoảng lại dừng bước lại, ngừng chân thưởng thức, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Thời gian tựa hồ đang nơi này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tiểu Bất Điểm không biết mình ở chỗ này dừng lại bao lâu, chỉ biết là hắn đã bị nơi này hết thảy hấp dẫn, thật giống như đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà Triệu Thái Sơ thì là lặng lặng cùng tại Tiểu Bất Điểm sau lưng, thỉnh thoảng lại giải thích cho hắn một chút kiến trúc lai lịch cùng công dụng. Đi tại cái này mênh mông trong không gian, Tiểu Bất Điểm đột nhiên bị trước mắt một tòa kiến trúc hấp dẫn. Đây là một tòa tường trắng đen đỉnh cổ kiến trúc, ngoại quan cho người ta một loại phong cách cổ xưa mà cảm giác yên lặng. Nơi này ba động làm cho Tiểu Bất Điểm có chút lo lắng, nhưng lại tràn đầy hiếu kỳ. "Sư phụ, nơi này là địa phương nào?" Tiểu Bất Điểm quay đầu hỏi. Triệu Thái Sơ dương mắt, nhìn qua nhà kiến trúc này, mỉm cười, có nhiều chỗ, chỉ có tự mình tìm kiếm, mới có thể biết đáp án. Đi thôi, đi xem một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nhận sư phụ của Vũ, Tiểu Bất Điểm đi tới kiến trúc trước cửa, đẩy cửa vào. Đi vào, Tiểu Bất Điểm đầu tiên bị trước mắt trang trí rung động. Toàn bộ đại đường mặt đất đều là dùng tinh mỹ đá xanh lát thành, mặt đá rèn luyện được bóng loáng như gương. Trên tường treo một chút cổ lão tranh chữ, mỗi một phó đô cho thấy cao siêu thư pháp cùng kỹ thuật hội họa, mà cái kia vết mực bên trong khí thế thật giống như còn có thể cảm nhận được họa sĩ tâm cảnh. Chương 516, liều mạng là không được. Chương 516, liều mạng là không được. Trên trần nhà lại có điêu long họa phượng phù điêu, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được sinh động như thật. Giống lân phiến, phượng hoàng lông vũ, mỗi một tấc đều thật giống như có sinh mệnh của mình bình thường. Tại đại đường trung ương là một cái cự đại gỗ lim bàn tròn. Trên bàn để đặt lấy nhiều loại đồ sứ, đều là một chút cổ lão bầu rượu cùng đồ uống trà. Bàn gỗ tử đàn bốn phía có mấy cái đẹp đẽ chiếc ghế, phía trên có khắc các loại hoa điệu đồ án. Tiểu Bất Điểm dọc theo đại đường đi vào trong, rất nhanh phát hiện một cái ao nước nhỏ. Hồ nước bốn phía là đẹp đẽ lan can đa cán, phía trên điêu khắc các loại nhỏ nhắn xinh xắn động vật, như con góc, chim nhỏ cùng chuồn chuồn. Nước ao thanh tịnh thấy đáy, bên trong có vài đóa tiểu diễm hoa sen ngay tại nở rộ, bên cạnh có mấy cái xanh biếc nhỏ chuồn chuồn tại xoay quanh. Hồ nước một bên có một cái đình nhỏ. Đình đỉnh chóp là ngói lưu ly, tứ phía đều là tinh mỹ khắc hoa cửa sổ. Cửa sổ ở giữa treo một chút đinh đương rung động chung gió, mỗi khi gió thổi qua đều sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiểu Bất Điểm không khỏi thả chậm bước chân, say mê ở chỗ này hết thảy. Nơi này cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt, giống như là một cái ngăn cách với đời địa phương, để cho người ta có một loại thời gian đứng im cảm giác. Nơi này hết thảy đều đem Tiểu Bất Điểm cho hấp dẫn lấy thật sâu. Triệu Thái Sơ cũng không có quấy rầy Tiểu Bất Điểm, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm. Không bao lâu Tiểu Bất Điểm đi đến một chỗ bên đỉnh, ngồi trên băng ghế đá, nghe chung gió thanh âm, cảm thụ nơi này một lát tiến tĩnh. Tiểu Bất Điểm không có ở trong đình đợi đến quá lâu, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Hắn vẫn cảm giác được, mãnh liệt năng lượng ba động đang từ trong một gian phòng phát ra, giống như là một đầu ẩn hình tuyến, chỉ dẫn lấy hắn đi lên phía trước. Đến lầu 2, hắn lập tức phát giác được trước của phòng không khí trở nên dị thường kiềm chế, giống như nặng ngàn cân núi đá đặt ở ngực. Trên cửa dán đầy phù văn màu vàng, từng đạo giống như hỏa diễm nhảy vọt, thủ hộ lấy gian phòng thần bí. Sau đó Tiểu Bất Điểm xuất ra Thúy Lục Huyễn Kiếm, chuẩn bị dùng nó đi cắt đứt những cái kia vặn vẹo phù văn. Mũi kiếm tại phù văn phức tạp bên trên thoáng một cái đã qua, giống như chỉ là chạm đến thứ gì thể rắn, nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Mũi kiếm cùng phù văn tiếp xúc sát na, một cỗ lực phản chấn trong nháy mắt từ Thúy Lục Huyễn Kiếm chuyển tới, để hắn toàn bộ cánh tay cũng giống như bị điện giật kích một dạng run rẩy. Những phù văn này là dùng cái gì làm như thế kiên cố? Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, cảm giác mình Thúy Lục Huyễn Kiếm tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một dạng vô hiệu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bên trong cả gian phòng cổ lao trên vách tường treo đầy phong hóa bích họa, trong tấm hình có cự long, phượng hoàng cùng các loại yêu quái. Trong không khí lại tràn ngập một cỗ nồng đậm tiên khí, để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều tại đồng bền đứng lên. Tốt ta, liều mạng cũng được, liền chơi điểm kỹ xảo. Tiểu Bất Điểm mỉm cười, đem Thúy Lục Huyễn Kiếm đưa ngang trước người. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi di động Thúy Lục Huyễn Kiếm, mũi kiếm trên không trung vẽ ra từng đạo phức tạp quy tích, chuẩn bị dùng kiếm khí đến phong tỏa những phù văn kia, khiến cho mất đi hiệu lực. Chương 517, đây là có chuyện gì? Chương 517, đây là có chuyện gì? Thúy Lục Huyễn Kiếm bên trên lục quang lưu chuyển, kiếm khí dần dần ngưng tụ, rốt cục trong nháy mắt bộc phát ra đi. Chỉ gặp Thúy Lục kiếm khí giống như là một đầu sinh động giao long, quấn quanh lấy những phù văn kia, ý đồ ngăn chặn năng lượng của bọn nó. Ngay tại Tiểu Bất Điểm cho là mình kế hoạch sắp thành công thời điểm, những phù văn kia đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Kim quang tại kiếm khí vây quanh bên dưới, dần dần chuyển hóa làm từng đạo màu đỏ như máu dây xích, ngược lại đem Thúy Lục kiếm khí cho khống trụ. Cái này còn thế nào chơi? Tiểu Bất Điểm tức giận dậm chân một cái, Thúy Lục Huyễn Kiếm bên trên kiếm khí cơ hồ biến mất vô tung vô ảnh. Hồ ly màu tím đứng ở một bên, tựa hồ cũng cảm thấy thế cục không ổn, dùng nó tám đầu cái đuôi lặng lẽ rút ra một bản bí tịch, dùng miệng nhẹ nhàng lật ra. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn hồ ly màu tím, đột nhiên có linh cảm. Đáng chết, ta đều quên ta còn có người vật nhỏ này đâu. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước cửa phù văn, đột nhiên một cái linh quang hiện lên. Nếu như lực lượng cùng kỹ xảo đều không được, vậy liền thử một chút linh xảo cùng nhảy bén đi. Tiểu Bất Điểm để hồ ly màu tím đứng ở phía sau mình, Thúy Lục Huyễn Kiếm lần nữa cơ múa. Lần này hắn cũng không có dùng kiếm dây vào những phù văn kia, mà là dùng mũi kiếm nhẹ nhàng hoạch xuất ra từng cái nho nhỏ ký hiệu, sau đó dùng nội lực thôi động, khiến cái này ký hiệu giống như là vật sống một dạng bay đến trước cửa trên phù văn. Những này nhỏ ký hiệu trên không trung bay múa, cuối cùng rơi vào trên cửa chính phù văn ở giữa, giống như tìm được vị trí thích hợp. Hồ ly màu tím dùng cái đuôi vô vô Tiểu Bất Điểm chân, tựa hồ đang đồng ý cách làm của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, trước cửa phù văn đột nhiên phát ra một đạo chướng mắt hồng quang, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt hấp lực sinh ra, đem Tiểu Bất Điểm nhỏ ký hiệu từng cái hút đi, sau đó hóa thành từng đạo chùm sáng màu đỏ, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cánh cửa này là cái quỷ gì? Còn có cái gì biện pháp chưa thử qua? Tiểu Bất Điểm tức giận chửi mắng. Đột nhiên, gian phòng một góc truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, tiếp lấy cả phòng cũng bắt đầu rất nhỏ lay động. Đừng nói cho ta, đây là muốn sụp đổ. Tiểu Bất Điểm hơi nhướng mày. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn thấy được cánh cửa kia trước phù văn lấp lóe tốc độ dần dần giảm bớt, cuối cùng vậy mà hoàn toàn ngừng lại. Ân, đây là có chuyện gì? Tiểu Bất Điểm có chút không hiểu. Tại bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, cánh cửa kia đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra một cái khe hở. Chờ chút, đây là. Tiểu Bất Điểm giật mình nhìn xem cái kia phiến dần dần mở ra cửa, hồ ly màu tím cũng đứng ở một bên, lộ ra dị thường cảnh giác. Triệu Thái Sơ đứng tại Tiểu Bất Điểm sau lưng, cánh tay giao nhau ở trước ngực, lông mày có chút vận thành một đoạn. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phiến dày đặc phù văn trên cửa phòng, trong miệng nhẹ giọng lầu bầu cái gì. Sau đó, hắn chuyển hướng Tiểu Bất Điểm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Xem ra, trên cánh cửa này phù văn cần một loại nào đó chìa khóa. Ngươi mới hảo hảo tìm xem, đừng để sư phụ ta thất vọng. Tiểu Bất Điểm nắm chặt trong tay Thúy Lục huyết kiếm, nhẹ gật đầu. Minh bạch, sư phụ. Thân hình khẽ động, Tiểu Bất Điểm giống như một đạo bóng xanh bay lượn ra đỉnh, xuyên qua cổ kiến trúc hành lang, đi tới tòa kiến trúc này hậu viện. Ánh trăng vẩy vào trên tấm đá xanh, sinh ra một loại mông lung mỹ cảm, mà hồ nước kia bên trong phản chiếu lấy một vầng minh nguyệt, sóng nước lấp loáng. Hắn nhìn chung quanh một chút hậu viện, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong hồ nước một cái chiếc hộp màu vàng nóng bên trên. Quang mang màu vàng xuyên thấu qua ba quang, giống như tại hướng hắn phát ra khiêu chiến. Chương 518, lại đến. Chương 518, lại đến. A, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Tiểu Bất Điểm lộ ra ý cười, kích động cơ Thúy Lục huyết kiếm, chém về phía hồ nước. Thúy Lục huyết kiếm, lên. Theo hắn gầm nhẹ, Thúy Lục huyết kiếm từ trong tay của hắn bay ra, hóa thành một đạo lục quang bắn về phía trong hồ nước chiếc hộp màu vàng nóng. Nhưng vào lúc này, Thúy Lục huyết kiếm giống như xuyên qua một cái hư ảo giới diện, đụng đầu vào hồ nước trên vách đá. Thế mà không có vớt lên đến. Cái này chiếc hộp màu vàng nóng không đơn giản lắm. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, lần nữa nắm chặt Thúy Lục huyết kiếm, chuyên chú nhìn về phía cái kia chiếc hộp màu vàng nóng. Lại đến. Thúy Lục huyết kiếm lần nữa bay ra, lần này càng thêm thật khoái. Nhưng mà, đồng dạng một màn lặp lại, chiếc hộp màu vàng nóng như là huyễn ảnh bình thường, từ đầu đến cuối không có biện pháp vớt lên đến. Tiểu Bất Điểm thở hồng hộc đứng tại bên hồ nước, hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn cũng không có một tia dao động hoặc là nhục chí, tương phản, hắn càng thêm tin chắc cái này chiếc hộp màu vàng nóng khẳng định cùng mở ra cửa phòng kia có quan hệ. Sư phụ, nơi này có cái chiếc hộp màu vàng nóng, nhưng là ta không có cách nào đem nó vớt lên đến. Xem ra, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Thái Sơ đi tới, lạnh lùng nhìn lướt qua hồ nước, sau đó lại nhìn một chút Tiểu Bất Điểm, giống như tại ước định biểu hiện của hắn. Rất tốt, ngươi đã phát hiện chìa khóa chỗ, sau đó phải xem ngươi rồi. Triệu Thái Sơ quay người đi trở về trong đỉnh, lưu lại Tiểu Bất Điểm một người đứng tại bên hồ nước. Thúy Lục huyễn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, Tiểu Bất Điểm thâm hít một hơi, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đem cái này chiếc hộp màu vàng nóng vớt lên đến, giải khai cánh cửa kia. Hắn lần nữa vung vẩy Thúy Lục huyễn kiếm, hung hăng chém về phía trong hồ nước. Thúy Lục huyễn kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía chiếc hộp màu vàng nóng bay đi. Tiểu Bất Điểm nhìn chằm chằm cái kia chiếc hộp màu vàng nóng, giống như tại nói cho nó biết, lần này, ngươi đừng hòng trốn thoát ta. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, Thúy Lục huyễn kiếm lần nữa không thể mò lên cái kia chiếc hộp màu vàng nóng. Nó giống như bị một loại lực lượng vô hình khóa lại, từ đầu đến cuối không có biện pháp di động. Tiểu Bất Điểm đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem cái kia chiếc hộp màu vàng nóng, giống như đang tự hỏi bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Muốn mò lên cái này chiếc hộp màu vàng nóng, chỉ bằng vào lực lượng của chính hắn là không đủ. Nhưng là, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha, bởi vì đây quan hệ đến hắn cùng sư phụ có thể hay không mở ra cái kia phiến thần bí cửa phòng. Đúng lúc này, Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ Tiểu Bất Điểm trầm tư. Thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nắm chặt một chút. Triệu Thái Sơ đi đến Tiểu Bất Điểm bên người, ngắm nhìn hồ nước mặt nước, mỉm cười. Nghe cho kỹ, ngoài cửa chư cát lượng, trong môn ngọa long. Trước ngươi động tác đều quá lớn, như là quấy long đàm. Ngươi cần dùng một loại càng vi diệu hơn, chính xác hơn phương thức đến thao túng Thúy Lục huyết kiếm. Tiểu Bất Điểm nghe được như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Còn có, ngươi nếm thử động tác lớn nhất, quá mức trực tiếp. Phù văn lực lượng có lúc là phức tạp cùng đa nguyên. Ngươi cần vận dụng càng nhiều nguyên tố, mà không phải đơn thuần dùng sức mạnh. Dùng ngươi linh cảm cùng tưởng tượng, kết hợp huyết kiếm bản chất, nhìn xem có thể hay không cùng cái này chiếc hộp màu vàng nóng sinh ra của mình. Triệu Thái Sơ nói xong những này, trực tiếp trở về tới trong đỉnh, thả câu bộ dáng ám chỉ, sau đó, phải xem ngươi rồi. Tiểu Bất Điểm thâm hít vào một hơi, nhìn quanh bốn phía một cái. Bên hồ nước mọc đầy hoa sen, ánh trăng xuyên thấu qua kiến trúc cổ lao chiếu xéo tại trên tấm đá xanh. Chương 519, ta hết sức. Chương 519, ta hết sức. Gió đêm có chút quét tới, mang theo một hơi khí lạnh cùng mê người mùi thơm dùng càng nhiều nguyên tố, có đúng không? Tiểu Bất Điểm nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần, cảm thụ cảnh vật chung quanh các loại nguyên tố, đất, nước, lửa, gió. Hắn thử nghiệm đem những nguyên tố này dẫn vào Thúy Lục Huyễn Kiếm bên trong, để bọn chúng cùng Huyễn Kiếm lực lượng sinh ra của mình. Thúy Lục Huyễn Kiếm, cùng ta hợp nhất. Hắn hô to một tiếng, trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm lập tức tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Lần này, hắn không tiếp tục dùng sức vung vẩy kiếm đi vớt chiếc hộp màu vàng nóng, mà là dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đụng vào mặt nước, đem kiếm lực lượng cùng hấp thu đến các loại nguyên tố lặng lẽ thấm vào. Hồ nước mặt nước bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé gợn sóng, giống như ngay tại đáp lại hắn thao tác. Thời gian dần qua, cái kia chiếc hộp màu vàng nóng cũng bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, cùng Thúy Lục Huyễn Kiếm quang mang sinh ra của mình. Tới. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm vui mừng, lập tức tăng cường cùng Thúy Lục Huyễn Kiếm kết nối, càng nhiều nguyên tố bắt đầu tràn vào trong kiếm. Thúy Lục Huyễn Kiếm, cho ta vớt lên đến. Hắn dùng sức vung lên, Thúy Lục Huyễn Kiếm lập tức hóa thành một đạo lục quang, bắn về phía cái kia chiếc hộp màu vàng nóng. 83 lần này, hắn cảm giác cùng chiếc hộp màu vàng nóng ở giữa có một loại vi diệu liên hệ, giống như giữa hai bên sinh ra một loại nào đó vô hình mối quan hệ. Đúng lúc này, trong hồ nước chiếc hộp màu vàng nóng đột nhiên bị một nguồn lực lượng dẫn dắt đứng lên, chậm rãi nổi lên mặt nước, cuối cùng rơi vào Tiểu Bất Điểm trong tay. Cuối cùng thành công. Tiểu Bất Điểm thật dài thở phào một cái, cầm lấy cái kia chiếc hộp màu vàng nóng cẩn thận quan sát. Nó nhìn phi thường cổ lão, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày cho bụi, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị đem chiếc hộp màu vàng nóng đưa cho Triệu Thái Sơ nhìn thời điểm, người sau đã lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. Không sai, ngươi làm được rất tốt. Triệu Thái Sơ vô vô bờ vai của hắn. "Đúng vậy, sư phụ." Tiểu Bất Điểm nắm thật chặt cái kia chiếc hộp màu vàng nóng. Triệu Thái Sơ quay người trở lại trong đình, ngồi xuống xuất ra một điếu thuốc đấu nhóm lửa, phun ra một vòng khói, tựa hồ đang tự hỏi kế hoạch tiếp theo. "Cẩn thận một chút, đừng quá vội vàng sao động." Triệu Thái Sơ thuận miệng nhắc nhở. Coi như Tiểu Bất Điểm chuẩn bị mở ra cái hộp này thời điểm, Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy cả người như là bị to lớn cục tẩy ná cao su bắn ra, hung hăng đụng phải hậu viện cổ thụ, vỏ cây mảnh vỡ trong nháy mắt bay ra, từng đạo sắc bén gai gỗ càng là trực tiếp cắm vào phần lưng của hắn. "Đây cũng quá đau đớn đi." Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, cố nén đau đớn, rút ra trên lưng gai gỗ, đau đến cơ hồ cắn nát răng. "Không phải ta không nhắc nhở ngươi, cái này chiếc hộp màu vàng nóng thật không đơn giản." Triệu Thái Sơ chậm rãi đi tới, đánh giá như cũ nằm ở trên đồng cỏ chiếc hộp màu vàng nóng. "Cái đồ chơi này đến cùng là cái quỷ gì?" Tiểu Bất Điểm thở hồng hộc đứng lên, đi đến Triệu Thái Sơ trước mặt. "Có một số việc, ngươi vẫn chưa tới nên biết thời điểm. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là trước giải khai cái hộp này." Triệu Thái Sơ quay đầu, bắt đầu đi trở về. "Ta hết sức đi." Tiểu Bất Điểm vỗ vỗ đất trên người, lần nữa đi đến chiếc hộp màu vàng nóng trước. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị thi pháp. Lần này, hắn không còn dùng trước phương thức, mà là quyết định từ cơ sở bắt đầu. Hắn đầu tiên tại không trung vạch ra từng cái pháp trận phức tạp, pháp trận trong nháy mắt tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó lơ lửng tại chiếc hộp màu vàng nóng phía trên. "Huyền Bá Cửu Thiên, Tử Hà Vô Cực." Tiểu Bất Điểm trong miệng nói lẩm bẩm, pháp trận bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Chương 520, trời đã sáng. Chương 520, trời đã sáng. Đột nhiên, một cái cự đại năng lượng tuôn ra, vọt thẳng hướng chiếc hộp màu vàng nóng. Nhưng hộp mặt ngoài lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong, giống một mặt không thể phá vỡ bình chướng, đem tất cả năng lượng toàn bộ đặt về. Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn trong nháy mắt vọt tới, cả người như bị trọng truy mãnh kích bình thường, đau đến cơ hồ không thở nổi. "Cái này không khoa học a." Tiểu Bất Điểm kêu to, hắn đơn giản không có khả năng tin tưởng con mắt của mình. Triệu Thái Sơ nghe được tiếng la, quay người đi trở về, trên mặt không có chút nào biểu lộ. "Ngươi cảm thấy như thế nào?" "Khó. So ta trước kia gặp phải bất luận cái gì khóa cũng khó khăn." Tiểu Bất Điểm gãi đầu một cái, thật sự là có chút nản chí. "Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng thứ này sẽ dễ dàng như vậy cầm sao?" Triệu Thái Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta còn có thời gian. Bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên, thời gian không nhiều lắm." Tiểu Bất Điểm nhìn một chút Triệu Thái Sơ, lại nhìn cái kia còn tại trên đất chiếc hộp màu vàng nóng, hung hăng cắn răng. "Không quan hệ, lại đến." Hắn lần nữa tiến vào thi pháp trạng thái, bắt đầu ở không trung vẽ ra phức tạp hơn pháp trận giống một cái sống sờ sờ sinh vật, không ngừng mà biến hóa cùng xoay tròn, chuẩn bị cùng chiếc hộp màu vàng nóng lần nữa quyết đấu. Mà Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, giống một cái mãi mãi cũng sẽ không hài lòng người quan sát, yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Lần này, Tiểu Bất Điểm cảm thấy áp lực, nhưng cũng càng thêm kiên quyết. "Vô hạn nguyên tố, tụ tập ở ta." Tiểu Bất Điểm hô to, tất cả pháp trận cũng bắt đầu tụ tập đến một chút. Trong không khí tràn ngập một loại mãnh liệt sức kéo, giống như một giây sau liền sẽ bộc phát ra cái gì kinh người sự tình. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, chiếc hộp màu vàng nóng đột nhiên lần nữa phát ra chói mắt quang mang, Tiểu Bất Điểm bị đẩy lùi đi ra trong nháy mắt, mũi chân hung hăng một chút lập tức giống như là một cái hải âu giống như nhẹ nhàng tung bay về mặt đất, ngay sau đó đứng vững vàng. "Có ý tứ, ngược lại là có chút đáng xem." Triệu Thái Sơ lười biếng đánh giá, đem một cây thăm trúc thả lại túi. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm chú ý tới hồ nước dưới đáy tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Hồ nước sóng nước trong suốt, nhưng sâu không lường được, tựa như là một cái chờ đợi bị phát hiện thế giới thần bí. "Mặc kệ, không thèm đếm xỉa." Tiểu Bất Điểm hít vào một hơi, đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hồ nước. Mặt nước trong nháy mắt nhấc lên một trận gợn sóng, hồ nước dòng nước phảng phất khẽ kêu lấy cái gì, sau đó từ từ lắng lại. Tiểu Bất Điểm toàn thân bao phủ tại trong dòng nước lạnh buốt, hắn bắt đầu ở hồ nước dưới đáy bốn chỗ tìm tòi. Nhỏ vụn vảy cá thổi qua da của hắn, một loại vi diệu cảm giác tê ngứa lan tràn toàn thân. Vùng cắt bị động tác của hắn quấy đến vẩn đục, nhưng mà hắn lại không quan tâm, trong tay bắt được một dạng vật cứng rắn. "Đây là cái gì?" Tiểu Bất Điểm tò mò bưng lấy nó, chỉ cảm thấy vật kia tựa hồ có một loại vi diệu nhiệt độ, lạnh buốt mà bình thản. Hắn một phát bắt được vật kia, sau đó dùng tận lực lượng toàn thân hướng lên kéo một phát. Trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước đều giống như bị thứ gì hút bẹp mở dạng, thủy vị đột nhiên hạ xuống, lập tức khôi phục bình thường. Tiểu Bất Điểm thành công đem vật kia lộ ra mặt nước, lúc này mới nhìn kỹ, nguyên lai là một cái bạch sắc như ý, toàn thân do một loại kỳ dị khoáng thạch chế tạo, mặt ngoài còn khảm nạm lấy mấy quả phát sáng bảo thạch. "Sư phụ, ngươi nhìn cái này." Tiểu Bất Điểm đầy người giọt nước đi đến Triệu Thái Sơ trước mặt, đem bạch sắc như ý biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, sau đó từ từ lắc đầu, thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng còn không quá xác định nó cùng hộp có liên hệ gì đâu. Chương 521, đây là vật gì? Chương 521, đây là vật gì? "Ngươi hay là đến giải khai hộp?" "Thế nhưng là như ý này, Tiểu Bất Điểm còn muốn nói điều gì?" "Cầm đi, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng." Triệu Thái Sơ đánh gây hắn. "Nhưng bây giờ, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất hay là cái kia chiếc hộp màu vàng nóng?" "Đi, ta thử lại lần nữa." Tiểu Bất Điểm thu hồi bạch sắc như ý, đi đến chiếc hộp màu vàng nóng trước mặt. Hắn một lần nữa giơ tay lên bên trong trường kiếm, tụ tập toàn thân nguyên khí, sau đó bắt đầu ở hộp trung quanh vung vẩy kiếm quang, hình thành từng đạo sáng chói kiếm khí. Kiếm khí tại chiếc hộp màu vàng nóng trung quanh hình thành một cái dày đặc ô lưới, giống như muốn vây khốn. Nhưng mà, trên cái hộp xuất hiện lần nữa cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, không có dấu hiệu nào đem tất cả kiếm khí từng cái bắn ra. "Dựa vào, đây cũng quá mức đi." Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, lập tức lui ra phía sau mấy bước, một lần nữa cân nhắc đối sách. Tiểu Bất Điểm nhìn thoáng qua sư phụ của mình, sau đó quyết định đổi một góc độ nếm thử. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó cái kia bạch sắc như ý phải chăng có chỗ đặc biệt gì? 84 hắn sờ lên trong túi như ý, đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Nếu là lần này còn không được, vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. Tiểu Bất Điểm âm thầm cô, sau đó một lần nữa đứng ở chiếc hộp màu vàng nóng trước. Hắn xuất ra bạch sắc như ý, đặt ở lòng bàn tay, sau đó bắt đầu chậm rãi ngâm định lên chú ngữ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức, toàn bộ thế giới phảng phất trầm thấp lặng yên bình thường. Bạch sắc như ý bắt đầu phát ra nhu hòa bạch quang, cùng chiếc hộp màu vàng nóng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu Bất Điểm tương như ý giơ cao khỏi đầu, sau đó dùng tận lực lượng toàn thân bỗng nhiên vung lên. Mở. Nhìn kỹ. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, đem bạch sắc như ý nắm thật chặt ở trong tay. Tại trong miệng hắn ngâm sướng chú ngữ âm thanh bên trong, bạch sắc như ý giống như được trao cho sinh mệnh, bắt đầu tản mát ra càng ngày càng hào quang sáng tỏ. Cùng thời khắc đó, chiếc hộp màu vàng nóng cũng rất giống đáp lời lấy, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến toàn bộ hộp giống như bị cái gì vô hình cự lực xé rách, đột nhiên nổ tung lên. Trong hộp trôi nổi đi ra chính là một đoàn mơ hồ bạch quang, tựa hồ đang trong không khí ngưng tụ một cô năng lượng thần bí. Đây là vật gì? Tiểu Bất Điểm mắt thấy bạch quang chậm rãi trôi nổi, trong nháy mắt dung nhập ở trong tay bạch sắc như ý cả hai hợp làm một thể trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào Tiểu Bất Điểm thể nội. Nguồn lực lượng này giống như có ý thức của mình, bắt đầu ở trong cơ thể hắn du tẩu, cuối cùng trở về đến bạch sắc như ý bên trong. Người cái tên này, có thể hay không đừng thần bí như vậy? Tiểu Bất Điểm liếc qua bạch sắc như ý, sau đó đưa nó một lần nữa thu nhập túi. Sư phụ ngươi nhìn, ta thành công, hắc hắc. Hắn chuyển hướng Triệu Thái Sơ, một mặt đắc ý Triệu Thái Sơ nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là giải khai hộ, nhưng ngươi còn cần càng nhiều lực lượng đến khống chế nó. Tiểu Bất Điểm nghe, sờ lên trong túi bạch sắc như ý, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Đúng lúc này, toàn bộ không khí đột nhiên trở nên dị thường ngột ngạt. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt cảm giác được một trận ngạt thở, sau đó nhìn thấy trên mặt xuất hiện một vết nước, tựa hồ là bởi vì vừa rồi năng lượng ba động cường đại đưa tới. Triệu Thái Sơ đột nhiên đứng lên, ngắm nhìn vết nước, chậm rãi nói ra, xem ra nơi này cân bằng đã bị đánh vỡ. Tiểu Bất Điểm nghe, lập tức cảm thấy một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng đánh tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thái Sơ, giống như muốn từ hắn cái kia lạnh lùng trên gương mặt tìm kiếm được đầu mối gì. Chương 522, kiếm hai lưỡi. Chương 522, kiếm hai lưỡi. Triệu Thái Sơ tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của hắn, mỉm cười, đừng nhìn ta, ngươi bây giờ cần làm là đi con đường của chính ngươi. Đột nhiên, bạch sắc như ý phát ra một đạo quang mang chói mắt. Tiểu Bất Điểm cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ bạch sắc như ý bên trong bừng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không khí. Thứ này biến hóa quỷ dị như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm cầm cái kia trải qua một loạt biến hóa sau khi càng thêm đẹp đẽ bạch sắc như ý, hướng Triệu Thái Sơ đưa ra nghi vấn. Triệu Thái Sơ khẽ cười một tiếng, xuất ra một cái gương đồng tàu, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó mới bắt đầu giải thích, cái này không chỉ có là pháp bảo thể biến, càng là một loại năng lượng cùng vật chất ở giữa lẫn nhau chuyển đổi hiện tượng. Nói đơn giản, chính là cái này bạch sắc như ý cùng cái kia chiếc hộp màu vàng nóng bên trong vật chất tại một loại nào đó dưới điều kiện phát động một loại phản ứng, đã dẫn phát năng lượng chuyển đổi. Triệu Thái Sơ nói, từ trong tay áo xuất ra một cái bình nhỏ màu bạc, đổ ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Trong nháy mắt, chất lỏng kia trên không trung hóa thành ánh nắng chiều đỏ, lại cấp tốc ngưng tụ thành một cái vi hình hỏa cầu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa cầu trực tiếp dung nhập cái kia trong gương đồng tàu. Ngươi nhìn, đây chính là năng lượng cùng vật chất chuyển đổi. Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, loại này chuyển đổi bình thường cần một loại môi giới, hoặc là nói, một cái điểm phát động. Tại ngươi ví dụ bên trong, đó chính là ngươi trong tay bạch sắc như ý cùng chiếc hộp màu vàng nóng. Làm cả hai tại hoàn cảnh đặc biệt cùng dưới điều kiện gặp nhau, liền sẽ phát động loại phản ứng này. Tiểu Bất Điểm nghe, trầm mặc một chút, sau đó hỏi, vậy dạng này phản ứng có cái gì cụ thể tác dụng sao? Có. Triệu Thái Sơ trầm rãi nói, cái này có thể cho ngươi càng thêm linh hoạt sử dụng pháp bảo, đồng thời cũng có thể để pháp bảo thu hoạch được càng nhiều năng lượng cùng lực lượng. Nhưng phải cẩn thận, loại phản ứng này bình thường đều có nó tác dụng phụ hoặc là hạn chế. Tựa như vừa rồi ta chỗ biểu thị giọt kia chất lỏng màu đỏ mặc dù có thể hóa thành hỏa cầu, nhưng trong quá trình cũng sẽ tiêu hao hết một bộ phận nguyên bản thành phần. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm khẽ động. Vậy dạng này phản ứng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến. Triệu Thái Sơ cười cười, không, cái này cần độ cao năng lực trưởng không cùng đối với năng lượng lưu động tinh chuẩn nắm chắc. Một khi nắm giữ không đem, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tiểu Bất Điểm nhíu mày, nghiêm trọng đến trình độ gì a? Triệu Thái Sơ trầm mặt một chút, cuối cùng nói, tình huống xấu nhất chính là dẫn phát một trận năng lượng nổ lớn, đem ngươi cùng ngươi hết thảy chung quanh đều hóa thành hư không. Nghe đến đó, Tiểu Bất Điểm cảm thấy dùng cả mình xuất hiện trong lòng. Hắn nhìn khắp bốn phía, tưởng tượng thấy nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho nên, Triệu Thái Sơ cuối cùng nói, tại ngươi hoàn toàn nắm giữ loại năng lượng này chuyển đổi trước đó, tốt nhất đừng tùy tiện đến thử. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu. Triệu Thái Sơ nhìn hắn một chút, sau đó quay người bắt đầu rời đi, nhớ kỹ, lực lượng mãi mãi cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Biết được như thế nào sử dụng nó, liền có thể trở thành ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu như dùng sai phương thức, nó đồng dạng sẽ trở thành ngươi vết thương chí mạng. Tiểu Bất Điểm cầm trong tay cái kia đẹp đẽ bạch sắc như ý, giống như mang theo một viên không biết bảo thạch, quay về lầu hai cái kia phiến quỷ dị trước cửa. Cảnh vật chung quanh tựa như quỷ vực, tia sáng lờ mờ, trên vách tường mọc đầy mục nát dây leo cùng quái dị loài nấm. Cứ việc nơi này tràn ngập âm trầm cùng bất an, Tiểu Bất Điểm lại không hề sợ hãi. Chương 523, một loại nghi thức nào đó một bộ phận. Chương 523, một loại nghi thức nào đó một bộ phận. Hắn đem như ý nhẹ nhàng tới gần cửa, giống như giữa hai bên có một cỗ không thể giải thích lực hút ngay tại một cái chớp mắt này, trên cửa tuyên khắc phù văn bắt đầu lóe lên, giống như bị tỉnh lại. Bạch sắc như ý bên trên cũng xuất hiện biến hóa vi diệu, nó lúc đầu thuần trắng như ngọc mặt ngoài dần dần hiện ra hoa màu bạc văn, giống như tại cùng phù văn tiến hành một loại trầm mặc đối thoại. Sau đó, xuất hiện một cái ngoài ý liệu tình huống. Cánh cửa kia bắt đầu lặng yên biến hóa, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó kích phát. Trên cửa phù văn cùng trên như ý hoa văn lẫn nhau xen lẫn, thả ra từng đạo hào quang sáng chói, tựa như tinh hà ở trong trời đêm vũ động. Tiểu Bất Điểm lập tức cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ba động phun trào tại lòng bàn tay của hắn. Hiện tại chính là thời điểm. Tiểu Bất Điểm cắn răng, nắm chặt trong tay như ý tiếp xuống thao tác cần cực cao độ chính xác cùng năng lực phản ứng, một chút xíu sai lầm đều có thể dẫn đến không thể nghịch chuyển hậu quả. Hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, dùng lực lượng của mình ra chỉ đến trên như ý. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, cần hắn chuẩn xác nắm giữ năng lượng lưu động cùng phân bố. 85 rốt cục, trải qua liên tiếp phức tạp thủ thế cùng chú ngữ, như ý cùng phù văn ở giữa năng lượng đạt đến một cái cân bằng mới điểm. Ngay một khắc này, cái kia phiến quỷ dị cửa ầm vang mở ra, giống như một cái khóa lại thế giới rốt cuộc tìm được nó chìa khóa. Phía sau cửa quần quần sóng ngầm, đen kịt một màu như mực không gian lộ ra trước mắt. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm không có vội vã đi vào. Hắn chậm rãi thu hồi như ý, nhìn qua cái kia phiến đã mở ra cửa, giống như đang quan sát một cái thế giới mới cửa lớn. Thành công, Tiểu Bất Điểm nhẹ nói. Hắn lần nữa nhìn chăm chú trong tay mạch sắc như ý, cái kia trước đó hiện ra hoa văn màu bạc đã dần dần biến mất, hồi phục đến nguyên lai thuần trắng như ngọc trạng thái. Tiểu Bất Điểm đẩy cửa ra, hưng phấn mà bước vào cái này quỷ dị gian phòng. Mà mọi thứ trong phòng, nhưng vượt xa lúc trước hắn bất kỳ tưởng tượng. Toàn bộ không gian giống như bị màu đỏ tươi thôn phệ, giống như là tân hôn phòng cưới bị nhiễm lên màu tươi. Màu đỏ màn cửa, màu đỏ ga giường, màu đỏ thảm, ngay cả những cái kia treo trên tường tranh trang trí cũng là màu đỏ, nhưng đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa đỏ, mà là một loại làm cho người dùng mình đỏ. Làm người ta sợ hãi nhất chính là trong phòng một tấm to lớn giường, đầu giường cùng cuối giường đều có bốn cái dài nhỏ màu đỏ cây cột, phía trên treo gấm vóc cùng lụa đỏ, tượng trưng cho cái gì, không được biết. Giường bốn phía còn rải lấy một chút hình dạng quỷ dị vật, tựa như là một loại nào đó tế tự dụng cụ. Tiểu Bất Điểm cầm bạch sắc như ý trong phòng cẩn thận xem xét, lo lắng có cái gì cất giấu nguy hiểm. Hắn cầm như ý tới gần những cái kia màu đỏ trang trí, kiểm tra bọn chúng hoa văn cùng chất liệu, nhìn như bình thường, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Đặc biệt là khi hắn đem như ý tới gần những cái kia tế tự dụng cụ lúc, cảm giác trong như ý năng lượng ba độ bắt đầu tăng lên. Cùng lúc đó, Triệu Thái Sơ đứng tại gian phòng trung ương, lặng lặng giang hai tay ra, bắt đầu thi triển hắn cái kia thần bí pháp thuật. Hai tay của hắn trên không trung vẽ ra phức tạp ký hiệu, sau đó nhẹ nhàng bung lên, một đạo lực lượng vô hình đảo qua cả phòng. Hắn có thể cảm giác được trong căn phòng năng lượng ngay tại biến hóa, giống như là có vật gì đó bị kích hoạt lên, hoặc là nói là bị nhiễu loạn. Tiểu Bất Điểm, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Triệu Thái Sơ đột nhiên mở miệng, phá vỡ trong căn phòng trầm mặc. Sư phụ, gian phòng này quá kỳ quái. Ta thậm chí cảm giác, những này màu đỏ trang trí đều giống như một loại nào đó phụ chú, hoặc là một loại nghi thức nào đó một bộ phận. Chương 524, đây hết thảy không đơn giản. Chương 524, đây hết thảy không đơn giản. Tiểu Bất Điểm không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi ân, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Thái Sơ ngưng trọng nói. Đương nhiên, sư phụ. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục dùng như ý quan sát gian phòng mỗi một góc. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, lần nữa tập trung lực chú ý thi pháp, ý đồ tìm ra trong phòng này ẩn tàng bí mật. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cơn sóng chấn động mãnh liệt, giống như trong căn phòng năng lượng bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Tiểu Bất Điểm cũng cảm nhận được loại biến hóa này, hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, cảnh giác nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Sư phụ, ngươi cảm thấy sao? Ân, nơi này thật có chút không thích hợp. Chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng. Hai người lòng cảnh giác lập tức tăng lên tới cực hạn, nhưng không có cái gì phát sinh, giống như mọi thứ trong phòng đều đang quan sát bọn hắn, chờ đợi thời khắc nào đó đến. Cái này khiến hai người càng thêm bất an, nhưng cũng càng thêm kiên định bọn hắn muốn tra ra hết thể quyết tâm. Đột nhiên, trong phòng màu đỏ trang trí tựa hồ bắt đầu bật mèo, liền giống bị liệt hỏa diễm bước qua. Từ dương dưới đáy phiêu nhiên mà ra là một người mặc hồng y liễu, trên đầu che kín màu đỏ khăn voan nữ quỷ. Trên cổ của nàng phủ lấy một sợi dây thừng, nhưng bộ mặt bị khăn voan đỏ che khuất, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì. Thân thể nửa nổi đồng bền giữa không trung, cùng mặt đất duy trì một khoảng cách, hồng y bồng bền, như là thiêu đốt hỏa diễm. Tiểu Bất Điểm, coi chừng. Triệu Thái Sơ quát khẽ một tiếng, thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thu đến, sư phụ. Tiểu Bất Điểm không chút do dự, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hắn cấp tốc lôi ra mang theo người đoạn kiếm, trong tay bạch sắc như ý cùng ánh sáng bắn ra bốn phía, giống như là bị kích hoạt lên bảo thạch. Nữ quỷ chậm rãi trôi hướng hai người, dây thừng kia cũng theo đó phiêu động, tựa hồ tượng trưng cho nàng khi còn sống chịu cực độ tra tấn. Triệu Thái Sơ nắm chặt hai tay, bắt đầu chuẩn bị một cái uy lực to lớn pháp thuật, mà Tiểu Bất Điểm thì lặng yên ở giữa ngắm nhìn một phía, tìm kiếm thích hợp tiến công hoặc phòng thủ vị trí. Đi ngươi! Triệu Thái Sơ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bung lên, một cái cự đại quả cầu năng lượng từ trong tay hắn bay ra, thẳng đến nữ quỷ mà đi. Nhưng nữ quỷ tựa hồ có dự cảm, thân thể một bên, để quả cầu năng lượng sát qua thân thể của nàng bay qua, đụng phải gian phòng trên một mặt tường, trong nháy mắt lưu lại một cái to lớn vết tích. Tên kia có hơi phiền phái, sư phụ. Tiểu Bất Điểm mỉm cười, lời nói ở giữa không có chút nào sợ hãi. Xác thực, nhưng cái này cũng càng thêm có thú vị. Triệu Thái Sơ đáp lại nói. Nữ quỷ càng ngày càng tiếp cận, giống như muốn một ngụm liền thôn vệ hết linh hồn hai người. Tiểu Bất Điểm nắm chặt đoạn kiếm cùng như ý, chậm đợi nàng tiến công. Đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên mở ra hồng cái đầu hạ mơ hồ có thể thấy được miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén, giống như muốn đem hết thể xé nát. Tiểu Bất Điểm không chút do dự, đoạn kiếm cùng như ý đồng thời bung ra, một đạo kiếm quang cùng một đạo bạch quang đan vào một chỗ, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời, thẳng đến nữ quỷ mà đi. Tiếp chiêu đi. Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng. Hai đạo quang mang cùng nữ quỷ mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Nữ quỷ thân thể lập tức bị nguồn lực lượng này chấn động đến phiêu phiêu dục tiên, nhưng cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Xem ra còn cần thêm điểm liệu. Triệu Thái Sơ nhíu mày, tốc độ càng nhanh định sướng lên kế tiếp pháp thuật. Tiểu Bất Điểm cũng không có dừng lại, lần nữa huy kiếm chém ra, lần này, hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều rót vào trong một kiếm này. Chương 525, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chương 525, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nữ quỷ bị cái này liên tục công kích đánh cho càng ngày càng bất ổn, nhưng mà, ngay tại thời khắc quan trọng nhất này, nữ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Một tiếng này thét lên như là đâm rách không khí lưỡi dao, trực tiếp đâm về phía Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ. Bọn hắn công kích tựa hồ bị tiếng thét chói tai này phân tán, quang cầu trong nháy mắt biến mất trên không trung. Màu đỏ trang trí tại nữ quỷ thê lương thét lên phía dưới bắt đầu không ngừng mà mèo, như là bị vạn ma ăn mòn. Gian phòng một góc, cái kia màu đỏ ăn mừng tranh chữ đột nhiên vỡ tan, lộ ra cất dấu trong đó hôn phục cùng tân nương đầu lâu. Không chỉ có như vậy, dây đỏ tắc cũng tại nữ quỷ sau lưng bay múa, giống như thành một đạo ác linh dây xích, hung hăng quấn quanh ở một đôi ngà voi chế thành màu đỏ hỉ chữ bên trên. Tiểu Bất Điểm, lưu tâm sau lưng nàng dây đỏ, có thể là nàng năng lượng đầu nguồn. Triệu Thái Sơ nhanh chóng chỉ đạo Tiểu Bất Điểm, mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng hắn rõ ràng phân tích ra chiến trường mấu chốt. Hiểu rõ, sư phụ. Tiểu Bất Điểm đột nhiên xoay người, đoạn kiếm cùng như ý ánh sáng đại tác, phân biệt vẽ hướng nữ quỷ cùng nàng sau lưng bay múa dây đỏ. Bành, một cái cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, trong không khí đều tràn ngập một loại tanh hôi cùng mùi khét, nhưng nữ quỷ cùng cái kia dây đỏ lại giống như là có một tầng không thể vượt qua bình chướng, khiến cho Tiểu Bất Điểm công kích không có đưa đến vốn có hiệu quả. Xem ra cần phải thay cái phương thức. Tiểu Bất Điểm cắn răng, đột nhiên nhảy lên một cái, phi thân vượt qua nữ quỷ, mục tiêu trực chỉ cái kia ngà voi chế thành màu đỏ hỉ chữ. Nữ quỷ giống như đã nhận ra mục đích của hắn, điên cuồng vung vẩy sau lưng nàng dây đỏ, ý đồ ngăn cản hắn. Nhưng Tiểu Bất Điểm đã chuẩn bị xong, thân thể trên không trung xoay tròn, tránh đi dây đỏ công kích, trong tay như ý đột nhiên bung lên, một cái cự đại cổ sáng trực tiếp bắn về phía cái kia hỉ chữ. Oeng, cổ sáng đánh trúng vào mục tiêu, trong nháy mắt cái kia ngà voi chế thành màu đỏ hỉ chữ giống như là bị vạn quân chi lực đánh nát, lộ ra cất dấu trong đó một đống xương người cùng một chiếc gương. Rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi làm rất đúng. Nhưng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp. Triệu Thái Sơ thanh âm như là trên chiến trường quan chỉ huy, không có dư thừa tình cảm. Tiểu Bất Điểm nghe lời gật gật đầu, sau đó cấp tốc rơi xuống đất, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn rõ ràng, mặc dù phá nữ quỷ một số bí mật, nhưng nàng tựa hồ còn có càng nhiều không biết lực lượng. Đúng lúc này, cái kia phá toái ngà voi hỉ chữ đột nhiên phát ra một đạo hồng quang, trực tiếp bắn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ lập tức bị đạo hồng quang này chiếu sáng, trên thân thể nàng dây đỏ giống như bị kích hoạt lên một dạng, bắt đầu điên cuồng bay múa, thậm chí tạo thành một đạo năng lượng màu đỏ bình chứng. Coi chừng, nàng phải vận dụng một loại nào đó đại chiêu. Không có vấn đề, sư phụ, ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Bất Điểm đem đoạn kiếm cùng như ý hợp làm một thể, tạo thành một cái cự đại quan thuẫn, chuẩn bị nên đón nữ quỷ sắp đến công kích. Nữ quỷ giơ cao nàng dây đỏ, đột nhiên hướng Tiểu Bất Điểm đập mạnh xuống tới. Dây đỏ giống như biến thành một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm về Tiểu Bất Điểm quan thuẫn. Cả hai tiếp xúc, lập tức đã dẫn phát một trận rung động lòng người năng lượng trùng kích, tựa như là hai thế giới tại thời khắc này va chạm. Giữ vững, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ la lớn. Ta nhất định sẽ, sư phụ. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, dùng hết lực lượng bản thân đi duy trì tia sáng kia thuẫn. Nhưng mà, nữ quỷ kia tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nàng dây đỏ tác đột nhiên trở nên như là vật sống một dạng, dọc theo mặt đất núp đích, lại cuốn lấy một cái truyền thống ba tấc kim liên chân nhỏ dày. Chương 526, không phải như thế. Chương 526, không phải như thế. Chơi ạ, đó là Triệu Thái Sơ ý thức được không ổn, trong nháy mắt hô to, Tiểu Bất Điểm, coi chừng nàng dây thừng cùng đôi giày kia. Tiểu Bất Điểm nghe được cái này nhắc nhở sau, thân thể như là mũi tên bay thẳng hướng nữ quỷ. Đoạn kiếm trong tay của hắn mang theo nóng dực khí tức, cắt đứt đầu kia cuốn ở chân nhỏ trên giày dây đỏ. Nhưng nữ quỷ cũng không cam lòng, nàng đột nhiên quát tay, cái kia dây đỏ tác giống như là có sinh mệnh, lượn vòng bay múa, y đổ lại lần nữa buộc chặt Tiểu Bất Điểm. Trốn không thoát các ngươi, trốn không thoát. Nữ quỷ phát ra thê lương thét lên, thanh âm của nàng xuyên qua cả phòng, để cho người ta máu đều đọng lại. Sư phụ, này làm sao pha a? Tiểu Bất Điểm hô to. Chuyên tâm, chuyên tâm. Tìm ra cái kia dây đỏ đầu nguồn, nó nhất định có nhược điểm. Triệu Thái Sơ lập tức trả lời. Tiểu Bất Điểm trong tay bảng kiếm cùng như ý lập tức sáng lên, cả hai hợp hai là một, hóa thành một đạo quan tiễn, thẳng đến dây đỏ đầu nguồn mà đi. Nữ quỷ thấy thế, càng thêm cuồng bạo, nàng đem dây đỏ tắc biến thành mấy cái roi, quét ngang hết thảy. Nhưng Tiểu Bất Điểm linh hoạt tránh né, hắn quang tiễn bắn thủng cái kia dây đỏ tắc kết, ngay sau đó là một trận bạo tạc. Trong không khí truyền ra kinh khủng tiếng rít, giống như trong hôn lễ tân lương bị ném bỏ thuốc thít. Nữ quỷ bị quang tiễn đánh trúng sau, toàn bộ thân thể một trận run rẩy dữ dội, giống như nhận lấy đả kích cực lớn. Nhưng mà, nàng dây đỏ tắc y nguyên cứng chắc, thậm chí bắt đầu quấn quanh lấy trong phòng bậc khác, tỉ như một đôi cổ lão nhẫn cưới cùng một mặt cổ xưa tấm gương. Nữ quỷ này đến cùng muốn làm gì? Triệu Thái Sơ lắc đầu. Mặc kệ nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ không để nàng đạt được. Tiểu Bất Điểm quyết tuyệt nói, hắn bung lên vũ khí trong tay, lần nữa hướng nữ quỷ phóng đi. Tốt. Tiếp tục nữa, lực lượng của nàng tựa hồ ngay tại yếu bớt. Triệu Thái Sơ hưng phấn mà nói. Tiểu Bất Điểm toàn lực ứng phó, hắn đoạn kiếm cùng như ý giống như một đạo cực nóng phong bạo, lần lượt đánh nát nữ quỷ trùng quanh thân thể dây đỏ. Nhưng nữ quỷ không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại, nàng bắt đầu vận dụng càng thêm tà ác lực lượng, đem những cái kia phá toái dây đỏ sát nhập thành một cái càng lớn dây đỏ bóng, sau đó hướng Tiểu Bất Điểm hung hăng đập tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiểu Bất Điểm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ, nên đón sắp đến công kích. Dây đỏ bóng cùng Tiểu Bất Điểm mũi tên ánh sáng trên không trung mãnh liệt va chạm, sinh ra một cỗ mãnh liệt sóng năng lượng. Cả hai lực lượng tại thời khắc này đạt đến cân bằng, nhưng chiến đấu xa chưa kết thúc. Tiểu Bất Điểm, đừng buông lỏng cảnh giác, nàng còn có càng nhiều chiêu số. Triệu Thái Sơ nhắc nhở lần nữa. Ta minh bạch, sư phụ. Tiểu Bất Điểm ứng thanh, hắn cảm giác toàn thân đều đang sôi trào, giống như là bị một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỗ thúc đẩy. Đừng cao hứng quá sớm, cái này vẫn chưa xong đâu. Tiểu Bất Điểm gào thét lên, đoạn kiếm trong tay cùng như ý hòa làm một thể, hóa thành một đạo quan tiễn, nặng nề mà đánh vào cái kia to lớn dây đỏ bóng bên trên. Đáng chết, không phải như thế. Nữ quỷ chú mắng một tiếng, nàng mắt thấy dây đỏ bóng bị đánh đến phá toái, đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng bạo đem chính mình hết thảy trùng quanh đều kéo vào cái kia dây đỏ trong cầu. Một đôi cổ xưa nhấc lưới, một mặt dị xét tấm gương, thậm chí cái kia đã hư hao ba tấc kim liên chân nhỏ dày, hết thảy tất cả đều bị nàng vô tình hút vào trong đó. Một cỗ rung động lòng người sóng năng lượng từ dây đỏ trong cầu bạo phát đi ra, Tiểu Bất Điểm cắn thật chặt răng, toàn lực chống cự cỗ này gần như xé rách lực lượng Tiểu Bất Điểm, dùng ngươi một kích cuối cùng, đánh nát nó. Chương 527, đây là thứ quỷ gì? Chương 527, đây là thứ quỷ gì? Triệu Thái Sơ thét lên, hắn có thể cảm giác được cái kia dây đỏ bóng bên trong ẩn chứa cực kỳ tà ác lực lượng, đây không phải đơn thuần võ lực có thể đánh tan. Minh Mạch, Tiểu Bất Điểm hô to, hắn thu về hai tay, ngưng tụ tất cả lực lượng tại như ý cùng đoàn kiếm ở giữa, sau đó đột nhiên bùng ra, đem tia sáng kia mũi tên bắn vào dây đỏ bóng trung tâm. Oeng, một tiếng vang thật lớn, dây đỏ bóng bị triệt để đánh nát, vô số mảnh vỡ cùng năng lượng trên không trung bay ra. Đúng lúc này, gian phòng một góc đột nhiên xuất hiện một vết nứt, giống như thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này bị xé nứt. Hừ, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, thân thể của hắn bị cái kia cỗ mãnh liệt hấp lực lôi kéo, cơ hồ muốn bị hút vào cái khe kia. Sau đó Tiểu Bất Điểm dùng sức đẩy, đem trong tay như ý cùng đoạn kiếm tách ra, sau đó phân biệt đâm vào cái khe kia hai bên. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái khe kia đột nhiên đóng cửa, đem nữ quỷ cùng nàng tất cả ác ý cùng nhau thôn phệ. Cuối cùng kết thúc. Tiểu Bất Điểm thật dài thở phào một cái, thân thể của hắn giống như là bị ngã dầm trên mặt đất, toàn thân đều là đau. Đường cao hưng quá sớm, vẫn chưa xong đâu. Triệu Thái Sơ đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia đã bị phong ấn vết nước, giống như đang tìm kiếm cái gì. Có ý tứ gì? Tiểu Bất Điểm nghi ngờ hỏi, hắn cảm thấy chiến đấu đã kết thúc, nhưng Triệu Thái Sơ lời nói để hắn có chút bất an. Ngươi nhìn, Triệu Thái Sơ chỉ cái kia bị phong ấn vết nước, Tiểu Bất Điểm lúc này mới phát hiện, vết nước hai bên lại còn lưu lại một chút màu đỏ vết tích, bọn chúng giống như là vật sống một dạng, ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Chẳng lẽ Tiểu Bất Điểm sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi? Những này vết đỏ nhúc nhích đến càng lúc càng nhanh, giống như Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt vũ khí trong tay, nhưng lời còn chưa nói hết, những vết đỏ kia đã cấp tốc huyết trương thành từng cái màu đỏ vòng tròn. Này! Triệu Thái Sơ hét lớn một tiếng. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt phản ứng, nhảy ra mấy bước, tránh đi vòng tròn màu đỏ. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, từ trong cái khe xuất hiện không phải hỏa diễm hoặc tảng đá, mà là từng tấm đá hư thối màu đỏ cưỡi vui câu đối. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, huy kiếm gọt đi mấy tấm câu đối, nhưng chúng nó giống như dính trụ mặt đất một dạng, tuyệt không động. Triệu Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Đây đều là dùng hôn nhân thống khổ cùng cừu hận bệnh bấy dập, chớ xem thường bọn chúng. Cùng lúc đó, màu đỏ cưới vui câu đối bắt đầu quấn quanh ở cùng một chỗ, chẳng khác nào có sinh mệnh, từ từ tạo thành từng cái màu đỏ hồ ly hình tượng, sau đó hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới. Tiểu Bất Điểm tránh thoát cái thứ nhất hồ ly màu đỏ, lại không có thể bảo vệ tốt cái thứ hai. Cái kia hồ ly màu đỏ trực tiếp cắn cánh tay của hắn, một cỗ tanh hôi mùi cùng đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ không có cách nào động đậy. Đủ, không cần do dự. Triệu Thái Sơ hét lớn. Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng còn lại một bàn tay, đột nhiên vung ra đoạn kiếm. Đâm vào cái kia hồ ly màu đỏ con mắt. Hồ ly màu đỏ phát ra thê thảm thét lên, sau đó hóa thành một sợi khói đen, biến mất trên không trung. Tiếp tục, đừng ngừng. Triệu Thái Sơ thúc giục nói. Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, cơ đoàn kiếm cùng như ý, đem từng cái hồ ly màu đỏ đánh nát. Nhưng hắn cũng minh bạch, tiếp tục như vậy là không có cuối, nhất định phải tìm tới đây hết thảy đầu nguồn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới những cái kia màu đỏ cưỡi vui câu đối bên trên đều viết một chút từ ngữ, vĩnh kết đồng tâm trăm năm hảo hợp. Chương 528, ai cùng ta nói đùa? Chương 528, ai cùng ta nói đùa? Những từ ngữ này bắt đầu dần dần phát sáng, giống như muốn từ câu đối bên trong thoát thân mà ra. Nguy rồi, bọn chúng muốn ngưng tụ thành một cái càng lớn hình thái. Tiểu Bất Điểm hô to, đừng để bọn chúng thành công. Triệu Thái Sơ cũng cảm giác được không ổn. Tiểu Bất Điểm đột nhiên nhảy lên, huy kiếm cắt xuống những cái kia ngay tại phát sáng từ ngữ. Nhưng vào lúc này, những cái kia từ ngữ đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại màu đỏ kết, sau đó chấn động mạnh một cái, hướng Tiểu Bất Điểm bắn ra vô số mũi tên ánh sáng màu đỏ. Tiểu Bất Điểm cái khó lo cái khôn, giống như ý bung lên, hóa thành một mặt tâm chắn, ngăn trở một đợt này công kích. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây chỉ là tạm thời, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề, chặt đứt năng lượng của bọn nó nguyên. Triệu Thái Sơ một bên tránh né mũi tên ánh sáng màu đỏ, một bên hô to. Tiểu Bất Điểm linh cơ khẽ động, đột nhiên vung ra đoạn kiếm, đâm về cái kia to lớn màu đỏ kết. Kiếm tiêm cùng hồng kết va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó cả phòng cũng bắt đầu lắc lư. Thành công. Tiểu Bất Điểm reo hò một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia to lớn màu đỏ kết đột nhiên bạo tạc, hóa thành vô số chấm đỏ, những này chấm đỏ bay ra vang khắp nơi, cuối cùng đều tụ tập tại một chỗ. Chuẩn bị kỹ càng, đây không phải kết thúc. Triệu Thái Sơ đột nhiên hô to. Tiểu Bất Điểm quay người, chỉ gặp những cái kia chấm đỏ bắt đầu tự động ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái màu đỏ hỗn phục. Hỗn phục vừa xuất hiện, những phong ấn kia ở trên vách tường cưới vui câu đối giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao bay về phía hỗn phục, đem nó che phủ càng lúc càng lớn. Hỗn phục trên không trung lơ lửng, sau đó chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất một cái hình dáng bên trong. Đó là một cái dùng dây đỏ vẽ đi ra hỉ chữ, nhìn tựa như là một cái đơn giản hôn nhân nghi thức. Nhanh, đem cái kia hỉ chữ phá hủy. Triệu Thái Sơ nhịn không được hô. Tiểu Bất Điểm không chần chờ nữa, cực nhanh cơ bản kiếm, hướng cái kia hỉ chữ chém tới. Nhưng ngay lúc kiếm sắp chạm đến mặt đất một sát na, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi này chính là lãnh địa của ta, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh âm băng lãnh, không có một tia nhiệt độ. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ quay đầu, chỉ gặp một người mặc màu đỏ hôn phục nữ nhân chậm rãi đi ra, khuôn mặt của nàng là do vô số dây đỏ bệnh mà thành, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng phát ra. Ai tại cùng ta nói đùa? Nữ nhân mỉm cười nói, trong thanh âm để lộ ra một tia lãnh ý. Tiểu Bất Điểm đáp lại nói, ngươi là chủ nhân nơi này sao? Các ngươi phá hủy ta nghi thức, hẳn là cho ta một lời giải thích a. Nữ nhân nói, chậm rãi nâng lên một bàn tay, một đạo màu đỏ chỉ từ trong tay nàng bắn ra, trực tiếp xuyên qua Tiểu Bất Điểm bả vai. Tiểu Bất Điểm thống khổ cắn bờ môi của mình, dùng còn lại khí lực huy kiếm phản kích. Kiếm quang cùng tia sáng màu đỏ đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn vang vọng. Ngươi nếu đã tới, liền một khối lưu lại theo giúp ta đi. Nữ nhân chào phúng nói. Triệu Thái Sơ thấy thế, đột nhiên hô, Tiểu Bất Điểm, dùng phá không thức. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm run lên, không chút do dự đem đoạn kiếm nắm chặt ở trong tay, dùng sức vung lên, một đạo kiếm khí lập tức từ kiếm tiêm bay ra, trực tiếp đâm về cái kia màu đỏ hỉ chữ. Kiếm khí đánh trúng hỉ chữ một khắc này, toàn bộ tràng cảnh đều giống như đình chỉ, màu đỏ nữ quỷ đột nhiên trở nên bất ổn, giống như đã mất đi chèo chống. Tiểu Bất Điểm nắm lấy cơ hội, phi thân nhảy lên, huy kiếm đâm về nữ nhân. Nhưng vào lúc này, cái kia màu đỏ hồn phục đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ, đem Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đều bao phủ đi vào. Chương 529, ngươi làm sao lại? Chương 529, ngươi làm sao lại? Màn sáng màu đỏ nội bộ giống như thành một cái thế giới độc lập, nữ quỷ kia tiếng cười tiếng vọng trong đó. Nhưng là tiếng cười dần dần trở nên mặn mẹo, thậm chí mang theo một tia đắng chát. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là không chịu nổi một cái a. Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, không còn đáp lại. Đoạn kiếm trong tay của hắn đột nhiên lóe ra ánh sáng nóng rực, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được kỳ quái phù văn, giống như cổ lao chú ngữ. Màu đỏ nữ quỷ thân thể đột nhiên chấn động, giống như bị cường đại trùng kích. Nàng hôn phục bắt đầu vỡ tan, vô số màu đỏ dây đỏ đứt gãy phiêu tán, từng đạo vết thương xuất hiện ở trên người nàng, máu tươi hỗn hợp có năng lượng kinh khủng chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao lại? Nữ nhân cắn răng, sắc mặt nhăn nhó. Đừng hỏi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Tiểu Bất Điểm nết miệng lên một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung lên kiếm, kiếm khí kia hóa thành một hàng dài, gầm thét hướng cái kia màu đỏ nữ quỷ phóng đi. Nữ quỷ hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bị kiếm khí rồng thôn vệ, kịch liệt năng lượng trùng kích để nàng bị thương lần nữa. Dùng chiêu kia, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Tiểu Bất Điểm lập tức kịp phản ứng, đem kiếm giơ lên cao cao, trên mũi kiếm quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng cơ hồ đâm rách cái này phong bế màu đỏ không gian. Đi thôi. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, đem kiếm đột nhiên hướng mặt đất đâm tới. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng cự đại, giống như toàn bộ thế giới đều tại lay động. Màu đỏ nữ quỷ thân thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào những cái kia cưới vui câu đối bên trên, trong lúc nhất thời, giấy đỏ mảnh vỡ cùng dây đỏ nhao nhao bay ra, tựa như pháo hoa. Tiểu Bất Điểm thừa cơ từ trong túi móc ra một tấm phù chú, dùng sức vung lên, phù chú bay ra, trực tiếp dán tại màu đỏ nữ quỷ trên thân. Đây là cái gì? Thanh âm nữ nhân bên trong tràn đầy hoảng sợ. Phù chú trong nháy mắt bạo tạc, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng, trực tiếp đánh trúng vào trái tim của phụ nữ. Thân thể của nàng lập tức trở nên trong suốt, giống như muốn biến mất ở trong thế giới này. Nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành một đạo khí lưu màu đỏ, chậm rãi tung bay trở lại cái kia màu đỏ hỉ trong chữ. "Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc sao?" Màu đỏ nữ quỷ thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù đã trở nên yếu ớt. Màu đỏ hỉ chữ bắt đầu tản mát ra quang mang mấy liệt, giống như muốn lại bắt đầu lại từ đầu cái nào đó nghi thức. Màu đỏ hỉ chữ giống như ngủ say cự thú, dần dần ngưng tụ nữ quỷ thân thể thất lạc những năng lượng kia. Lúc này, không để lại âm thanh, nữ quỷ thân thể bắt đầu gây dựng lại, phục hồi như cũ đến cơ hồ hoàn mỹ. Tiểu Bất Điểm nắm chặt bằng kiếm, trên chuôi kiếm những cái kia phù văn cổ lão bắt đầu lấp lóe đến càng thêm sáng chói, phóng xuất ra một đạo ánh sáng nóng rực, cùng cái kia màn sáng màu đỏ bên trong băng lãnh khủng bố hình thành mãnh liệt so sánh. Đi chết đi! Tiểu Bất Điểm hô to, kiếm quang giống rồng một dạng phóng tới nữ quỷ. Ngay trong nháy mắt này, nữ quỷ khoe miệng nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười, lại đột nhiên thân thể trở nên trong suốt, màu đỏ hỉ chữ cũng trong nháy mắt biến mất. Muốn giết ta? Còn sớm đây! Nàng gầm thét lên. Nhưng mà Tiểu Bất Điểm công kích cũng không có đình chỉ. Đoạn kiếm trong tay của hắn đâm rách đây hết thể huyễn tượng, giống như cắt chém trang giấy bình thường dễ dàng xuyên thấu nữ quỷ trái tim kinh khủng dây đỏ cùng câu đối lập tức giải thể, giống như sinh mệnh chi thụ bị chặt đoạn bình thường, nữ quỷ thân thể bắt đầu vỡ tan, từng đạo vết nứt từ trong đến ngoài bắt đầu khuếch tán. Chương 530, không thích loại trò đùa này. Chương 530, không thích loại trò đùa này. Không. điều đó không có khả năng. Nữ quỷ hoảng sợ thét lên. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm đội vàng từ trong túi móc ra một tấm khác phù chú, phù văn lóe ra quang mang màu vàng, dán tại nữ quỷ trên thân. Đi chết đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, phù chú nổ tung, phóng thích ra hào quang màu vàng đem nữ quỷ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Tiếng thét chói tai của nàng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thế giới màu hồng này bên trong. Theo nàng biến mất, những cái kia màu đỏ hỗn tạp, dây đỏ, giấy đỏ, thậm chí cái kia thần bí hỉ chữ cũng toàn bộ biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu Bất Điểm thở dốc một hơi, rốt cục buông lỏng giữ tại trên chuôi kiếm tay. Quá tốt rồi, cuối cùng kết thúc. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái kỳ quái chi tiết, cái kia nguyên bản bịt kín hòm gỗ đột nhiên tự động mở ra. Thứ gì? Tiểu Bất Điểm đi lên trước xem xét, chỉ gặp trong dương để đó một tấm màu vàng tấm da dê. Hắn cầm lấy dây xem xét, phía trên vẽ lấy một bức địa đồ, trên địa đồ ghi chú các loại kỳ quái ký hiệu cùng đầu mũi tên, còn có một cái to lớn ít chữ. Xem ra, nơi này còn ẩn giấu đi khác bí mật a. Hắn âm thầm cân nhắc. Tấm da dê địa đồ nơi tay, Tiểu Bất Điểm thuận Triệu Thái Sơ cho ra manh mối, tại tòa này cổ kiến trúc bên trong mặc đi. Đèn lồng màu đỏ lay động, phát ra làm cho người dùng mình chi chi âm thanh. Trên tường câu đối cũng bắt đầu theo gió lật qua lật lại, giống như bị một loại nào đó không thể giải thích lực lượng chỗ thúc đẩy. Chú ý, nơi này không chỉ là cái gì nơi đơn giản. Triệu Thái Sơ thanh âm tại Tiểu Bất Điểm vang lên bên hai. Tiểu Bất Điểm gật gật đầu. Hắn dọc theo trên địa đồ đánh dấu lộ tuyến, xuyên qua từng đạo phức tạp hành lang gấp khúc, bước qua vỡ ra phiến đá dần dần xâm nhập tòa kiến trúc này hải tâm. Nặng nghề cửa gỗ từ từ mở ra, kéo kẹt tiếng vang giống như ban đêm trong rừng rậm manh thú. Nhưng ở đến nơi này trước đó, hắn còn cần xuyên qua một cái tên là máu hôn đường địa phương. Cửa gỗ mở ra sau khi, Tiểu Bất Điểm xuất hiện trước mặt một cái cự đại nhà chính, bên trong bày đầy cổ lão giường cưới, hôn phục, thậm chí còn có gì xét xích sắt cùng vết máu loang lổ dây đỏ. Toàn bộ tràng cảnh nhìn làm cho người vô cùng bất an. Tốt ta, đi thôi. Tiểu Bất Điểm cắn răng, ổn định cước bộ của mình. Hắn xuyên qua nhà chính, mỗi đi một bước, đều có thể nghe được dưới sàn nhà phát ra kiểm chế tiếng rên rỉ, giống như có đồ vật gì ở nơi đó thống khổ dãy rủa. Nơi này khẳng định cất giấu bí mật không muốn người biết. Hắn nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, đèn lồng lắc lư đến càng thêm lợi hại, thậm chí có vài ngọn đèn lồng trực tiếp giật cát. Cái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên quay đầu, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận linh đang thanh âm từ chỗ sâu trong hắc ám chậm rãi truyền đến. Là ai? Hắn cảnh giác hỏi. Nhưng mà không có trả lời, chỉ có linh đang kia âm thanh càng ngày càng gần, giống như có đồ vật gì ngay tại tiếp cận hắn. Không thích loại trò đùa này. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày. Linh đang âm thanh rốt cục cũng ngừng lại, nhưng ngay sau đó, một cái to lớn màu đỏ hỉ chữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như là dùng máu viết thành. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lúc này, hắn phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vết máu, mà lại vết máu này chính là thông hướng ít tiêu ký phương hướng huyết lộ. Hắn âm thầm phỏng đoán nói, đây hết thảy đều quá quỷ dị. Tốt ta, tiếp tục đi thôi. Chương 531, tiếp tục tìm. Chương 531, tiếp tục tìm. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, dọc theo đầu kia vết máu tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Thái Sơ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm sau lưng, giống một trận gió nhẹ giống như vô thanh vô tức. Đừng quay đầu, tiếp tục đi. Triệu Thái Sơ bình tĩnh nói. Tiểu Bất Điểm nắm chặt đoạn kiếm trong tay, tiếp tục dọc theo thần bí vết máu đi lên phía trước. Vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như là bị cái gì không thể diễn tả lực lượng phá. Đột nhiên, một đạo thê lương gió từ hẹp dài hành lang gấp khúc bên trong thổi tới, dập tắt vài chén treo trên vách tường đèn lồng. Gió này có độc. Triệu Thái Sơ cảnh cáo nói. Tiểu Bất Điểm lập tức dùng quần áo bịt lại miệng mũi, tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn xuyên qua mấy cái u ám gian phòng, mỗi cái gian phòng đều tràn đầy bất an không khí, nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng nguy hiểm. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái tên là Phệ Hồn Thất địa phương. Nơi này bày đầy hình thù kỳ quái con rối cùng một chút nhìn qua cổ lão đến cực điểm pháp khí. Làm người khác chú ý nhất là trung ương một cái cự đại bạc đồng, trong bạc tựa hồ tràn đầy chất lỏng gì, nhưng bởi vì tia sáng quá mờ, không có cách nào thấy rõ là cái gì. Cái kia bạc đồng giống như có chút vấn đề. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày. Đừng đụng nó, chúng ta còn chưa tới mục đích cuối cùng. Triệu Thái Sơ lạnh lùng nói. Đúng lúc này, các tượng gỗ đột nhiên bắt đầu động, cánh tay của bọn nó cùng chân bắt đầu giống người một dạng di động, phát ra làm cho người dùng mình kéo kẹt âm thanh. Má ơi, đây là nơi quái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm nhịn không được hô to. Đừng phát ra quá lớn tiếng âm, những vật này đều là dùng người hồn chế thành. Triệu Thái Sơ hạ giọng nói. Tiểu Bất Điểm liếc qua những này ngay tại động con rối, trong nội tâm một trận ác hàn. Hắn đi theo Triệu Thái Sơ sau lưng, xuyên qua Phệ Hồn Thất, tiếp tục thâm nhập sâu tòa này quỷ dị cổ kiến trúc. Tiểu Bất Điểm nắm chặt trong tay thúy lục huyết kiếm, lại một lần nữa kiểm tra ở trong tay địa đồ da dê. Nhìn địa đồ này, cái này cựu chuyển kim quật hẳn là ngay tại tòa kiến trúc này dưới mặt đất. Tiểu Bất Điểm cắn cắn môi dưới. Đừng chỉ nhìn địa đồ, cũng phải nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Triệu Thái Sơ lạnh lùng nói. Tiểu Bất Điểm nhìn chung quanh một tuần, phát hiện trên tường có cái cửa ngầm hình dáng, tựa hồ bị người vì ẩn giấu đi đứng lên. Cửa ngầm này khá là quái dị a. Tiểu Bất Điểm nhịn không được nói. Triệu Thái Sơ nhàn nhạt đáp lại, quỷ dị chính là thế giới này trạng thái bình thường, đừng lãng phí thời gian. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, dùng lôi trúc đao nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt cửa ngầm bên trên cơ quan liền bị giải trừ. Cửa chậm rãi mở ra, một cơn gió lạnh đập vào mặt, mang theo một tia tanh hôi huyết khí. Không khí nơi này giống như có độc. Triệu Thái Sơ nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm cấp tốc xuất ra một viên bình quán nuốt vào, đem thân thể đối với độc tố kháng tính đề cao. Hai người tiến vào cửa ngầm, đi tới một cái cự đại tầng hầm. Nơi này bày đầy đủ loại vàng bạc tài bảo, làm cho người hoa mắt. Những này đều không phải là chân chính bảo tàng. Triệu Thái Sơ nhíu mày, làm sao lại? Tiểu Bất Điểm còn chưa nói xong, chỉ thấy Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vung tay lên, những vàng bạc tài bảo này tất cả đều biến thành tro tàn. Không cần phân tâm, tiếp tục tìm. Triệu Thái Sơ trầm giọng nói. Tiểu Bất Điểm trong lòng giật mình, sau đó bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Ánh mắt của hắn rơi xuống tầng hầm chỗ sâu nhất một cái cự đại trên tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một chút phù văn cổ xưa. Tiểu Bất Điểm quan sát một chút, phát hiện cất giấu trong đó một loại trận pháp đặc biệt. Sư phụ, nơi này có cái trận pháp, ngươi xem một chút. Tiểu Bất Điểm gọi Triệu Thái Sơ tới. Chương 532, trận pháp hình. Chương 532, trận pháp hình. Triệu Thái Sơ chỉ nhìn một chút, liền nói, đó là cái truyền thống trận, nhưng cần đặc thù khởi động điều kiện. Tiểu Bất Điểm suy tư một lát, đột nhiên linh quang lóe lên, có phải hay không dùng trong tay của ta thanh này Thúy Lục Huyết Kiếm? Thử một chút xem sao. Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói. Tiểu Bất Điểm đi đến trước tấm bia đá, dùng Thúy Lục Huyết Kiếm nhẹ nhàng gạch một cái, lập tức trên tấm bia đá trận pháp phù văn bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó, toàn bộ tầng hầm cũng bắt đầu chấn động. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bị hắn giải khai cơ quan cửa ngầm đột nhiên đóng cửa, tầng hầm cửa ra vào bị phong tỏa. Trận pháp này không chỉ có là truyền thống trận, còn có phong tỏa cơ chế. Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói. Tiểu Bất Điểm khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Triệu Thái Sơ nhìn thoáng qua còn tại chấn động bia đá, nói, các loại đi. Trận pháp chấn động dần dần lắng lại, bia đá quang mang cũng đã biến mất. Tiểu Bất Điểm rút về Thúy Lục Huyết Kiếm, vẻ mặt nghi hoặc, giống như không hiểu quả gì. Hắn có chút đột trí. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa ngầm, đừng lo lắng, bất quá ta cảm giác bên ngoài có mặt khác đoạt bảo người tới gần. Tiếp tục điều tra, nơi này nhất định còn có mặt khác manh mối. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, vượt qua một đống bức bỏ vàng bạc tài bảo, đi tới một cái bày ra cổ lão thư tịch cùng quyển trục trước kệ sách. Hắn tiện tay cầm lấy một cái quyển trục, nhìn không được nhíu mày. Trên quyển trục này viết tất cả đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Tiểu Bất Điểm lầm bầm một tiếng, đang chuẩn bị thả lại giá sách. Triệu Thái Sơ đột nhiên nói, thử nhìn một chút dùng lôi trúc đao cắt một chút. Tiểu Bất Điểm cầm lấy lôi trúc đao, cắt đứt quyển trục một khối nhỏ. Đột nhiên, quyển trục mặt cắt cấp tốc phân liệt, biến thành từng cái nhỏ bé văn tự, sau đó phiêu tán trên không trung. Đáng giận, những văn tự này giống như cũng có độc. Thật đáng ghét ta. Tiểu Bất Điểm lùi lại mấy bước, xuất ra giải độc bình quán nuốt vào. Triệu Thái Sơ lạnh lùng cười cười, xem ra nơi này bẫy dập không chỉ một. Tiểu Bất Điểm lần nữa cầm lấy lôi trúc đao, lần này coi chừng cắt ra một quyển trục khác, lại phát hiện lần này cũng không có xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Hắn nhanh chóng xem một chút quyển trục nội dung, phát hiện bên trong nâng lên một chút liên quan tới cựu truyền kim vật bí mật. Sư phụ, nơi này hẳn là có chút tin tức hữu dụng. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà nói. Triệu Thái Sơ đi tới, nhìn thoáng qua quyển trục, cái này so tấm kia địa đồ ra dê đáng tin nhiều. Hai người tiếp tục điều tra, lần này tới đến một cái trưng bày các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự gian phòng. Tiểu Bất Điểm thấy được một thanh hình dạng kỳ dị cung. Cây cung này giống như thật đặc biệt lắm. Hắn nhịn không được cầm lên quan sát. Đột nhiên, cung dây tự động nắm chặt, bắn ra một đạo mũi tên màu đen, trực tiếp xuyên qua gian phòng một chỗ khác. Đó là cái gì? Tiểu Bất Điểm giật nảy cả mình. Triệu Thái Sơ nhìn thoáng qua bị bắn trúng vách tường, phát hiện nơi đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong ẩn giấu đi một mảnh giấy. Lấy ra. Triệu Thái Sơ ra lệnh. Tiểu Bất Điểm đi qua, dùng lôi trúc đao cẩn thận từng ly từng tí cắt vách tường, lấy ra trang giấy. Triển khai xem xét, phía trên vẽ lấy một bức phức tạp trận pháp hình. Trận pháp này hình giống như cùng trước đó bia đá kia có quan hệ. Tiểu Bất Điểm suy đoán. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, không sai, mà lại ta cảm giác trận pháp này hình là cựu truyền kim quật mấu chốt. Tiểu Bất Điểm đang chuẩn bị nói chút gì, chợt nghe bên ngoài có rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn cùng Triệu Thái Sơ liếc nhau, minh bạch ý đồ của đối phương. Xem ra, sau đó sẽ càng thêm phức tạp. Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói. Đừng lo lắng, sư phụ, ta cảm thấy lần này chúng ta cách chân chính bảo tàng càng gần. Chương 533, bảo bối ở chỗ này. Chương 533, bảo bối ở chỗ này. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà nói. Tiểu Bất Điểm chăm chú nắm lấy mới tìm tới trang giấy, cau mày. Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng vang, thời gian dần qua, ồn ào âm thanh bắt đầu tràn ngập toàn bộ cổ kiến trúc. Dưới loại tình huống này, Tiểu Bất Điểm trong lòng có chút vội vàng sao động, trước mắt manh mối tựa hồ đã không còn như vậy an toàn. Triệu Thái Sơ mỉm cười, khoe miệng cong ra một tia trào phúng, "Tiểu Bất Điểm, ngươi nhìn, nơi này còn có mặt khác cơ quan cùng bây giờ đâu. Nếu những này về sau đoạt bảo người vội vã như vậy tại tiền đến, vì cái gì không để cho chính bọn hắn trước phát động những cơ quan này đâu? Nói như vậy, chẳng phải là để bọn hắn cướp đi chúng ta vật khí?" Tiểu Bất Điểm do dự một chút. Triệu Thái Sơ cười cười, vật khí là trộn vào trong tay mình dạng này ngược lại có thể tiết kiệm khí lực của chúng ta. Tiểu Bất Điểm nghe xong, trong lòng âm thầm cân nhắc, cảm thấy kế sách này cũng không phải không có đạo lý. Thế là, hắn xuất ra một cái nhanh nhẹn linh hoạt vật nhỏ, nhẹ nhàng lay động, liền phát ra cùng phía ngoài tiếng ồn ào tương tự vang động. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mấy tên đoạt bảo người thở hồng hộc chạy vào. Vừa vào cửa, ánh mắt của bọn hắn liền bị trên mặt đất bày đầy vàng bạc tài bảo hấp dẫn, lập tức bại lộ diện mục chân thật. Ha ha, xem như đi đối địa phương. Một tên đoạt bảo người kích động hô to. Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm trốn ở một đống cổ lao áo giáp phía sau, chỉ gặp cái kia mấy tên đoạt bảo người bắt đầu bốn chỗ tán loạn, ý đồ tìm càng nhiều bà bối. Nhìn, tên ngu ngốc kia đi tới mặt vách đá kia trước, hắc hắc. Tiểu Bất Điểm thấp giọng nói. Triệu Thái Sơ cười khẽ một tiếng, chờ coi đi. Quả nhiên, tên kia đoạt bảo người chạm đến vách đá, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vách đá đột nhiên vỡ ra, lộ ra một chiếc gương. trong gương tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, thể hiện ra một cái tràn ngập dụ hoặc bảo tàng hang động. Ha ha, bảo bối ở chỗ này. Người kia mừng rỡ như điên, đang muốn đưa tay đi vào. Đột nhiên, trong gương tràng cảnh biến đổi, biến thành một cái đấm máu địa ngục. Một cái cự đại khô lâu thủ trưởng đột nhiên từ trong gương rối ra, bắt lại đầu người nọ. À, người kia phát ra thê thảm thét lên, cả người bị khô lâu thủ trưởng bóp chặt lấy, biến thành một vũng máu. Mặt khác đoạt bảo người thấy cảnh này, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao lui lại rời khỏi nơi này. Nhìn như vậy đến, cơ quan đã phát động đến không sai biệt lắm. Triệu Thái Sơ nhẹ nói, thật sự là thay chúng ta bớt đi không ít phiền phức nha, sư phụ, hay là ngươi thông minh, hắc hắc. Tiểu Bất Điểm cũng cười, đi, tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này cơ quan mặc dù hiểm ác, nhưng ta muốn, chúng ta cũng nhanh tìm được. Triệu Thái Sơ đứng lên, vỗ vỗ cho bụi. Không sai, sư phụ, lần này nhất định phải đem cựu truyền kim quật bảo tàng tìm ra. Tiểu Bất Điểm cầm lôi trúc đao, theo sát phía sau. Hai người xuyên qua một đạo cửa ngầm, đi tới một cái càng thêm âm u cùng chật hẹp địa phương. Nơi này trên vách tường hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, mặt đất thì là do từng khối nặng nề phiến đá trải thành. Xem ra, nơi này cơ quan hẳn là càng thêm phức tạp. Tiểu Bất Điểm xuất ra trang giấy, cẩn thận đối chiếu trên tường phù văn. Là thời điểm dùng tới cái này. Triệu Thái Sơ xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu cẩn thận cân nhắc trong đó tin tức. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại trên phiến đá đánh, mỗi gõ một chút, đều sẽ có phù văn lượn lên. Tốt, nơi này hẳn là an toàn. Tiểu Bất Điểm thu hồi ngọc giản, một lần nữa cầm lấy lôi trúc đao. Sau đó, chỉ có dựa vào chính chúng ta đi. Triệu Thái Sơ mỉm cười nói. Triệu Thái Sơ đứng tại cựu truyền kim quật chỗ sâu một cái nham động miệng, cầm trong tay một tấm đẹp đẽ ngọc giản. Chương 534, chuẩn bị xong. Chương 534, chuẩn bị xong. Hắn chỉ phía trước một cái che kín phù văn phức tạp cửa đá, đối với Tiểu Bất Điểm nói, cánh cửa này sau chính là cựu truyền kim quật bảo tàng, bất quá muốn mở ra nó, ngươi đến giải quyết mấy phù văn này câu đố. Tiểu Bất Điểm hai mắt tỏa sáng, xuất ra một chi ngọn nến từ trong ba lô, nhóm lửa nó lây chiếu sáng những phù văn kia. Hắn nhìn xem ngọc giản, nhìn lại những phù văn kia, sau đó dùng lôi trúc đao mũi kiếm nhẹ nhàng đụng vào bên trong một cái phù văn. Đúng lúc này, toàn bộ động quật đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Thử, xem ra có chút cơ quan so dự đoán lợi hại hơn. Tiểu Bất Điểm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Thái Sơ cười ha ha một tiếng, ân, chớ khinh thường. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bất Điểm rốt cục giải khai tất cả phù văn, cửa đá ầm vang mở ra. Hắn đi vào, phát hiện bên trong có một tấm làm bằng đá cái bàn, phía trên để đó một chút chân quý bảo thạch cùng cổ lão quyển trục. Tìm tới bảo tàng sư phụ. Tiểu Bất Điểm lớn tiếng gọi. Không sai, bất quá đây khả năng là cái bẫy dập, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Triệu Thái Sơ cảnh cáo nói. Tiểu Bất Điểm nghe, xuất ra một cái dây kẽm, coi chừng đâm vào một cái nhìn như vô hại bảo thạch hộp. Đột nhiên, hộp đống nhiên bắn ra, lộ ra một bàn tay lớn nhỏ nện màu vàng. A, xem ra đây thật là cái bẫy dập a. Tiểu Bất Điểm đem nện màu vàng dùng lôi trúc đao bổ làm hai, nện lập tức hóa thành một cô khói xanh. Hắn tiếp tục kiểm tra vật phẩm khác, cuối cùng tìm được một cái màu vàng cái hộp nhỏ, phía trên khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch. Đây chính là cựu truyền kim quật bảo tàng. Tiểu Bất Điểm cười cười, dùng lôi trúc đao nhẹ nhàng đem cái hộp nhỏ cắt ra. Bên trong lại là một viên trong suốt hạt châu, nhìn như phổ thông, nhưng lại tản mát ra làm lòng người say qua mang. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được nó. Tiểu Bất Điểm cầm lấy hạt châu, cẩn thận để vào một cái đặc chế trong túi trữ vật. Ân, ngươi làm tốt lắm. Triệu Thái Sơ đi đến, cười cười. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a, sư phụ? Tiểu Bất Điểm hỏi. Hiện tại chúng ta hẳn là từ nơi này một cái ẩn nấp lối ra rời đi, tránh cho phiền toái không cần thiết. Triệu Thái Sơ đề nghị. Ẩn nấp lối ra ở nơi nào? Tiểu Bất Điểm tò mò hỏi. Triệu Thái Sơ xuất ra một cái cổ lão địa đồ, chỉ phía trên một cái tiêu ký, nơi này, đi theo ta. Hai người coi chừng xuyên qua nham động, rốt cục đi tới cái kia ẩn nấp cửa ra vào trước. Nó nhưng thật ra là một cái phi thường không đáng chú ý khe đá, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Chuẩn bị xong chưa? Triệu Thái Sơ hỏi. Đương nhiên, sư phụ. Triệu Thái Sơ cầm trong tay cổ lão địa đồ, cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau xuyên qua cựu truyền kim quật rắc rối phức tạp nham động cùng mật đạo. Bọn hắn vượt qua gập ghềnh tường đá, xuyên qua tiếng gió đột nhiên ngừng khẽ hẹp, cuối cùng rốt cục đứng tại một cái bao phủ tại nhàn nhạt lục quang dưới thạch thất cửa ra vào. Cái cửa ra này rất khó bị người bình thường phát hiện. Một khi ra ngoài, chúng ta liền có thể tránh đi phần lớn tiên phức. Triệu Thái Sơ chỉ thạch thất khác một bên, Tiểu Bất Điểm nhẹ giọng chú ngữ một ngâm, trong tay lôi trúc đao lóe ra kiếm quang sắc bén, đem cửa đá cắt thành hai nửa. Hai người đi ra thạch thất, phát hiện chính mình thân ở một cái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này là một cái vứt bỏ cố đô, trong phế tích để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng hoang vu. Đột nhiên, Triệu Thái Sơ hơi biến sắc mặt, coi chừng có không rõ động tĩnh. Đúng lúc này, hơn 10 đạo bóng người từ phế tích phía sau lóe ra, bay thẳng Tiểu Bất Điểm mà đi. Xem ra chúng ta ẩn nấp lối ra đã sớm bị người khác theo dõi. Tiểu Bất Điểm cười hắc hắc, vũ động lôi trúc đao, liền đón một tên đoạt bảo người vào tới. Chương 535, đây là vật gì? Chương 535, đây là vật gì? Cái thứ nhất đoạt bảo người cơ một thanh đoàn đao, veo một tiếng liền chém về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm một kiếm đón đỡ, ngay sau đó phản kích, kiếm quang lóe lên, đoạt bảo người ứng thanh ngã xuống đất, huyết dịch bắn tung tóe. Một tên khác đoạt bảo người thừa cơ từ mặt bên tập kích, vung ra một đạo đao quang. Tiểu Bất Điểm thân hình thoát một cái, phút chốc đã đến phía sau hắn, lôi trúc đao xuất thủ như điện, đối phương ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị cắt thành hai đoạn. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng Tiểu Bất Điểm như vào chỗ không người, lôi trúc đao trong tay hắn múa đến phong sinh thủy khởi. Từng cái đoạt bảo người ở trước mặt hắn tựa như là người rơm giống nhau yếu ớt. hắn phát giác được trong không khí chung quanh tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị ba động, không khỏi cau mày. "Sư phụ, ta cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp." Tiểu Bất Điểm một bên chém đổ một cái đoạt bảo người, vừa hướng Triệu Thái Sơ nói. Triệu Thái Sơ đáp lại, "Xác thực, ta cũng cảm nhận được. Nhưng bây giờ trước tập trung lực chú ý giải quyết vấn đề trước mắt đi." Đột nhiên, bên trong một cái đoạt bảo giả đại hô một tiếng, trong tay giơ lên một cái màu đen ma pháp bóng. Ma pháp bóng tản mát ra quang mang chói mắt, một đạo chùm sáng màu đen trực tiếp bắn về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm bước nhanh lóe lên, tránh thoát chùm sáng kia, nhưng chùm sáng lại đánh trúng vào bên cạnh một tòa cột đá, trong nháy mắt đem nó hòa tan thành một bãi hắc thủy. "Bọn giá hỏa này không đơn giản a." Tiểu Bất Điểm kêu to. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, "Xác thực, loại lực lượng này so với chúng ta dự tính phải cường đại hơn nhiều. Ngươi phải cẩn thận một chút." Tiểu Bất Điểm hai tay nắm chặt lôi trúc đao, kiếm quang tại phế tích ở giữa vạch ra từng đạo sáng chói quy tích. Đoạt bảo đám người nhao nhao gào thét, tựa như một đám bị quấy nhiều manh thú, tuần hướng Tiểu Bất Điểm. "Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực." Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, tiện tay huy kiếm, một đạo kiếm khí quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem hai tên đoạt bảo người chém bay ra ngoài. Bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, liền đã hóa thành một đống máu thịt bè bét mảnh vỡ. Đột nhiên, trong đó một tên đoạt bảo từ này trên mặt đất đào ra một viên tảng đá màu vàng, dùng sức văng ra. Tảng đá trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một đoàn màu vàng xương độc. Tiểu Bất Điểm khẩn cấp tránh né, nhưng xương độc tốc độ cực nhanh, lập tức liền bao vây hắn. "Đây là vật gì?" Tiểu Bất Điểm thở dốc một tiếng, nhưng lập tức phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở nên nặng nề. Triệu Thái Sơ ở một bên yên lặng quan sát, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Bất Điểm, đừng để xương độc kia chạm đến ngươi, đó là hoàng truyền độc, sẽ cho người thân thể đánh mất sức sống." Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, huy kiếm chém về phía xương độc. Lôi trúc đao kiếm quang lóe lên, lại trực tiếp đem xương độc cắt thành hai nửa, sau đó phiêu tán trên không trung biến mất. Thừa cơ hội này, ba tên đoạt bảo người hợp lực hướng Tiểu Bất Điểm công tới. Bọn hắn cầm trong tay trường kích, cự phủ, khảm đao, thế công hung mạnh đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Bất Điểm chống đỡ nhiều lần, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết máu, nhưng vẫn đứng vững không ngã. "Các ngươi là tam đả nhất cũng đánh không lại ta, thật sự là buồn cười." Tiểu Bất Điểm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phi thân lên, đột nhiên ở giữa đã đi tới trong đó một tên đoạt bảo người đỉnh đầu, lôi trúc đao đột nhiên đánh xuống. Đoạt bảo người hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng đã tới không kịp né tránh, một tiếng hét thảm sau, toàn bộ đầu lâu bị đánh bay, huyết nhục văng khắp nơi. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Bất Điểm cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh. Hắn điên cuồng vung vẩy lôi trúc đao, giống như biến thành một cái cỗ máy giết người, bất luận cái gì dám tới gần hắn đoạt bảo người đều bị hắn vô tình cắt rơi. Chương 536, một đám phế vật. Chương 536, một đám phế vật. Triệu Thái Sơ rốt cục mở miệng, "Tốt, đừng giết quá mức phát hỏa, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này." "Không, sư phụ, ta cảm thấy nơi này có vấn đề càng lớn hơn." Tiểu Bất Điểm đột nhiên dừng lại, nhìn một chút dưới chân mặt đất, phát hiện một đạo đường vân kỳ quái ngay tại chậm rãi quyết trương. "Có ý tứ gì?" "Ta không xác định, nhưng ta cảm thấy phế tích này không chỉ là cái đơn giản chiến trường, cũng có thể là một loại phong ấn nào đó hoặc cơ quan một bộ phận. Nếu như ta cố gắng một chút, nói không chừng sẽ còn phát động cái gì đâu." Lôi trúc đao tại Tiểu Bất Điểm trong tay hóa thành một đạo địa quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ phế tích tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Đoạt bảo đám người nguyên bản xông pha chiến đấu khí thế lập tức chậm lại, giống như cảm nhận được một cỗ không có cách nào hình dung áp bách. "Chuẩn bị kỹ càng một lần nữa đầu thai đi." Tiểu Bất Điểm khỏe miệng hơi bệnh, đột nhiên tăng thêm tốc độ, kiếm khí bay tứ tung, một tên đoạt bảo người phần bụng bị kiếm khí xuyên qua, trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương mãnh liệt mà ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phế tích trong gạch ngói vụn truyền đến một trận tiếng cười quỷ dị. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm siết chặt, vô ý thức tăng nhanh bộ pháp. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, ánh mắt ngưng lại, trong tay một tấm màu tím phù chú đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn thầm nghĩ, trận chiến đấu này tuyệt đối không đơn giản, ta không có khả năng tùy tiện ra tay, Tiểu Bất Điểm phải tự mình giải quyết vấn đề. Đột nhiên, trên mặt đất những đường vân kia bắt đầu chậm rãi tụ tập, vậy mà hóa thành một cái cự đại chú ấn, bao phủ lại tất cả đoạt bảo người. Bọn hắn lập tức trở nên hành động chậm chạp, liền giống bị lực lượng nào đó kiềm chế. "Là cái gì?" Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền làm ra phán đoán, cái này chú ấn cũng không phải là Triệu Thái Sơ cách làm. "Tiểu Bất Điểm, đừng quản những cái kia chú ấn, tiếp tục công kích." Triệu Thái Sơ nhịn không được hô. Tiểu Bất Điểm do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Triệu Thái Sơ đề nghị. Hắn tăng nhanh công kích tiết tấu, kiếm khí răng khắp nơi, những cái kia bị chú ấn ảnh hưởng đoạt bảo người tựa như cắt dưa thái thịt một dạng bị chém xuống. Nhưng vào lúc này, chú ấn đột nhiên vỡ ra, một cái năng lượng khổng lồ tuôn hướng Tiểu Bất Điểm. "Đây là cái gì a?" Tiểu Bất Điểm mắng to một tiếng, vội vàng bật lên, nhưng vẫn là bị năng lượng tác động đến, cảm giác thân thể giống như là bị trọng truy đánh trúng. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, lập tức khẩn trương lên, "Không ổn, cái này chú ấn xem ra có song trọng tác dụng, đã có thể trói buộc địch nhân, cũng có thể tụ tập năng lượng tiến hành phản kích." Tiểu Bất Điểm cố nén thân thể khó chịu, một lần nữa đứng vững. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm những cái kia đoạt bảo người, quát, "Tốt, các ngươi muốn chơi, vậy liền chơi thoải mái." Vừa dứt lời, Tiểu Bất Điểm toàn thân điện quang lấp lóe, lôi trúc đao bên trên cũng ngưng tụ càng thêm sáng chói kiếm khí. Hắn huy kiếm chém ra, một đạo to lớn kiếm quang đem trước mắt mấy tên đoạt bảo người cắt thành hai nửa. "Các ngươi đam phê vật này, còn nghĩ qua đến đoạn. Trước qua ta cửa này lại nói." Tiểu Bất Điểm phách lối cười cười. Cái kia thần bí chú ấn vẫn không có biến mất. Chú ấn hào quang càng ngày càng sáng, giống một cái cự đại con mắt đang nhìn chăm chú chiến trường. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, trong tay lôi trúc đao chấn động càng phát ra mãnh liệt. "Ai mẹ hắn làm cái đồ chơi này?" Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, mũi kiếm nhất chuyển, như điện quang xuyên qua đoạt bảo đám người trận doanh, thường đạo lôi điện kiếm khí đem bọn hắn cắt đứt thành máu thịt bè bét mảnh vỡ. Trong nháy mắt, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, tản mát ra một cỗ dị sắc giống như mùi. Triệu Thái Sơ ở một bên yên lặng quan sát, dù chưa tham chiến, nhưng này dương màu tím phủ chú đã nhóm lửa, như là giới hạn hỏa tinh, thời khắc chuẩn bị dẫn phát bạo tạc. Chương 537, khó chơi. Chương 537, khó chơi. Tiểu Bất Điểm thân thể đột nhiên chấn động, một đạo quang mang màu đỏ như máu từ chú ấn bên trong phun ra ngoài, thẳng đến hắn mà đến. Ngoa tạo, còn thật là khó dây dưa a. Tiểu Bất Điểm vội vàng tránh né, nhưng này đạo huyết hồng quang mang chẳng khác nào có sinh mệnh, từ đầu đến cuối khóa chặt hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng lôi trúc đao đó nữa. Xuy. Lôi trúc đao trong nháy mắt bộc phát ra sáng lạn điện mang, đem cái kia huyết hồng ánh sáng phân giải. Nhưng mà, điện mang quanh quẩn bên trong, Tiểu Bất Điểm cảm giác vô cùng suy yếu. Cái đồ chơi này thế mà có thể hấp thụ lực lượng của ta. Tiểu Bất Điểm hơi biến sắc mặt. Trong phế tích đoạt bảo đám người thừa cơ để ép tới, vũ khí giơ cao, đủ loại công kích giống như là thủy triều tuôn hướng Tiểu Bất Điểm. Đến a, các ngươi bọn cầu vật này, nhìn ta không chặt các ngươi. Tiểu Bất Điểm nổi giận gầm lên một tiếng, lôi trúc đao ở trong tay múa thành một đạo lưới điện, mấy tên đoạt bảo người bị kiếm khí cắt thành hai đoạn, thi thể sụp đổ trên mặt đất, liền âm thanh cũng không phát ra một tia. Đột nhiên, chú ấn bên trên phủ văn bắt đầu cải biến, giống như là đang chuẩn bị phóng ra lực lượng cường đại hơn. Một cỗ khí tức băng lãnh bao phủ toàn bộ phế tích. Đây cũng là cái gì mới đồ chơi? Tiểu Bất Điểm cảnh giác phát giác được hoàn cảnh dị dạng. Trong chốc lát, trong phế tích gạch ngói vụn cùng thi thể bắt đầu di động, giống như bị một loại nào đó lực lượng bị dị chỗ thúc đẩy, chuẩn bị hợp thể thành một cái càng lớn quái vật. Tiểu Bất Điểm gầm thét, toàn thân điện khí bắt đầu tuôn ra, giống như muốn dẫn bạo toàn bộ thế giới. Lôi trúc đao lần nữa tung ra, điện quang như rồng, trong nháy mắt xuyên qua những cái kia ngay tại hợp thể gạch ngói vụn cùng thi thể, năng lượng to lớn đưa chúng nó nổ thành cho tàn. Tiếp lấy đến, ta còn không có chơi chán đâu. Tiểu Bất Điểm nghiêm nghị đứng thẳng, giống như là chiến thần giáng lâm nhân gian. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, trước mặt cái này chú ấn là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải nhanh giải quyết hết. Nhưng mà, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm giác một trận khó chịu, cả người giống như là bị vô hình dây xích khóa lại. Hắn quay đầu nhìn lại, cái kia chú ấn bắt đầu phóng xuất ra một loại để cho người ta hít thở không thông hắc khí. Còn có tay này, Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, không nguyện ý tùy tiện như vậy bại trận. Nhưng vô luận hắn như thế nào dãy rủa, cũng cảm giác mình lực lượng đang từ từ bị suy yếu. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ, vậy các ngươi hay là quá non. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, toàn thân điện khí đột nhiên bộc phát, một cỗ mãnh liệt lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt tách ra cái kia vây cuốn hắn hắc khí. Tới đi, để cho chúng ta kết thúc đây hết thảy. Tiểu Bất Điểm huy kiếm phóng tới cái kia to lớn chú ấn, toàn thân điện quang tuôn ra, lôi trúc đao bên trên tụ tập trước này chưa có năng lượng. Nhưng vào lúc này, chú ấn đột nhiên phát ra một đạo chướng mắt bạch quang, đem Tiểu Bất Điểm cả người bao phủ trong đó. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là tiến vào một cái không đáy lô đen, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Tiểu Bất Điểm trong tay lôi trúc đao điện mang của ngũ, mặc dù đã đem lại bộ phận đoạt bảo người đánh thành thít nát, nhưng hắn như cũ như là mất khống chế trên xa, điên cuồng cơ vũ khí. Huyết hồng cùng điện quang xen lẫn, một loại quỷ dị không khí tràn ngập tại toàn bộ trong sơn động. Triệu Thái Sơ khoe miệng gãy nết, màu tím phủ chú trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ, lập tức trong miệng thì thảo đọc lên một cái chú ngữ, chỉ gặp một đạo quang mang từ phủ chú bên trong vươn ra, trực tiếp chiếu ở Tiểu Bất Điểm trên thân. Cần phải đi, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ tiếng nói trong sơn động quen quẩn. Tiểu Bất Điểm chấn động mạnh một cái, giống như từ trong vực sâu bị kéo lại. Chương 538, tiếp tục đi. Chương 538, tiếp tục đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Triệu Thái Sơ cầm trong tay tấm kia màu tím phủ chú, tựa hồ đang nhắc nhở hắn cái gì. Kém chút liền quên chúng ta mục đích tới nơi này. Tiểu Bất Điểm đem lôi trúc đao cắm vào vỏ bên trong, theo sát tại Triệu Thái Sơ sau lưng, hướng sơn động cửa ra vào phóng đi. Trong sơn động là một cái mê cung, rắc rối phức tạp thông đạo giống như là vô số đầu chân nhỏ cuốn dao cùng một chỗ gián động. Triệu Thái Sơ vừa đi, một bên đem trong tay màu tím phủ chú giơ cao khỏi đầu, dùng nó chiếu sáng con đường phía trước. Đám đồ chơi này đuổi không đuổi được chúng ta a? Tiểu Bất Điểm không tự chủ được hướng sau lưng nhìn quanh. Đừng nói nhảm, theo sát ta. Triệu Thái Sơ bước nhanh hơn. Triệu Thái Sơ mang theo Tiểu Bất Điểm, tựa như một sợi khói, tại hắc ám này, ở bước trong sơn động xuyên thẳng qua. Trên đường, bọn hắn trải qua một chút quái dị cảnh tượng, trên vách tường mọc đầy phát sáng nấm mốc, mặt đất thì là do không biết khoáng thạch cấu thành, phát ra u lam quang mang. Triệu Thái Sơ bỗng nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua trong tay màu tím phụ chú, sau đó quay đầu đối với Tiểu Bất Điểm nói, chúng ta không sai biệt lắm đến chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Tiểu Bất Điểm không hiểu ra sao. Chuẩn bị đảm mệnh. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, sau đó trong miệng hắn đọc lên một đoạn chú ngữ, tấm kia màu tím phụ chú trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, chiếu sáng phía trước một cái cửa hàng lớn. Đi. Triệu Thái Sơ ra lệnh một tiếng, hai người tựa như mũi tên bắn đi ra, xuyên qua cái kia cửa hàng lớn. Vừa ra cửa hang, hai người liền cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Triệu Thái Sơ quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp cửa hang lớn kia bắt đầu chậm rãi đóng lại. Đây là nơi quái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm ngắm nhìn bốn phía, nơi này tựa hồ là một cái cự đại miệng núi lửa. Không có thời gian giải thích, tiếp tục đi. Triệu Thái Sơ nhìn một chút xa xa miệng núi lửa, sau đó cấp tốc kéo Tiểu Bất Điểm cánh tay, hai người tiếp tục hướng phía một cái không biết tên phương hướng chạy tới. Tại phía sau bọn họ, còn lại người tầm bảo giống như bị chú ấn lực lượng chỗ thúc đẩy, cũng đi theo vận ra, tiếng bước chân của bọn họ trong sơn động quen quẩn, giống như là một đám sói đói đang truy đuổi lấy hai người khí tức. Nhưng mà, Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm đã biến mất ở phía xa trong miệng núi lửa, giống như tiến nhập một thế giới khác. Một trận mãnh liệt cuồng phong sen lẫn cát sỏi cùng hòn đá nhỏ quét ngang mà qua, tựa như quỷ thủ to lớn trên không trung vung dậy. Tiếng gió như cùng thú giống, xuyên qua hoang vu mặt đất, cuốn lên từng tầng cho bụi cùng đá vụn. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ rốt cục về tới thứ hai dị cảnh cửa ải lối vào, nơi này gió thổi so với bọn hắn trước đó kinh lịch còn muốn mãnh liệt hơn. Đáng giận, gió này hay là lớn như vậy. Tiểu Bất Điểm nắm tay khoác lên trán, che kín trên mặt báo cát, mà y phục của hắn cũng bị gió thổi bay phất phới. Triệu Thái Sơ thì là tiện tay huy vũ một chút, một đạo khí tường lập tức tại trùng quanh bọn họ hình thành, đem báo cát tạm thời ngăn tại bên ngoài. Tìm tới bảo tàng nhưng lối ra đâu? Ta cũng muốn biết. Tiểu Bất Điểm từ trong ngực móc ra khối kia chiếu lấp lánh bảo thạch. Thứ này đoán chừng là cái đại bảo bối, nhưng bảo bối thì sao? Nếu như tìm không thấy lối ra, tương đương không tốt. Có đạo lý. Triệu Thái Sơ đem khí tường hơi phóng đại một chút, canh chừng thế ngăn cản càng xa một chút. Cửa ải cửa vào tại cái này, lối ra lại không ảnh, thiết kế này thật đúng là để cho người ta đau đầu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như là mặt đất bị xé nứt. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ gặp một cái cự đại vết nứt xuất hiện ở phía sau bọn họ, tựa như là một tấm miệng rộng, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Chương 539, không có đầu mối. Chương 539, không có đầu mối. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, nắm chắc lôi trúc đao nắm tay. Không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt. Triệu Thái Sơ trong tay xuất hiện lần nữa một tấm màu tím phụ chú, nếu không chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không dùng cái này phá giải một chút. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, đi, ngươi nhanh lên, ta cũng không muốn trở thành vết nứt này bữa tối. Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Màu tím phụ chú trong tay hắn bắt đầu từ từ thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, xông về khe nứt to lớn kia. Hỏa diễm cùng vết nứt tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo quang mang chiếu sáng toàn bộ tràng cảnh. Nhưng làm cho người thất vọng là, vết nứt kia cũng không có biến mất, ngược lại càng rõ ràng. Không làm được. Triệu Thái Sơ lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Tiểu Bất Điểm cắn răng, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn chờ chết? Ai nói nhất định phải chờ chết? Triệu Thái Sơ đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, còn có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Tiểu Bất Điểm nghi ngờ nhìn xem hắn. Bảo thạch. Triệu Thái Sơ nhìn thoáng qua Tiểu Bất Điểm trong tay bảo thạch, nếu là cửa ải bảo tàng, nói không chừng nó còn có cách dùng khác. Sư phụ ngươi nói là Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại Tiểu Bất Điểm muốn tiến một bước nghiên cứu khối này thần bí bảo thạch thời điểm, một cái yếu ớt nhưng càng ngày càng rõ ràng khí tức dần dần tiếp cận. Những cái kia đoạt bảo người, tốc độ của bọn hắn so dự đoán nhanh hơn. Đáng giận, làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới? Tiểu Bất Điểm cái khó lo cái khôn, lập tức cắn nát ngón tay của mình, dùng huyết dịch trên mặt đất vẽ một cái bí ẩn phụ chú. Triệu Thái Sơ không khỏi hé miệng cười một tiếng, ám chỉ hắn đối với Tiểu Bất Điểm cách làm biểu thị tán thưởng. Phụ chú cơ hồ trong nháy mắt có hiệu lực, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ thân ảnh cùng khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Hảo tiểu tử. Triệu Thái Sơ gật đầu tán thành. Lão sư phó, những cái kia đoạt bảo người nếu là tìm tới lối ra làm sao bây giờ? Tiểu Bất Điểm khẩn trương hỏi. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, đây không phải là càng tốt sao? Cũng tiết kiệm chúng ta phiền toái. Gió gào thét, cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn, giống như là vô số tiểu quỷ tại thét lên. Bất quá đối với Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ tới nói, đây hết thể giống như không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn giống hai tòa ẩn hình núi, lặng lặng quan sát lấy hết thảy. Rốt cuộc, đám kia đoạt bảo người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn nhìn qua mọi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt tham lam cùng lo lắng nhìn một cái không sót gì. Tìm, mau tìm, lối ra ở nơi nào? Bên trong một cái đoạt bảo người mắng, bắt đầu ở trên mặt đất lấy tay tìm kiếm. Một cái khác thì lấy ra một tấm màu vàng tấm da dê, cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó lắc đầu, không đối, nơi này không có tiêu ký chỗ lối ra. Bớt nói nhiều lời, mau tìm. Đoạt bảo đám người ngươi đẩy ta trách móc, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Có lấy tay trên mặt đất sờ loạn, có thì thanh kiếm cắm vào vết nứt, ý đồ dò xét bí mật trong đó. Triệu Thái Sơ mỉm cười, xem ra bọn hắn cũng là không có đầu mối a. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo quang mang mãnh liệt từ mặt đất một góc nào đó bắn ra, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Đoạt bảo đám người lập tức phát giác, từng cái giống như là như bị điên phóng tới đạo ánh sáng kia. Chờ chút, đó là cái gì? Tiểu Bất Điểm không khỏi nhíu mày. Triệu Thái Sơ thì là càng căng thẳng hơn, lần này có phiền toái. Nói thế nào? Tiểu Bất Điểm nghi ngờ hỏi. Triệu Thái Sơ nhịn không được thở dài, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là một cái khác bảo thạch phản ứng. Chương 540, đụng vào hắn. Chương 540, đụng vào hắn. Cái gì? Còn có khối thứ hai. Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi. Triệu Thái Sơ yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra cửa này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vậy làm sao bây giờ, sư phụ? Tiểu Bất Điểm trong thanh âm tràn đầy cảm giác cấp bách. Triệu Thái Sơ nhìn chăm chú quang mang kia phương hướng, đã có khối thứ hai bảo thạch, vậy trong này nhất định có cấp độ càng sâu bí mật. Nhưng bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, xem trước một chút đám kia đoạt bảo người sẽ làm như thế nào. Đoạt bảo đám người đến đạo ánh sáng kia lầu vườn, từng cái con mắt đều phát sáng lên, giống như thấy được vô tận tài phú cùng quyền lực. Bọn hắn vội vàng xuống lại đi qua, giống như một đám sói gặp dê béo. Đây là cái gì? Một cái khác bảo thạch. Một cái đoạt bảo người cầm lấy cái kia lóe ra ánh sáng vật thể, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hai tay như bị hỏa thiêu một dạng nhịn không được buông ra. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đá hướng cái kia vật thể. Vật thể ứng thanh mà bay, rơi vào một bên trên tảng đá, phát ra một tiếng vang trầm. Đúng lúc này, đạo ánh sáng kia đột nhiên dập tắt, toàn bộ không gian lâm vào một vùng tăm tối. Đây là có chuyện gì? Đoạt bảo đám người bắt đầu lớn tiếng ồn ào, giống như đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Xem ra, bọn hắn đụng phải phiền phức a. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng cười cười. Tiểu Bất Điểm thì là một mặt không hiểu, sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Thái Sơ hít sâu một hơi, sau đó từ từ phun ra, cái này khối thứ hai bảo thạch, rất có thể là một cái bẫy hoặc là nói là một cái khảo thí. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể đụng vào nó. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiểu Bất Điểm bắt đầu có chút lo lắng. Triệu Thái Sơ mỉm cười, không đổi, bọn hắn còn không có tìm tới lối ra, chúng ta liền tiếp tục quan sát, chờ đợi thời cơ là được rồi. Đột nhiên, một đạo ánh sáng yếu ớt từ lúc đầu nguồn sáng chỗ thẩm thấu ra, tia sáng kia càng ngày càng sáng, rốt cục lại khôi phục lúc đầu ánh sáng. Đáng giận, lại xuất hiện. Đoạt Bảo đám người tức giận rít gào lên, nhưng lần này không người nào dám đi đụng vào cái tia chớp lóe bất thể. Tiểu Bất Điểm khẩn trương nhìn Triệu Thái Sơ một chút, sư phụ, đây là Triệu Thái Sơ lại đột nhiên lấy ra khối kia bọn hắn nguyên lai tìm tới bảo thạch, cẩn thận quan sát một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói, khối bảo thạch này cùng khối kia có liên hệ nào đó, có thể là một loại cân bằng cơ chế. Chỉ có tìm tới phương pháp chính xác, mới có thể để cho hai khối bảo thạch đạt tới hài hòa, tiến tới tìm tới lối ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi lấy cái kia khối thứ hai bảo thạch. Tiểu Bất Điểm hỏi. Triệu Thái Sơ lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Không, chúng ta chờ lấy là được rồi, nói không chừng những người này một hồi tìm đến cửa ra. Mà lại, chúng ta còn muốn càng nhiều hiểu rõ cái này hai khối bảo thạch, để phòng vạn nhất. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, cảm thấy Triệu Thái Sơ nói rất có đạo lý, hắn cầm thật chặt trong tay bảo thạch, trong nội tâm âm thầm thề, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt cái này vô giới chi bảo, đồng thời cũng muốn bảo vệ tốt chính mình cùng sư phụ Đoạt Bảo đám người. Thời gian dần qua bắt đầu nôn nóng bất an, bọn hắn nhìn xem đạo ánh sáng kia, lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lần nữa dập tắt. Vũ Dạ bao phủ hết thảy, nhưng đối với những cái kia đặt chân nơi đây người tầm bảo tới nói, hoàn cảnh như vậy đúng mức. Bọn hắn cầm trong tay bó đuốc, khuôn mặt bặm mẻo, giống như một đám thụ nguyện rủa du hồn. Gió mạnh gào thét, tại tòa này nham thạch tạo thành to lớn trận liệt trước, tựa như là đối bọn hắn hành vi kháng nghị. Nhanh, bắt thần thất tinh vị trí. Chương 541, cửa vào nhỏ đi. Chương 541, cửa vào nhỏ đi. Một người mặc hắc bào người tầm bảo hô to. Đừng thúc ta ngay tại tính. Một cái khác người tầm bảo đối với một tấm cổ xưa tấm da dê hí mắt. Ánh lửa chiếu rọi ra trên người bọn họ phức tạp hình xăm, vậy cũng là cổ lão tín ngưỡng cùng nguyện rủa biểu tượng. Hình xăm bên trong, hắc ám cùng quang minh xen lẫn, tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại. Trải qua một phen bận rộn, trên giấy da dê đồ án rốt cục cùng to lớn trận liệt tảng đá vị trí từng cái đối ứng. Một tên người tầm bảo từ trong ngực lấy ra một cái xương chế cái còi, thổi ba tiếng ngắn ngủi còi huýt. Trong nháy mắt, toàn bộ trận liệt bắt đầu khẽ chấn động, giống như bị tỉnh lại bình thường. Tiếp lấy, trên tảng đá khảm nạm các loại bảo thạch bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, hình thành từng đạo phức tạp quang võng, cho đến cuối cùng hội tụ ở trung ương một hố đen to lớn bên trong. Ha ha, thành công! Người tầm bảo bọn họ nhảy cẫng hoan hô, cứ việc hết thảy đều như bọn hắn mong muốn, nhưng bọn hắn không có phát giác được trong đó không thích hợp. Lúc này, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ thừa cơ hành động. Hai người sớm đã lặng lẽ tới gần nơi này, thông qua bọn hắn tinh xảo ẩn thân thuật, tựa như là không khí một dạng cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Triệu Thái Sơ mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bà bay, sau đó hai người cùng nhau đi vào cái kia bị quang vong bao phủ lỗ đen. Người tầm bảo bọn họ đều cười đến như chút được gánh nặng, đã có người bắt đầu kế hoạch như thế nào chia cắt sắp tới tay bảo tàng. Đúng lúc này, một cái người tầm bảo đột nhiên la hoảng lên, chờ chút, cửa vào tại sao thu nhỏ lại rồi? Bọn hắn điên cuồng quay đầu, chỉ gặp cái kia lỗ đen to lớn đã thu nhỏ lại một nửa. Một cái người tầm bảo vứt xuống bó đuốc, vội vàng bỏ tới, ý đồ lấy tay đi kéo lớn lỗ đen kia. Nhưng hết thể đã trễ rồi, lỗ đen tại trong mấy giây cấp tốc co vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có người tầm bảo bọn họ ngạc nhiên mặt. Ai làm? Áo bào đen người tầm bảo gầm thét, hắn hung hăng vô vô y phục của mình, giống như phải dùng loại phương thức này để phát tiết phẫn nộ của mình. Đường tìm, hai tên gia hỏa kia đã sống trượt. Một cái người tầm bảo sờ lấy chính mình mang máu môi dưới, hiển nhiên là lúc trước trong tranh đấu bị thương. Áo bào đen người tầm bảo nắm chặt nắm đấm, cắn răng, sẽ không cứ tính như vậy, ta sẽ tìm được bọn hắn. Người tầm bảo bọn họ một bên thu dọn đồ đạc, một bên mắng, lại không người chú ý tới, tại bọn hắn phía sau trong một cái góc, Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm đã rời đi hiện trường, biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Xuyên qua cái kia lô đen quỷ dị, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ đi tới một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Bọn hắn đứng tại một cái trên huyền không đảo, nơi này không có đất chân trời, cũng không có đêm cùng ngày giao thế. Bầu trời là một mảnh phiếm tử sắc hư vô, lóe ra bất quy tắc của sáng, tựa như là một cái cự đại vũ trụ phong bạo. Trên huyền không đảo tràn đầy thực vật quỷ dị, có chút giống là dây leo, lại mọc ra bén nhọn gai, có chút giống là đóa hoa, lại tản ra tanh hôi mùi. Trong đó làm người khác chú ý nhất là trong đảo một gốc to lớn cây, vỏ cây của nó là màu đen, thân cành giống xúc tu một dạng bặm mẻo, trên cây treo đầy một chút trái cây màu đỏ sậm, hình dạng giống trái tim, nhìn qua làm cho người dùng mình Triệu Thái Sơ không có lãng phí thời gian, hắn lập tức lấy ra một cái làm bằng đồng bát quái cuộn, đặt ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn bắt đầu vịnh sướng một đoạn cổ lao chú ngữ, bờ môi nhanh chóng động lên, nhưng không có phát ra âm thanh. Bát quái trên bàn ký hiệu bắt đầu phát sáng, từng đạo lực lượng thần bí từ Triệu Thái Sơ lòng bàn tay tuôn ra, chạy vào bát quái cuộn bên trong. Chương 542, đừng để mỹ lệ mê mắt. Chương 542, đừng để mỹ lệ mê mắt. Triệu Thái Sơ ngón tay rất nhỏ run rẩy, tựa hồ đang cùng thế giới xa lạ này nguyên tố tiến hành một loại nào đó phức tạp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bát quái cuộn càng ngày càng sáng, cuối cùng, một cỗ mãnh liệt năng lượng từ trong mâm bạo phát đi ra, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh trúng vào cây kia to lớn màu đen cây. Cây cối ầm vang rung động, giống như đang kháng nghị kẻ ngoại lai này xâm phạm. Nhưng Triệu Thái Sơ mặt không đổi sắc, hắn cầm lại bát quái cuộn, cẩn thận quan sát một chút. Nghe cho kỹ, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ đem bắt quái quần thu lại, nơi này yêu thú số lượng rất nhiều, mà lại đều có khác biệt thuộc tính. Những yêu thú này so ngươi trước kia thấy qua bất luận cái gì quái vật đều muốn nguy hiểm. Nhiều như vậy sao? Tiểu Bất Điểm không thể che giấu kinh ngạc của hắn. Không chỉ có như vậy, những yêu thú này bình thường đều có lực phòng ngự cường đại, phổ thông công kích đối bọn chúng tới nói đơn giản chính là ngứa. Triệu Thái Sơ nói tiếp đi. Tiểu Bất Điểm nghe được trong lòng run lên. Hắn quay đầu nhìn một chút Triệu Thái Sơ, lại nhìn thấy sư phụ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần lo lắng, ta có biện pháp ứng đối. Nhưng cái này cũng nói rõ, chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Triệu Thái Sơ một bên nói, một bên dùng bàn tay trên không trung vẽ một cái thần bí ký hiệu. Hiểu rõ, sư phụ. Tiểu Bất Điểm nắm thật chặt ở trong tay bằng kiếm, thanh kiếm này đã từng cùng hắn đi qua vô số mạo hiểm, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Triệu Thái Sơ chậm rãi đem bắt quái cuộn thả lại trong ngực, sau đó nhìn lướt qua cây kia màu đen đại thụ. Cây này sinh mệnh lực phi thường cường đại, ta dùng pháp thuật chỉ có thể để nó tạm thời mất đi sức sống. Chúng ta phải thừa dịp bây giờ rời đi. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn biết Triệu Thái Sơ là cái nghĩ sâu tính kỹ người, nếu làm ra quyết định này, khẳng định có đạo lý của hắn. Triệu Thái Sơ lại lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đầy một loại chất lỏng màu vàng. Đây là kim cương bất hoại dịch, có thể cho vũ khí của ngươi tạm thời gia tăng độ cứng cùng sắc bén độ. Dùng tại thời khắc mấu chốt. Tiểu Bất Điểm tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận nhét vào trong túi sách của mình. Triệu Thái Sơ đứng lên, duỗi lưng một cái. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Nơi này hết thảy đều không giống nhìn qua đơn giản như vậy, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Tiểu Bất Điểm thu hồi trong nội tâm các loại cảm xúc, theo sát phía sau. Thân ảnh của hai người dần dần phai nhạt ra khỏi Huyền Không Đảo ánh mắt, biến mất tại mảnh kia phiếm tử trong bầu trời. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, cây kia to lớn màu đen cây chậm rãi khôi phục sinh cơ, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái kia màu đỏ sậm trái tim trên trái cây, nhiều mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Chớ bị nơi này mỹ lệ mê hoặc mắt, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ một cái lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu, nó lập tức phát ra một đạo quang mang màu vàng nhạt, chúng ta tới mục đích là tìm tới bảo tàng, không phải ngắm cảnh. Tiểu Bất Điểm đối với thủy tinh cầu trong tay thổi một khí, phía trên lập tức xuất hiện mấy cái cổ lão ký hiệu. Vậy làm sao tìm a, sư phụ? Triệu Thái Sơ đi đến trước một vách đá, dùng bàn tay ở trên đó nhẹ nhàng vỗ trên vách đá, lập tức xuất hiện một cái ba chiều địa đồ, các loại thần bí tiêu ký cùng đường cong ở trong đó xen lẫn. Dùng cái này, đây là một tấm cổ lão bảo đồ, ta dùng thời gian nửa năm mới phân tích ra nó một phần nhỏ. Tiểu Bất Điểm ánh mắt bị những cái kia phức tạp tiêu ký cùng đường cong hấp dẫn. Vậy ta làm như thế nào dùng nó a? Trước đem ý niệm của ngươi rót vào trong thủy tinh cầu. Triệu Thái Sơ làm mẫu lấy ra một cái tương tự thủy tinh cầu, sau đó bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Chương 543, cẩn thận cảm thụ bảo tàng khí tức. Chương 543, cẩn thận cảm thụ bảo tàng khí tức. Tiểu Bất Điểm học Triệu Thái Sơ dáng vẻ, nhẹ giọng ngâm sướng đứng lên. Thủy tinh cầu tại trong lòng bàn tay của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, xuất vào trên vách đá ba chiều địa đồ. Trên địa đồ tiêu ký cùng đường cong bắt đầu động, giống như là bị kích hoạt lên một dạng, bọn chúng bắt đầu tự động sắp xếp, cuối cùng mấy đầu năng lượng thần bí tuyến hội tụ đến địa đồ khu vực nào đó. Hiện tại ngươi có cảm giác sao? Triệu Thái Sơ đánh gãy Tiểu Bất Điểm chuyên chú. Ân, ta cảm thấy nơi đó có chút không giống mới. Tiểu Bất Điểm chỉ hướng cái kia bị năng lượng tuyến tiêu ký khu vực. Rất tốt, đó chính là ngươi địa phương muốn đi. Nhưng ở cái kia trước đó, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Triệu Thái Sơ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Chuyện gì? Tiểu Bất Điểm có chút bất an. Triệu Thái Sơ từ trong ngực xuất ra một cái hộp nhỏ màu đen, phía trên khảm nạm lấy đá quý màu đỏ. Trong này chứa một loại gọi là ma diễm lửa vật chất, có thể trong thời gian cực ngắn sinh ra cực cao nhiệt độ. Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, liền dùng nó. Tiểu Bất Điểm cầm lấy cái hộp nhỏ, cẩn thận bỏ vào túi. Thứ này thật lợi hại như vậy sao? Nó có thể đốt xuyên giày ba thước thép tấm. Triệu Thái Sơ trả lời. Tiểu Bất Điểm hít vào một hơi. Hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận. Còn có, đừng quên bình kia kim cương bất hoại dịch. Triệu Thái Sơ nhắc nhở. Yên tâm, đều nhớ kỹ. Tiểu Bất Điểm vô miệng túi của mình. Triệu Thái Sơ cuối cùng dùng mấy cái thủ thế tại Tiểu Bất Điểm trên thân vẽ mấy cái phụ chú, sau đó nhẹ nói câu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bước kế tiếp phải xem ngươi rồi. Tiểu Bất Điểm cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, những phụ chú kia giống như là bị kích hoạt lên một dạng, bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu động. Triệu Thái Sơ lui ra phía sau mấy bước, ra hiệu Tiểu Bất Điểm có thể bắt đầu. Tiểu Bất Điểm trong tay nắm chặt thủy tinh cầu, bộ pháp đạp ở mảnh này Huyền Không Đảo khu vực nào đó bên trong. Mảnh khu vực này là do hòn đá màu đen đắp lên mà thành, mỗi tảng đá cũng giống như từng bị lửa thiêu một dạng, tản ra trận trận mùi cháy khét. Dưới chân mặt đất hiện đầy vết nứt, như là một tấm phá toái lưới, thỉnh thoảng lại truyền đến mơ hồ tiếng oanh minh, tựa như là đại địa tại rên rỉ. Triệu Thái Sơ trước đó dùng phù chú cho hắn làm cái phương hướng dẫn đạo, thế nhưng là đi đến nơi này, hắn lại bắt đầu cảm thấy một loại khó nói nên lời cảm giác bị thất bại. Sư phụ, ta đến địa phương kia, nhưng ta làm sao cái gì cũng không tìm được a? Tiểu Bất Điểm thông qua truyền âm phù chú hướng Triệu Thái Sơ báo cáo. Triệu Thái Sơ thanh âm ở bên tai vang lên. Đừng nóng đội, dựa theo ta dạy cho ngươi thi pháp tiến hành dò xét, cẩn thận cảm thụ bảo tàng khí tức. Tiểu Bất Điểm hai tay nắm thật chặt thủy tinh cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, đem ý niệm của mình rót vào trong đó. Thủy tinh cầu phát ra yếu ớt hào quang màu vàng, bắt đầu ở không trung xoay chậm chậm. Vài giây đồng hồ sau, nó đột nhiên ngừng lại, chỉ hướng dưới chân hắn một khối hòn đá màu đen. Tiểu Bất Điểm thuận thủy tinh cầu chỉ thị, lấy tay sờ khối đá màu đen kia, dùng sức đẩy, tượng lăm bằng tảng đá đống bùn nhão một dạng biến hình, sau đó từ từ mở ra, lộ ra một cái lỗ đen đến. Xem ra đó là cái ẩn tàng rất sâu cửa vào. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm nghĩ đến. Hắn hít một hơi, bước vào lỗ đen. Sau lưng cửa tảng đá chậm rãi khép lại, hắn lập tức cảm thấy một trận hàn phong đập vào mặt. Không khí nơi này mang theo một cỗ mùi hôi thối, giống như là thời gian dài chưa từng thấy qua ánh nắng thế giới dưới đất. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Chương 544, huyết môn. Chương 544, huyết môn. Trên mặt đất xuất hiện một chút không rõ chất lỏng, một bước đặt xuống sẽ phát ra lộc cộc thanh âm, như là đạp ở trong vũng bùn. Đột nhiên, trong tay của hắn thủy tinh cầu bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, sau đó vỡ tan thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất. Lần này có thể làm sao xử lý? Tiểu Bất Điểm sờ lên trong túi ma diễm lửa, trong lòng có chút bối rối. Lúc này, Triệu Thái Sơ thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn băng lên. "Đừng hoảng hốt, dùng miệng ngươi trong túi kim cương bất hoại dịch bôi ở trên thân, nó có thể tạm thời bảo hộ ngươi." Tiểu Bất Điểm lập tức làm theo, xuất ra kim cương bất hoại dịch, cấp tốc bôi lên tại trên người mình. Vừa thoa xong, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đất bắt đầu chấn động, giống như là có đồ vật gì từ lòng đất xông ra. Hắn đi đến một bức tường bên cạnh, ngưng thần quan sát. Trên vách tường đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, một cái màu đỏ sẫm đồ vật từ bên trong đưa ra ngoài, từ từ kéo dài, cuối cùng hóa thành một cánh cửa. Xem ra đây chính là trong truyền thuyết kia huyết môn cần dùng lực lượng sinh mệnh mới có thể mở ra. Triệu Thái Sơ giải thích nói. Tiểu Bất Điểm khẩn trương cầm trong túi ma diễm lửa, chuẩn bị ứng đối sắp đến không biết khiêu chiến. Hắn đứng tại huyết môn trước, hít thở sâu một hơi, sau đó đẩy cửa ra. Phía sau cửa là một cái càng thêm thông đạo u ám, hai bên đều là uốn lượn rễ cây cùng nhỏ xuống giọt nước. Tiểu Bất Điểm nhấc lên ống quần, cẩn thận từng ly từng tí đạp đi vào. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngưng trọng không khí, giống như thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Triệu Thái Sơ giống như ưu linh lách mình xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm bên người, sau đó toàn bộ không gian chỗ tối giống như bị chọc giận bình thường, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Yêu thú bò ra, thân thể của nó bao trùm lấy lân phiến màu đen, giống như là một khối di động áo giáp màu đen. Một đôi răng nanh thật dài từ khóe miệng đột xuất, tản mát ra hàn quang. Thình lình xem xét, yêu thú là một đầu to lớn thằn lằn màu đen, cái đuôi của nó trên không trung đong đưa, phát ra xiêu xiêu tiếng vang. Triệu Thái Sơ đứng ở nơi đó, uy áp như núi, yêu thú lập tức cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, có chút do dự không tiến. Nhưng mà, Triệu Thái Sơ cơ hồ lập tức biến mất trên người mình uy áp, tựa như là cố ý cho yêu thú lưu lại một chút hy vọng sống. Tiểu Bất Điểm, đây là ngươi thí luyện, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Triệu Thái Sơ khích lệ nói. Tiểu Bất Điểm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống một đầu tức giận hùng sư một dạng xung tới. Trong tay của hắn nắm chặt một thanh lóe ra lam quang đoạn kiếm, kiếm tiêm nhắm ngay yêu thú huyết hầu. Yêu thú thấy một lần Tiểu Bất Điểm xung lên, lập tức phát ra một tiếng càng cao vút hơn, càng có khiêu khích tính gầm thét, đột nhiên mở ra nó cái kia miệng lớn, giống như muốn một ngụm đem Tiểu Bất Điểm thôn phệ hết. Tiểu Bất Điểm nhanh nhẹn một cái nghiêng người, tránh thoát yêu thú công kích, sau đó cấp tốc huy kiếm đâm về yêu thú phần bụng. Kiếm tiêm đâm vào lần thiến, nhưng lại giống đâm vào tảng đá cứng rắn một dạng, không có tiến một bước xuyên thấu ngươi đến tìm tới nhược điểm của nó. Triệu Thái Sơ nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm một bên tránh né yêu thú điên cuồng công kích, một bên tìm kiếm lấy khả năng nhược điểm. Lúc này, hắn chú ý tới yêu thú cái đuôi gốc rễ có một cái không có lân phiến bao trùm địa phương. Đúng lúc này, yêu thú cái đuôi đột nhiên hất lên, giống một thanh sắc bén roi sắt một dạng hướng Tiểu Bất Điểm quét tới. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt lăn mình một cái, tránh thoát một kích này, nhưng hắn quần áo bị cái đuôi sắt qua, lập tức pha tan đến, lộ ra một đạo vết máu. Tiểu Bất Điểm đau đến cắn chặt hàm răng, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại càng phát ra kiên định đánh bại yêu thú quyết tâm. Chương 545, nhược điểm. Chương 545, nhược điểm. Hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một viên lóe ra hồng quang hỏa diễm châu, đột nhiên hướng yêu thú ném đi. Hỏa diễm châu rơi xuống đất trong nháy mắt bạo tạc, liệt hỏa vang khắp nơi, toàn bộ không gian đều bị màu đỏ ánh lửa chiếu sáng. Yêu thú bị ngọn lửa đốt tới, phát ra một tiếng hét thảm. Tiểu Bất Điểm thừa cơ cực nhanh vây quanh yêu thú sau lưng, tìm đúng phần gốc đuôi nhược điểm, đột nhiên một kiếm đâm xuống dưới. Yêu thú đau đến phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, cái đuôi đột nhiên hất lên, đem Tiểu Bất Điểm vùng ra không trung. Tiểu Bất Điểm trên không trung một cái bổ nhào, vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng trên mặt nhưng lưu lại mấy đạo vết máu. Đây không phải nguyên nên đi địa phương, tiểu thí hải. Yêu thú phát ra làm cho người dùng mình gầm nhẹ. Tiểu Bất Điểm nắm chặt bằng kiếm, lần nữa xông tới, nhưng lần này hắn lại khai thác khác biệt sách lược. Hắn cố ý phóng tới yêu thú cứng rắn nhất phần lưng, tựa như là đang tìm kiếm một cái nhìn như không có cơ hội. Yêu thú thấy thế, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh xuyên khôi giáp của ta sao? Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên dùng đoạn kiếm đâm vào mặt đất, tiếp lấy nhảy lên một cái, vượt qua yêu thú đỉnh đầu, rơi vào sau lưng nó. Hắn nhanh chóng rút ra mặt đất đoạn kiếm, cùng sử dụng tận lực lượng toàn thân, hướng phía yêu thú cái đuôi gốc rễ lần nữa đâm xuống dưới. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Yêu thú như cũ đang cười nhạo. Nhưng ngay lúc một sát na này, Tiểu Bất Điểm khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên từ trong túi móc ra một thanh nho nhỏ chùy thủ, cơ hồ trong cùng một lúc, hắn dùng chùy thủ cắt bàn tay của mình, máu tươi lập tức chảy ra. Yêu thú cảm thấy một dòng nước nóng rót vào trong cơ thể của nó, trong nháy mắt cảm nhận được một loại chưa bao giờ có buồn nôn cùng thống khổ. Nguyên lai, Tiểu Bất Điểm đã sớm dự liệu được một màn này, trong máu của hắn ẩn chứa độc tính mãnh liệt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Yêu thú tức giận rít gào lên, nhưng phẫn nộ cũng không có giải quyết vấn đề, yêu thú càng ngày càng cảm thấy trong thân thể lực lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Tiểu Bất Điểm không có dừng lại, hắn cầm thật chặt đoạn kiếm, thở một hơi thật dài, lần nữa xông về yêu thú. Lần này, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, đó chính là yêu thú phần bụng cái kia vết thương thật lớn. Yêu thú lúc này đã lực bất tòng tâm, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bất Điểm giơ lên đoạn kiếm, hướng phía miệng vết thương của nó đột nhiên một kiếm đâm xuống dưới. Trong nháy mắt, yêu thú phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên, toàn bộ kiểm chế không gian giống như đều tại thời khắc này run rẩy lên. Triệu Thái Sơ đứng ở đằng xa, mỉm cười, ánh mắt của hắn giống như xuyên qua không gian cùng thời gian, rơi vào Tiểu Bất Điểm trên thân, "Ân, có chút ý tứ." Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt bằng kiếm, khoe miệng cũng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Yêu thú đứng lên, máu theo nó trong vết thương không ngừng mà chảy ra, nhưng nó trong ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh. Yêu thú bắt đầu vỗ cánh bay cao, sau đó đông nhiên xông về Tiểu Bất Điểm, giống như phải dùng nó lực lượng cuối cùng, đem Tiểu Bất Điểm triệt để đánh bại. Cả hai cấp tốc tiếp cận, không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận kịch liệt lực trùng kích, toàn bộ thân thể đều bị bỗng nhiên ném không trung. Ở trên không trung hoàn thành một cái lộn mèo sau, hắn ngạnh sinh sinh ngã ở trên mặt đất, đất đá văng khắp nơi. Thân thể mỗi cái khớp nối đều giống như muốn bị vỡ ra đến, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Yêu thú thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng chế giễu. "Xem ra ngươi hay là quá non tiểu tử." Chương 546, "Ngươi hay là quá non." Chương 546, "Ngươi hay là quá non." "Non? Ngươi có bao nhiêu già?" Tiểu Bất Điểm một bên từ dưới đất bò dậy, một bên đáp lại. Yêu thú tức giận giơ lên chân trước, hướng phía Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên vung lên, giống như mưa to gió lớn công kích cơ hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng đoạn kiếm ngăn trở yêu thú móng vuốt. "Ngươi đoán xem đây là cái gì?" Tiểu Bất Điểm cười lạnh. Đoạn kiếm đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, đó là Triệu Thái Sơ ban cho kiếm khí của hắn, đủ để so sánh ánh trăng trong sáng. Yêu thú cảm nhận được một cỗ không có cách nào hình dung sợ hãi. Yêu thú liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi đoạn kiếm chói buộc, nhưng càng là như vậy, kiếm khí càng là chăm chú địa thứ nhập ra của nó, giống vô số cây kim, đưa nó linh hồn cũng nói nói. "Hiện tại biết đâu đi." Tiểu Bất Điểm rêu cợt nói. Nhưng vào lúc này, yêu thú cái đuôi đột nhiên từ trên mặt đất lật lên, nhắm chuẩn Tiểu Bất Điểm phần eo. Tiểu Bất Điểm phản ứng cấp tốc, lập tức dùng đoạn kiếm đi đón đỡ, nhưng yêu thú cái đuôi lực lượng lớn, đoạn kiếm lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Bất Điểm bay ngược ra mấy mét, nặng nề mà ném xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà yêu thú thì thừa cơ tránh thoát đoạn kiếm trói buộc, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. "Đáng giận, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tiểu Bất Điểm gầm hét, trong tay đột nhiên nhiều một tấm trường cung. Không đợi yêu thú kịp phản ứng, Tiểu Bất Điểm đã kéo căng dây cung, hướng phía yêu thú ngực bắn ra một mũi tên. Mũi tên giống như trong đêm tối thiểm điện, trong nháy mắt liền quán xuyên yêu thú thân thể. Yêu thú phát ra một tiếng thảm liệt chu lên, thân thể chấn động mạnh một cái, giống như bị cường điện lưu đánh trúng. Sau đó nó đông nhiên gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn. Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới yêu thú còn có năng lực như vậy. Hắn vội vàng nhảy đến một bên, tránh né yêu thú sắp đến công kích. Yêu thú hóa thành một cái cự đại quái vật, tựa như là trong vực sâu bỏ ra tới ác ma, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nó huy động lên móng vuốt to lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều xé thành mảnh nhỏ. Triệu Thái Sơ đứng ở đằng xa, không chớp mắt nhìn xem đây hết thảy. Tiểu Bất Điểm nắm chặt trường cung, chuẩn bị nên đón sau đó tàn khốc hơn chiến đấu. Mình không thể thua, nếu không chỉ là chính mình, còn có càng nhiều người lại bởi vậy thụ hại. Yêu thú gào thét một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Tiểu Bất Điểm lao đến. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, kéo căng dây cung, chuẩn bị nên đón một kích chí mạng này. Đúng lúc này, giữa hai bên đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vết nứt, tựa như là không gian bản thân đều bị xé nứt ra. Không gian trong cái khe vẩy ra không biết tên chất lỏng, giống như là thời gian cùng không gian tự thân huyết dịch. Vết nứt đột nhiên tự động khép lại, đem Tiểu Bất Điểm cùng yêu thú một lần nữa ngăn cách bởi kiểm chế trong không gian. Đây là cái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng, níu chặt trong tay trường cung. Yêu thú tựa hồ cũng bị biến cố bất thình lình khiến cho không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh nó nhặt lại hùng tàn khí thế, phóng tới Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ xa xa đứng đấy, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. "Tiểu Bất Điểm, ngươi phải nhớ kỹ, linh lực bắt nguồn từ tâm, tâm thì bắt nguồn từ ý chí." Tiểu Bất Điểm tựa hồ nghe đến Triệu Thái Sơ đáy lòng kêu gọi, đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn đem trường cung đưa ngang trước người, giống như là tại đàn tấu một bài tối giọng tứ khúc. Dây cung run rẩy, từ đó bắn ra vô số mũi tên, những này mũi tên phi thường nhỏ bé, lại đủ để xuyên thấu yêu thú nặng nề vào ngoài. "Không hổ là ngươi Triệu Thái Sơ đồ đệ, thế mà có thể sử dụng kỳ quái như thế phương thức phát huy vũ khí uy lực." Chương 547, thật sự là chán ghét. Chương 547, thật sự là chán ghét. Yêu thú cười lạnh, nhưng lại không dám tùy tiện đi lên phía trước. "Ngươi còn không có được chứng kiến cái gì gọi là uy lực chân chính đâu." Tiểu Bất Điểm gầm thét, hắn bung ra dây cung, một tiếng bắn về phía yêu thú đầu lâu. Yêu thú nhanh nhẹn tránh ra, nhưng mũi tên đột nhiên trên không trung biến hóa quy tích, lấy một loại cơ hồ không có cách nào lý giải phương thức xẹt qua một ngã rẽ tuyến, y nguyên đã trúng mục tiêu. Loại này con mũi tên cũng chỉ có ngươi mới có thể dùng. Yêu thú thống khổ gào thét. "Ai nói ta chỉ biết một chiêu này?" Tiểu Bất Điểm cười hắc hắc, đem trường cung chuyển thành hình kiếm, xông tới. Yêu thú hung hăng vung chảo đi bắt Tiểu Bất Điểm, nhưng Tiểu Bất Điểm đã thuần thục tránh đi, ngược lại thừa cơ sẽ biến hình trường kiếm cắm vào yêu thú xương sườn. À, yêu thú phát ra tê tâm liệt phế thét lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến hình, giống như là bị lực lượng nào đó thao túng. Tiểu Bất Điểm cảnh giác lui lại mấy bước, đột nhiên phát hiện mặt đất bắt đầu lên cao, trở nên càng ngày càng cao, mà yêu thú thân thể cũng càng to lớn, giống như muốn đem toàn bộ không gian đều lấp đầy. "Tiểu Bất Điểm, không cần phải sợ, dùng ý chí của ngươi cùng linh lực đi chế ước quái vật này." Triệu Thái Sơ thanh âm đột nhiên tại Tiểu Bất Điểm vang lên bên tai. Tiểu Bất Điểm nắm thật chặt chuôi kiếm, giờ khắc này là sinh tử tồn vong quyết chiến thời khắc. Hắn bắt đầu mặc niệm Triệu Thái Sơ dạy cho hắn chú ngữ, thân kiếm bắt đầu phát sáng, ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng giống như là một đạo lưu tinh phá vỡ cái này kiểm chế không gian. Yêu thú hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, nhưng đã tới đã không kịp. Ánh sáng trong nháy mắt đem nó bao trùm, tiếp theo là một tiếng bạo tạc khổng lồ, toàn bộ không gian đều đang chấn động. hết thảy đều kết thúc, Tiểu Bất Điểm mệt mỏi cơ hồ không có cách nào đứng thẳng, nhưng hắn hay là ép buộc chính mình đứng lên. Yêu thú thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, nhưng đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu một lần nữa tổ hợp, giống như bất tử bất diệt. Lại là chiêu này, thật sự là chẳng ghét. Tiểu Bất Điểm tự lẩm bẩm. Yêu thú lần nữa đứng lên, nhưng thân thể đã không còn là trước đó bộ dáng, nó trở nên càng thêm gầy yếu, càng quỷ dị hơn, để cho người ta cảm thấy từng đợt hàn ý yêu thú thân thể tại một lần nữa tổ hợp sau, trở nên so trước đó càng thêm cường đại cùng tàn bạo. Cứ việc yếu hóa, nhưng nó vẫn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Không gian lần nữa áp xúc, đột nhiên, yêu thú phía sau toát ra ba đạo xúc tu, bọn chúng cấp tốc hướng Tiểu Bất Điểm mở rộng đi qua. Cái đồ chơi này cũng quá buồn nôn đi. Tiểu Bất Điểm một bên né tránh, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một cái cỡ nhỏ hỏa diễm toàn phong. Hỏa diễm toàn phong quét sạch xúc tu, trong lúc nhất thời, yêu thú phát ra thống khổ chu lên. Tiểu Bất Điểm nhắm ngay thời cơ, phi tốc tiến lên, rút ra sau lưng đoàn đao, chuẩn bị một đao đem yêu thú giải quyết, nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, yêu thú đột nhiên biến mất, lưu lại chỉ có một đoàn khói đen. Tiểu Bất Điểm sững sờ, ngay sau đó cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, nguyên lai yêu thú đã di động đến sau lưng của hắn, dùng bén nhọn móng vuốt phá vỡ lưng của hắn. Đùa nghịch loại tiểu thông minh này. Tiểu Bất Điểm đau đến cơ hồ hai mắt mơ hồ, nhưng hắn quả thực là cắn răng kiên trì, một lần nữa cầm lấy cung tiễn, mục tiêu là yêu thú cái kia rõ ràng bặm bẹp nhưng ý nguyên tồn tại thân thể. Không trung truyền đến Triệu Thái Sơ thanh âm, "Tiểu Bất Điểm, dùng ngươi am hiểu nhất linh phá tiễn thuật cho nó một kích chí mạng." Tiểu Bất Điểm mỉm cười, cung trong tay đã kéo căng. Hắn dùng sức buông lỏng, chỉ gặp một đạo mũi tên màu vàng bay ra, mục tiêu lần này là yêu thú trái tim. Chương 548, phiền toái. Chương 548, phiền toái. Yêu thú hiển nhiên không ngờ tới Tiểu Bất Điểm sẽ có như vậy thành thạo tiễn thuật, cứ việc phản ứng cực nhanh né tránh, nhưng mũi tên y nguyên xuyên qua thân thể của nó. Nhưng mà, tại mũi tên xuyên qua yêu thú sau, vậy mà hình thành một cái kỳ quái vòng xoáy, đem yêu thú hút vào. À, yêu thú phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vòng xoáy hiển nhiên có một loại nào đó lực lượng thần bí, đem nó khống trụ. Cơ hội tốt. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, hắn lập tức hướng vòng xoáy phóng đi, giơ lên đoạn đao cao cao mà đâm về yêu thú. Nhưng vào lúc này, yêu thú đột nhiên từ trong vòng xoáy toát ra một cái xúc tu, trong nháy mắt cuốn lấy Tiểu Bất Điểm đoạn đao, khiến cho hắn không có cách nào động đậy. Giết ngươi! Tiểu Bất Điểm gầm thét, hắn dùng sức vung tay lên, một tay khác đã chuẩn bị kỹ càng một thanh khác đoạn đao. Đoạn đao vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, chuẩn xác cắt đứt cuốn lấy hắn xúc tu. Yêu thú tức giận chu lên, nhưng đã tới đã không kịp, Tiểu Bất Điểm đoạn đao đã đâm vào trái tim của nó. Nhưng lúc này, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh, yêu thú trái tim đột nhiên biến thành một khối đá, đoạn đao không có cách nào đâm vào. Cái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm kinh hãi, hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đúng lúc này, yêu thú thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ kinh khủng hắc khí này tràn ngập ra, tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều thôn vệ. Có chút dọa người lạc Tiểu Bất Điểm tâm muốn, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, nắm chặt trong tay đoàn đao, chuẩn bị nên đón càng thêm hung manh chiến đấu. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chỉ có chiến thắng cái này kinh khủng địch nhân, mới có thể chân chính đi ra mảnh này kiểm chế không gian. Yêu thú một lần nữa đứng lên, mặc dù so trước đó yếu đi rất nhiều, nhưng loại này kinh khủng hắc khí lại làm cho người cảm thấy rùng cả mình. Hắc khí bốn phía, yêu thú thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, giống như nó đang cố gắng kích hoạt một loại nào đó cấm đoạn lực lượng. Không khí đều ngưng trọng giống như dầu, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cái này trong không gian thu hẹp, cảm giác đè nén cùng dây tăng. Tên biến thái, nếu là lại không ra chiêu, thật phiền toái. Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt trong tay đoàn đao, lẩm bẩm một câu. Hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm yêu thú nhược điểm. Yêu thú thân thể mặc dù cường tráng, nhưng nó lân phiến cùng lúc trước hơi có khác biệt, một chỗ vi diệu không đối xứng cho Tiểu Bất Điểm linh cảm. Lập tức Tiểu Bất Điểm quyết định lợi dụng hắn nắm giữ một loại cổ lão thi pháp, tìm kinh thuật. Tiểu Bất Điểm nhanh chóng tại mặt đất vẽ ra một cái phức tạp phù chú đồ án, sau đó cắn nát ngón tay của mình, nhỏ mấy giọt máu ở phía trên. Phù chú đồ án lập tức phát ra u lam quang mang, một đạo nhìn không thấy lực lượng tựa hồ đem hắn cùng yêu thú nối liền với nhau. Đúng lúc này, yêu thú bắt đầu ngâm sướng, thanh âm kia để cho người ta máu cơ hồ đều muốn ngưng kết, không gian bắt đầu biến hình, cái kia kinh khủng hắc khí dần dần hội tụ thành một quang cầu khổng lồ, nhìn tựa như sắp nổ tung tạc đạn. Tử thân đều cười, ta cũng tới cười một cái. Tiểu Bất Điểm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ không gian, tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ. Phù chú đồ án lần nữa phát sáng lên, lần này nó đem cái kia đạo nhìn không thấy lực lượng dẫn đạo đến yêu thú thể nội cái nào đó đặc biệt điểm, nơi đó là sinh mệnh của nó tuyến chỗ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu Bất Điểm mừng rỡ như điên, hắn lập tức rút ra đoàn đao, một kích toàn lực. Đoàn đao chuẩn xác địa thứ chung cái kia đặc biệt điểm, yêu thú thân thể trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, sau đó bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Chương 549, giải khai câu đố. Chương 549, giải khai câu đố. Nó phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, tựa như là tại nguyền rủa thế giới này, sau đó toàn bộ thân thể biến thành tro tàn. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì trận chiến đấu này mặc dù tạm thời kết thúc, nhưng hắn còn cần hoàn thành một bước cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Hắn một lần nữa đi đến phủ chú đồ án trước, bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng. U lam quang mang dần dần biến mất, sau đó lại lần biến thành một khối đá bình thường. Còn tốt có sư phụ chỉ đạo, nếu không trận chiến đấu này có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Tiểu Bất Điểm tự lẩm bẩm, sau đó lau mồ hôi, chuẩn bị rời đi cái này làm cho người hít thở không thông không gian. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một trận khó chịu, loại cảm giác này tựa như có người đang dòm ngó hắn, để hắn không rét mà run. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có những địch nhân khác? Tiểu Bất Điểm tâm muốn. Tiểu Bất Điểm quan sát một chút trong tay kim đồng hồ, nơi đó biểu hiện ra bảo tàng phương hướng. Kim đồng hồ run nhẹ nhẹ, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn. Chúng ta đi thôi, bảo tàng ngay tại cái kia phương hướng. Tiểu Bất Điểm vừa hướng Triệu Thái Sơ nói, một bên phá trừ phía trước cái giới. Hai người bước vào một cái mở tối hang động. Không khí nơi này không sạch sẽ, được nhanh điểm đi. Triệu Thái Sơ nói. Ừ, Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, tăng nhanh bộ pháp. Đột nhiên, một đạo hào quang sáng tỏ từ dưới đất phun ra, đem thân ảnh của hai người chiếu lên tươi sáng. Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi, cấp tốc làm ra phản ứng, một cái tiềm hành động tác, tránh thoát tia sáng kia. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm hỏi. Xem ra nơi này bẫy dập không chỉ một loại, chúng ta phải cẩn thận một chút. Triệu Thái Sơ nhắc nhở. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Chính giữa có một cái cự đại bia đá, phía trên khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Nhìn những ký hiệu này, tựa như là dùng để chỉ thị bảo tàng vị trí. Tiểu Bất Điểm xích lại gần xem xét. Để cho ta tới giải đọc một chút. Triệu Thái Sơ tiến lên một bước, quan sát một chút trên tấm bia đá văn tự, sau đó đối với Tiểu Bất Điểm nói, nơi này hẳn là một cái mật mã, chỉ có giải khai nó mới có thể tìm được bảo tàng. Tiểu Bất Điểm cẩn thận nghiên cứu một chút trên tấm bia đá ký hiệu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra là câu đố, giải khai nó liền có thể tìm tới bảo tàng. Tiểu Bất Điểm bắt đầu niệm tụng một chút chú ngữ, những ký hiệu kia dần dần bắt đầu phát sáng, sau đó từng cái biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái ký hiệu. Ha ha, thành công. Tiểu Bất Điểm reo hò một tiếng. Đừng cao hứng quá sớm, nơi này khả năng còn có mặt khác bấy dập. Triệu Thái Sơ cảnh cáo nói. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước lúc, đột nhiên một đạo nặng nề cửa đá từ mặt đất dâng lên, ngăn trở bọn hắn đường đi. Nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta a. Tiểu Bất Điểm sờ lên trong túi quần áo. Trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ đó phun ra một đạo khí độc. Lui. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, hai người trong nháy mắt lùi lại mấy bước. Môn này làm sao mở a sư phụ? Tiểu Bất Điểm hướng về phía Triệu Thái Sơ nói. Đến tìm tới cơ quan mở cửa, nhưng bây giờ còn không rõ ràng lắm ở nơi nào. Triệu Thái Sơ trả lời. Xem ra cần phải chia ra hành động, sư phụ ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm một chút nhìn. Tiểu Bất Điểm nhanh chóng vòng qua cửa đá, đi tới một cái trong căn phòng nhỏ. Nơi đó có một cái cự đại luân bàn, phía trên cũng có một chút ký hiệu. Lại là những ký hiệu này. Tiểu Bất Điểm một bên nghĩ, vừa bắt đầu chuyển động luân bàn. Chương 550, cái này sao có thể? Chương 550, cái này sao có thể? Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh bắt đầu chấn động, cửa đá chậm rãi mở đứng lên. Nhanh, cửa mở. Tiểu Bất Điểm xông ra gian phòng, hô to một tiếng. Triệu Thái Sơ nghe được thanh âm, bước nhanh tới, hai người đi ra cửa đá. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, hai người suýt nữa rơi vào một cái khắc vực sâu khổng lồ. Quá nguy hiểm, nơi này bẫy dập nhiều lắm. Triệu Thái Sơ lắc đầu. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, liền có thể tránh đi những cạm bẫy này. Tiểu Bất Điểm cổ động nói. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, đi ước chừng mười mấy phút, rốt cục đi tới một cái nhỏ hẹp cửa thông đạo, nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang lóe lên. Xem ra tìm được, đi thôi. Tiểu Bất Điểm một bên nói, một bên lôi kéo Triệu Thái Sơ đi vào thông đạo. Đi qua quanh co thông đạo, Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ rốt cục đi tới một cái được lưu hòa ánh sáng bao phủ hang động. Nơi này cùng trước đó gặp phải các loại khủng bố bẫy dập tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tựa như là địa ngục cùng trời đường giao tiếp điểm. Nhìn, nơi đó. Tiểu Bất Điểm đột nhiên chỉ hướng trong huyệt động một chỗ, nơi đó có một cái màu vàng nóng cái dương, bên ngoài có kỳ quái vòng sáng đang xoay tròn. Quả nhiên có bảo tàng. Triệu Thái Sơ chấn động trong lòng, nhưng lập tức nhíu mày. Có thể chung quanh nơi này vòng sáng nhìn xem có ổn. Không sao, nhìn ta nhất pháp phá đi. Tiểu Bất Điểm vỗ đạo bào của chính mình, sau đó từ từ đi đến kim cái dương trước mặt. Hắn đầu tiên dùng trong tay lệnh bài dò xét một chút vòng sáng thuộc tính, lập tức liền bắt đầu trong miệng mặc niệm chú ngữ, tay phải cầm lệnh bài, ngón trỏ trái bỗng nhiên một chút, một đạo chùm sáng màu xanh lam liền bắn ra, cùng xoay tròn vòng sáng va chạm. Hưu. Một tiếng vang thật lớn, chùm sáng màu xanh lam lại bị vòng sáng bắn ngược trở về. Hừ, không hổ là cao cấp bảo tàng, xem ra không thể coi thường. Tiểu Bất Điểm mỉm cười, tiếp lấy ra một cây màu bạc đoàn đồng. Lời còn chưa dứt, hắn liền vung vẩy lên đoàn đồng, một đạo ánh sáng màu bạc liền từ thân vậy bắn ra, trực tiếp đánh về phía tầng kia kỳ quái vòng sáng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ánh sáng màu bạc cùng vòng sáng mãnh liệt va chạm, trong huyệt động quang ảnh lập tức trở nên cực kỳ bặm mẻo, giống như hai cái vi độ tại lúc này giao hội. Nhưng mà, cái kia vòng sáng vậy mà vẫn tồn tại như cũ, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Cái này sao có thể? Tiểu Bất Điểm kinh ngạc nhìn qua ý nguyên hoàn hảo vòng sáng, có chút không biết làm sao. Triệu Thái Sơ cũng là một mặt khó có thể tin, loại trận pháp này thế mà ngay cả Tiểu Bất Điểm đều phá giải không được, có thể thấy được sự cao cấp cùng phức tạp. Xem ra phải dùng một chiêu cuối cùng. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ màu đen. Hắn cầm lấy màu đen cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nó, bên trong nằm một cái dùng huyết thư viết màu đỏ phù chú. Tiểu Bất Điểm cầm lấy phù chú, đem giơ lên cao cao, sau đó dụng lực xé ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hang động đều bị một cỗ mãnh liệt hào quang màu đỏ bao phủ, ngay cả không khí đều trở nên lửa nóng. Hào quang màu đỏ cấp tốc hội tụ đến cái kia vòng sáng bên trên, giống như muốn đem nó thôn vệ. Nhưng ngay lúc thời khắc quan trọng nhất này, cái kia vòng sáng thế mà bắt đầu phát ra một loại thanh âm kỳ quái, tựa như là một loại nào đó cổ lão ngôn ngữ chú ngữ. Lập tức luồng hào quang màu đỏ kia thế mà giống như là bị hút sạch một dạng, thời gian dần qua biến mất. Tiểu Bất Điểm đứng ở nơi đó, trong tay tâm huyết phù chú đã hóa thành cho tàn, mà cái kia làm cho người khó hiểu vòng sáng nhưng như cũ quay trùng quanh tại kim cái dương trung quanh, không có bất kỳ cái gì vỡ tan dấu hiệu. Chương 551, khảo nghiệm chân chính. Chương 551, khảo nghiệm chân chính. Cái này lực lượng bình chướng, thoạt nhìn là do tam trọng trận pháp tạo thành. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, chỉ vào cái kia còn tại xoay tròn vòng sáng nói ra. Tầng thứ nhất là phàm nhân không thể tiếp xúc cấm chế, tầng thứ hai là hấp thu ngoại giới năng lượng hấp hồn kết giới, tầng thứ ba thì là một cái 10 phần hy hữu thời không quấy nhiễu trận. Ngươi vừa rồi dùng biện pháp, chỉ chạm tới tầng thứ nhất mà thôi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm đấm. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng nóng đội, đã có cấu thành, liền có phương pháp phá giải. Ngươi thử một chút đưa ngươi pháp lực chia làm ba cỗ, sau đó phân biệt ứng đối cái này tam trọng trận pháp. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, lần nữa đi đến kim cái dương trước. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi vịnh sướng đứng lên. Thời gian dần qua, hắn cảm giác đến pháp lực của mình giống như bị lôi kéo thành ba cái khác biệt bộ phận, mỗi một bộ phận đều có khác biệt thuộc tính cùng lực lượng. Hiện tại, đem cỗ thứ nhất pháp lực chuyển hóa làm thuần túy nguyên khí, dùng nó đến trung hòa cấm chế. Triệu Thái Sơ bình tĩnh nói. Tiểu Bất Điểm liền dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ đạo, đem cỗ thứ nhất pháp lực từ từ chuyển hóa làm nguyên khí. Làm nguyên khí cùng xoay tròn vòng sáng tiếp xúc một sát na, vòng sáng bên trên liền xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt. Không sai, tiếp tục. Hiện tại, dùng cỗ thứ hai pháp lực phá tà chi lực, trùng kích hấp hồn kết giới. Tiểu Bất Điểm lần nữa điều chỉnh pháp lực của mình, tập trung cỗ thứ hai pháp lực tại lòng bàn tay. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái phá tà chi cầu liền bắn ra, đột nhiên đụng vào vòng sáng tầng thứ hai. Cái kia hấp hồn kết giới chấn động một cái, tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Rất tốt, một bước cuối cùng. Đem cỗ thứ ba pháp lực tập trung đến một điểm, dùng nó xuyên thấu thời không quay nhiễu trận. Triệu Thái Sơ ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Lần này, Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận áp lực lớn, bởi vì hắn muốn làm là dùng thuần túy pháp lực xuyên thấu cái kia cơ hồ không có cách nào đụng vào thời không quay nhiễu trận. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cỗ thứ ba về mặt pháp lực. Sau đó, hắn làm một cái nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cần cực cao độ chính xác cùng lực khống chế động tác, nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm kia, giống như ẩn chứa Tiểu Bất Điểm tất cả tu vi cùng ý chí, trực tiếp xuyên thấu tầng kia nhìn như không thể phá vỡ thời không quay nhiễu trận. Tam trọng trận pháp cứ như vậy bị từng cái phá giải. Vòng sáng trong nháy mắt biến mất, kim cái dương nhẹ nhàng mở ra lộ ra bên trong chồng chất như núi bảo tàng. Thành công. Tiểu Bất Điểm reo hò một tiếng, nhảy dựng lên. Triệu Thái Sơ mỉm cười, không nói gì. Sư phụ, may mắn mà có ngươi. Tiểu Bất Điểm mở ra kim dương, lấy ra lóe lên một cái lấy ngũ quang thập sắc bảo thạch, cẩn thận quan sát một chút. Triệu Thái Sơ y nguyên cười, đây cũng là chính ngươi năng lực. Nhưng đừng quên, đạt được những bảo tàng này chỉ là bắt đầu, như thế nào sử dụng bọn chúng mới thật sự là khảo nghiệm. Tiểu Bất Điểm nghe, trong nội tâm không khỏi chấn động. Cầm tới bảo tàng cũng đừng lề mề nhanh lên, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Triệu Thái Sơ thúc giục nói. Ân, đi thôi. Tiểu Bất Điểm nắm chặt trong tay bảo thạch, không chút do dự đi theo Triệu Thái Sơ sau lưng. Không gian đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, từ kim cái dương dưới đáy toát ra khói đen, cả phòng giống như đều đang sôi trào. Mặt đất giống sóng biển một dạng chập trùng, bén nhọn gai đá từ trên sàn nhà đột nhiên toát ra, ý đồ đâm xuyên bọn hắn. Nguy rồi, chỗ không gian này ngay tại sụp đổ. Tiểu Bất Điểm hô to, tránh thoát một cây gai đá sau, lập tức xông về phía trước cửa ra vào. Triệu Thái Sơ theo sát phía sau, chú ngữ tại bên miệng khẽ đảo mà ra, một vệt ánh sáng tường ngăn cách bọn hắn cùng những cái kia gai đá. Chương 552, bị ngạn hoa. Chương 552, bị ngạn hoa. Nhưng lập tức, trên vách tường xuất hiện một chút màu đỏ như máu văn tự, tựa như là một loại nào đó chú ngữ. Không tốt, đây là không gian phong tỏa, nhất định phải giải hết nó. Triệu Thái Sơ gấp giọng nói. Tiểu Bất Điểm trong lòng khẩn trương đến cơ hồ muốn bạo tạc, nhưng hắn y nguyên chuẩn xác căn cứ Triệu Thái Sơ chỉ thị, dùng pháp lực miêu tả ra một cái giải phong phụ chú. Nhanh, hiện tại. Triệu Thái Sơ hô to. Tiểu Bất Điểm cắn răng một cái, dùng hết lực lượng toàn thân đem phủ chú dán tại những cái kia màu đỏ như máu trên văn tự. Trong nháy mắt, những văn tự kia liền giống bị nước trôi xoát một dạng biến mất. Tiếp tục đi lên phía trước đi. Triệu Thái Sơ gấp rút nói. Hai người xuyên qua cánh cửa kia, đi tới một cái càng lớn không gian. Không khí nơi này tràn đầy hư thối hương vị, mặt đất không phải tảng đá, mà là một tầng thật dày tựa hồ có sinh mệnh nhục thể. Nơi quái quỷ gì đây là? Tiểu Bất Điểm cau mày. Đừng quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên phía trước. Triệu Thái Sơ không cho giải thích. Nhưng vừa đi mấy bước, những cái kia nhục thể đột nhiên động, rồi ra vô số xúc tu, hướng bọn họ xoắn tới. Coi chừng. Tiểu Bất Điểm huy kiếm chặt đứt mấy cây xúc tu, nhưng càng nhiều xúc tu tiếp tục tuôn ra. Dùng hỏa diễm đi, đừng để bọn chúng tới gần. Triệu Thái Sơ la lớn. Tiểu Bất Điểm đốn ngộ, lập tức vịnh sướng ra hỏa diễm pháp thuật, một đạo hỏa trụ to lớn phóng lên tận trời, đem xúc tu đốt thành cho bụi. Nhưng ở trong nháy mắt đó, bọn hắn chú ý tới, cái kia nhục thể thế mà bắt đầu bản thân chữa trị. Đây cũng quá buồn nôn, làm sao bây giờ? Tiểu Bất Điểm nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều xúc tu, cảm thấy da đầu run lên. Chỉ có thể xông vào, theo sát ta. Triệu Thái Sơ niệm câu chú ngữ, trung quanh thân thể xuất hiện một lồng ánh sáng. Tiểu Bất Điểm gật đầu, hai người chăm chú dính vào cùng nhau, giống hai viên lưu tinh một dạng xông ra mảnh kia xúc tu vây quanh, tiếp tục hướng phía trước phương cửa ra vào phóng đi. Cũng nhanh đến kiên trì một chút nữa. Nhanh, lao ra. Triệu Thái Sơ hướng phía trước sông, đi theo phía sau Tiểu Bất Điểm. Hai người tại một khắc cuối cùng, đột phá tầng kia không gian giới hạn, giống như xuyên qua một đạo bình chướng vô hình. Làm hai người lần nữa đứng vững bước chân, hiện ra tại trước mắt bọn hắn cảnh tượng để cho người ta rung động. Bị ngạn hoa nở đầy hoa của bọn nó cánh là đỏ, biên giới lại hiện ra màu tím nhàn nhạt, nhụy hoa thì là thâm đen, giống trong bầu trời đêm lấp loé ngôi sao. Những này hoa cũng không cô lập, mà là kết nối thành tuyến, tựa như là một loại nào đó lực lượng thần bí đưa chúng nó nối liền nhau. trong biển hoa còn tản mát ra một loại quái dị hương khí, đó là một loại làm cho người đồng thời cảm thấy thống khổ cùng ngọt ngào mùi, tựa như là tử vong cùng sinh mệnh xen lẫn khí tức. Những này bị ngạn hoa tiểu bất điểm nhịn không được nói. Đừng đội ở dưới kết luận, trước dò xét một chút xung quanh có hay không dị thường. Triệu Thái Sơ đánh gây hắn, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu bất điểm lập tức kịp phản ứng, bắt đầu thi pháp dò xét. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái làm bằng đồng bắt quái cuộn, dùng đẹp đẽ dây đỏ cài chặt, sau đó bắt đầu thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Tiếp lấy, hắn dùng pháp lực dẫn đạo, khiến cho bắt quái cuộn tại trên lòng bàn tay của hắn xoay chậm chậm. Bắt quái cuộn bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, từng đạo đường cong màu vàng từ trên mặt bàn dọc theo người ra ngoài, giống mạng nhện một dạng bao trùm toàn bộ biển hoa. Những này kim tuyến cũng không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đồng thời, bắt quái trên bàn đồ án cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng mà lấp lóe cùng xoay tròn, giống như đang giải thích một loại nào đó tin tức. Rất tốt, tiếp tục đi. Chương 553, chú ý quan sát. Chương 553, chú ý quan sát. Triệu Thái Sơ nhìn thấy tiểu bất điểm động tác, mỉm cười nói, đây chính là người tu hành vốn có cẩn thận cùng tinh chuẩn, ngươi làm được rất tốt. Tiểu bất điểm nghe được tán thưởng, trong lòng có chút ít cao hứng, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn cảm thấy mảnh này bị ngạn hoa biển quá mức dị thường, giống như là ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Lại thêm một đạo kết giới, để phòng vạn nhất. Triệu Thái Sơ đột nhiên nói. Tiểu bất điểm không dám thất lễ, lập tức đình chỉ chú ngữ, cải thành niệm tụng một đạo khắc kết giới chú văn. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu chủy thủ, cắn một cái phá ngón tay của mình, để máu tươi nhỏ tại bắt quái trên bàn. Trên chủy thủ có khắc lít nha lít nhít phụ chú, cùng huyết dịch tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức kích phát ra một đạo hào quang sáng chói. Đạo tia sáng này cùng bắt quái trên bàn kim tuyến đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại kết giới. Tốt, hiện tại chúng ta hẳn là an toàn hơn chút. Triệu Thái Sơ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, bắt quái cuộn đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang, giống như là có đồ vật gì bị kích hoạt lên. Tiểu bất điểm khẩn trương nhìn xem trong tay bắt quái cuộn, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng biểu thị cái gì? Bắt quái trên bàn đồ án bắt đầu càng nhanh hơn xoay tròn, mà những kim tuyến kia cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Cùng lúc đó, trong biển hoa bị ngạn hoa tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng nào đó, từng đóa hoa nở bắt đầu rất nhỏ run rẩy, giống như tại đáp lại bắt quái cuộn biến hóa. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên tiểu bất điểm thao tác. Mặc dù bắt quái cuộn không có cho thấy rõ ràng dị thường, nhưng toàn bộ không khí vẫn làm cho người vô pháp buông lòng cảnh giác. Còn chưa kết thúc đâu, nhất định phải chú ý quan sát ra. Triệu Thái Sơ thầm tiếng nói. Đúng lúc này, gió nổi lên, đưa mắt thấy, chung quanh bị ngạn hoa cánh bắt đầu phi dương. Nguyên bản cố định tại mặt đất đóa hoa phảng phất đột nhiên đã mất đi lực hút, hoa của bọn nó cánh như gió bên trong như lông vũ phiêu tán, bay múa trên không trung. Trong nhụy hoa phong thích ra bột phấn màu đen bắt đầu ở không trung tụ lại, hình thành một cái làm cho người bất an vòng xoáy. Tiểu bất điểm lập tức ý thức được không ổn, trong tay bắt quái cuộn càng chuyển càng nhanh, như là muốn truy tung cố này dị dạng lực lượng đầu nguồn. Hắn xuất ra một mặt cái gương nhỏ, dùng pháp lực kích hoạt nó, khiến cho trôi lơ lửng trên không trung, làm một cái ngoài định mức máy giám thị. Thời gian dần qua, phi dương cánh hoa cùng bột phấn màu đen bắt đầu ngưng tụ, hình dạng cũng dần dần minh xác. Đó là một nữ tử bộ dáng, từ ngũ quan đến dáng người đều là như vậy biệt chuyển, nhưng lại mang theo một tia không thể giải thích khủng bố. Khuôn mặt của nàng dùng bị ngạn hoa cánh hoa hợp lại mà thành, trong mũi miệng vẫn tràn ngập loại kia để cho người ta đã thống khổ lại ngọt ngào hương khí. Thân thể của nàng thì do hoa màu đen nhị bột phân cấu thành, trong mông lung tản mát ra một cỗ khí tức âm xâm nhưng vượt quá tiểu bất điểm dự liệu là, cái này do bị ngạn hoa ngưng tụ mà thành nữ tử cũng không có lập tức đối với hắn phát động công kích. Nàng thản nhiên xoay người, bắt đầu hướng một phương hướng khác đi đến. Đuổi theo nàng, nhưng phải cẩn thận. Triệu Thái Sơ thấp giọng nói. Tiểu bất điểm gật gật đầu, theo thật sát nữ tử này sau lưng, trong lòng tràn đầy cảnh giới chi tâm. Trong tay hắn bắt quái cuộn vẫn tại chuyển động, tận lực bắt nữ tử thần bí này trên người bất kỳ tin tức gì. Đồng thời, hắn một tay khác cầm thanh kia có khắc phù chú truy thủ, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Đi mấy trăm mét sau, cái này do bị ngạn hoa ngưng tụ thành nữ tử ngừng bộ pháp, giống như tìm được cái gì. Chương 554, giải quyết vấn đề. Chương 554, giải quyết vấn đề. Tiểu bất điểm trong lòng căng thẳng, hắn chuẩn bị thay đổi bắt quái cuộn phương hướng, để tùy thời ứng đối khả năng đột nhiên xuất hiện bất luận một loại nào tình huống. Đừng quên, nơi này hết thảy đều có thể là ảo giác, cũng có thể là bẫy dập. Triệu Thái Sơ dặn dò. Tiểu bất điểm trầm mặc tiếp tục tiến lên, đi theo cái này nữ tử thần bí. Bắt quái cuộn tại trong tay của hắn càng không ngừng xoay tròn, tầm kính nhỏ kia cũng đồng bền tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, chuẩn bị tùy thời phản ứng ra cái gì biến hóa vi diệu. Rốt cục, cái kia do bị ngạn hoa ngưng tụ mà thành nữ tử ngừng bộ pháp, nàng đứng tại một cái nhìn như phổ thông, nhưng tràn đầy nước bùn màu đen địa phương. Tiểu bất điểm trong nháy mắt dừng lại, lòng cảnh giới đạt đến cực điểm. Triệu Thái Sơ cũng theo sát phía sau. Sau đó, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nữ tử kia dung mạo đột nhiên trở nên dữ tợn, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, nàng liền tự bạo hóa thành vô số bay ra cánh hoa cùng bột phấn màu đen. Những mảnh vỡ này bay về phía nước bùn, tựa như vung xuống một thanh đáng sợ hạt giống. Tránh ra! Tiểu bất điểm hô to một tiếng, lập tức vọt hướng ở bên. Phanh! Những cái kia tản mát ở trong bùn mảnh vỡ cơ hồ lập tức phát động một loại nào đó phản ứng. Từ trong nước bùn, cấp tốc mọc ra vô số mọc ra xúc tu phiên bản thu nhỏ bị ngạn hoa nữ yêu. Bọn chúng dương nhanh muốn bước, xúc tu điên cuồng vung đẩy, phản phất muốn đem hết thể chạm đến đồ vật đều xé thành mảnh nhỏ. Tiểu bất điểm trong lòng run lên, cấp tốc từ trong ngực xuất ra một cái phong ấn lực lượng hỏa diễm phụ chú, trong nháy mắt dẫn bạo. Lốt buốt, hỏa diễm trên không trung thiêu đốt, đem những xúc tu kia quấn quýt lấy nhau bị ngạn hoa nữ yêu thiêu đến ngao ngao gọi. Bọn chúng xúc tu bắt đầu cháy đen, một bộ phận thậm chí bị hoàn toàn thiêu hủy. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, Tiểu Bất Điểm cấp tốc kết ấn, hai tay vung lên, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bay ra, đem mấy cái bị ngạn hoa nữ yêu chém thành hai nửa. Coi chừng, bọn gia hỏa này khôi phục được rất nhanh. Triệu Thái Sơ đột nhiên nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt minh bạch Triệu Thái Sơ ý tứ, quả nhiên, bị chặt thành hai nửa nữ yêu cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại bắt đầu chậm rãi một lần nữa tụ hợp. Đáng chết, ta phải tìm tới một loại càng triệt để hơn biện pháp mới được. Tiểu Bất Điểm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Quang Luân. Nhưng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn. Hắn cấp tốc móc ra một viên chứa đựng lôi điện chi lực hạt châu, dùng sức vung lên. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng vào những cái kia bị ngạn hoa nữ yêu. Trong chớp mắt, bọn chúng xúc tu cùng thân thể đều bị điện giật thành cho tàn. A, xem ra chiêu này vẫn rất hữu hiệu. Tiểu Bất Điểm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được mới bất an. Triệu Thái Sơ cũng cảm thấy, nơi này nước bùn bắt đầu có chút không đúng, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn biết hiện tại còn không thể buông lòng cảnh giác. Những cái kia bị phá hủy bị ngạn hoa nữ yêu mặc dù đã hóa thành cho tàn, nhưng người nào cũng không thể cam đoan trong nước bùn sẽ không lại xuất hiện mới uy hiếp. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái khảm nạm lấy thất thải bảo thạch hộ, đây là hắn bình thường dùng để phong ấn các loại cường đại pháp lực công cụ. Lần này ta phải dùng hơi lớn chiêu. Không Điểm mỉm cười, mở ra hộp. Từ trong hộp bay ra một đạo hào quang bảy màu, giống như nở rộ hỏa hoa, nhưng là tại ánh sáng bay đến giữa không trung một sát na, đột nhiên ảm đạm xuống, hóa thành một thanh nhìn như phổ thông truy thủ. Tới đi, Trảm Hồn. Tiểu Bất Điểm nhẹ giọng hô, dao găm trong tay trong nháy mắt tản mát ra vô cùng sắc bén ánh sáng. Chương 555, thứ gì? Chương 555, thứ gì? Cùng lúc đó, những cái kia bị điện giật thành cho tàn bị ngạn hoa nữ yêu bắt đầu có một chút quỷ dị biến hóa. Nguyên bản hóa thành cho tàn thân thể vậy mà bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, hình thành từng cái cỡ nhỏ, nhưng càng thêm giữ tợn sinh vật buồn nôn. Lần này, bọn chúng xúc tu không còn là đơn thuần xúc tu, mà là mọc đầy có mang kịch độc gai ngược. Thật sự là gặp quỷ, những vật này làm sao khó chơi như vậy? Tiểu Bất Điểm cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, dao găm trong tay Trảm Hồn bắt đầu phát ra ông ông chấn động. Hắn bỗng nhiên vung lên, kiếm khí bay tứ tung, trực tiếp chém về phía những học sinh mới thành bị ngạn hoa nữ yêu. Giang giác, giang giác. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang, mấy cái bị ngạn hoa nữ yêu trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Xong lần này, bọn chúng cũng không có lần nữa một lần nữa tụ hợp. Hắc, xem ra thanh này Trảm Hồn thật là có điểm tác dụng. Tiểu Bất Điểm trong lòng âm thầm may mắn. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, những cái kia màu đen nước bùn giống như là sống lại, bắt đầu hướng Tiểu Bất Điểm nhúc nhích tới. Nguy rồi, cái này nước bùn bắt đầu hoạt động, nhanh lên kết thúc nó. Triệu Thái Sơ lớn tiếng kêu lên. Tiểu Bất Điểm cắn răng một cái, quyết định xuất ra đòn sát thủ. Hắn từ trong túi móc ra một cái có khảm hồng ngọc mâm tròn màu bạc, đây là một cái chứa đựng đại lượng hỏa nguyên tố năng lượng pháp khí. Đốt cháy đi, hỏa long ấn. Tiểu Bất Điểm đem mâm tròn giơ lên cao cao, đồng nhiên một ném. Ầm ầm. Một đạo to lớn hỏa long từ trong mâm tròn bay ra, trực tiếp cuốn vào những cái kia màu đen nước bùn cùng còn lại bị ngạn hoa nữ yêu. Hỏa long quanh quẩn trên không trung, phun ra liệt diễm, đem những cái kia nước bùn cùng bị ngạn hoa nữ yêu từng cái đốt cháy. Nhưng mà, ngay tại hỏa long sắp đem tất cả địch nhân đốt cháy hầu như không còn thời điểm, đột nhiên từ trong nước bùn bay ra một đạo hào quang màu đen, trực tiếp đánh trúng vào hỏa long. Hỏa long hét thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thứ gì? Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi. Triệu Thái Sơ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nơi này khẳng định có cái gì chúng ta còn không biết đồ vật, chúng ta cũng không thể khinh thường nữa. Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt trong tay Trảm Hồn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn bắt đầu điều động thể nội toàn bộ lực lượng. Đúng lúc này, màu đen nước bùn đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, phản phất muốn hình thành một cái sinh vật mới. Màu đen nước bùn ngưng tụ thành một cái khổng lồ xúc tu quái vật, hắc ám xúc tu như là roi bình thường, hướng Tiểu Bất Điểm quét tới. Hoàn cảnh phản phất đều bị cái này kinh khủng không khí bao phủ, không khí cơ hồ ngưng kết. Tiểu Bất Điểm giơ lên Trảm Hồn truy thủ, đem xúc tu kia quái vật mấy cây xúc tu chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, tràn ngập ở trong không khí mùi hôi thối để cho người ta buồn nôn hử, nhìn ta như thế nào chặt đứt ngươi những này buồn nôn xúc tu đi. Tiểu Bất Điểm khinh thường cười một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia bị chém đứt xúc tu vậy mà tự hành khép lại, mà lại tốc độ cực nhanh. Đáng giận, loại năng lực khôi phục này cũng quá đáng đi. Tiểu Bất Điểm chửi mắng một tiếng. Triệu Thái Sơ từ đằng xa hô, đừng khinh thường cái này nước bùn, nó thế nhưng là sinh trưởng tại tử khí này nặng nề trên thổ địa, tràn đầy tà ác năng lượng. Nước bùn xúc tu quái vật khép lại hoàn tất sau, lần nữa phát động công kích, lần này nó xúc tu càng thêm giàu hoạt, không còn là đơn giản bắn phá. Xúc tu như trường tiên giống như có lên, chuẩn bị đối với Tiểu Bất Điểm khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại xúc tu sắp đánh trúng hắn một sát na kia, Tiểu Bất Điểm đống nhiên nhảy lên, tránh thoát một kích chí mạng này. Chương 556, an ta một kiếm. Chương 556, an ta một kiếm. Hắn thừa cơ vung vẩy Trảm Hồn, truy thủ hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chém về phía xúc tu quái vật hạch tâm. Đi chết đi, ngươi đống này bùn nhão. Tiểu Bất Điểm nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng xúc tu quái vật phảng phất đã sớm chuẩn bị, nơi trọng yếu đột nhiên mọc ra một tầng thật dày màu đen sắc, thành công ngăn trở Trảm Hồn công kích. Đúng lúc này, xúc tu quái vật làm ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được động tác. Nó xúc tu đột nhiên quấn quanh ở chính mình hạch tâm bên trên, sau đó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu Bất Điểm không hiểu ra sao. Đột nhiên, xúc tu quái vật ngừng xoay tròn lại, ngay sau đó, một cái cự đại vòng xoáy màu đen tại hạch tâm của nó chỗ hình thành. Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy một trận hấp lực to lớn, cơ hồ muốn đem hắn hút vào vòng xoáy màu đen kia. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có mạnh như vậy hấp lực? Tiểu Bất Điểm giật nảy cả mình. Nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ gặp hắn vội vàng giơ lên Trảm Hồn Truy Thủ, hướng vòng xoáy màu đen kia bỗng nhiên đâm một cái. Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen trong nháy mắt vỡ tan, xúc tu quái vật cũng hét thảm một tiếng, cơ hồ bị Trảm Hồn lực lượng xé rách. "Tính ngươi không may, đụng phải ta." Tiểu Bất Điểm giễu cợt nói. Nhưng ngay lúc hắn thở dài một hơi trong nháy mắt, xúc tu quái vật còn xuất lại xúc tu đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn toàn mới xúc tu quái vật, lần này, nó nhìn càng thêm hung mãnh, trên xúc tu còn mang theo lấp lóe hổ quang điện. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm nhịn không được phát nổ nói tục. Mới sinh thành xúc tu quái vật phát ra rít gào chậm chậm, hồ quang điện tại nó trên xúc tu không ngừng lấp lóe, phản phất tại chế giễu Tiểu Bất Điểm vô năng. "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có thể dạy vỏ ra hoa dạng gì." Tiểu Bất Điểm khiêu khích nói, sau đó đột nhiên xông tới, chuẩn bị dùng Trảm Hồn nhất cử giải quyết cái này buồn nôn ra hỏa. "Veng!" Giống như kinh lôi nổ tung, một cỗ sóng xung kích từ bị ngạn hoa nữ yêu trong miệng phun ra, hướng Tiểu Bất Điểm lao thẳng tới mà đến. Lạnh thấu xương không khí để cho người ta da thịt phát lạnh, băng lãnh cùng âm u che giấu hết thảy sinh cơ. "Khô khụ, lại còn có tay này." Tiểu Bất Điểm thở ra một hơi, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tựa mèo thân thể tránh qua, tránh né công kích. Bị ngạn hoa nữ yêu không có dừng lại, tiếng thét chói tai của nàng cơ hồ đâm rách không khí, lập tức một tia chớp màu đen từ đầu ngón tay của nàng bay ra, trực tiếp đánh phía Tiểu Bất Điểm. "An ta một kiếm." Tiểu Bất Điểm huy kiếm chém tới, tia chớp màu đen bị một kiếm chém thành hai khúc, trong chớp mắt, máu bắn tung tóe. Bất quá, nữ yêu cũng không có thụ thương, trong cơ thể nàng tựa hồ cất giấu vô số quỷ dị sinh mệnh. Mới mọc ra xúc tu từ mặt đất trèo lên, chất lỏng màu tím từ trong xúc tu vẩy ra đi ra. Sau khi hạ xuống lập tức hóa thành một đống thịt thối, những xúc tu này là dùng cái gì làm? Tiểu Bất Điểm tức giận nói. Trong hoàn cảnh tràn ngập là tử vong cùng mục nát khí tức, giống như là một cái bị vứt bỏ mộ địa. Nữ yêu lại bắt đầu phát động công kích, lần này nàng xúc tu phảng phất trở nên càng thêm linh hoạt, giống như từng đầu sinh mạng thể trên không trung vũ động. "Chết đi!" Nữ yêu điên cuồng vùng vẫy xúc tu, trong đó một cây xúc tu vậy mà hóa thành một thanh bén nhọn kiếm, hướng Tiểu Bất Điểm đâm tới. Tiểu Bất Điểm khám phá nàng ý đồ, Trảm Hồn Truy Thủ nhất chuyển, trực tiếp chặt đứt xúc tu kia, xúc tu đứt gãy lập tức phun ra máu đen. "Còn muốn dùng cái gì biện pháp giết ta đây?" Nữ yêu cười lạnh nói. Nói, bị chém đứt xúc tu đột nhiên sinh trưởng ra vô số mới xúc tu, những này mới xúc tu hình thái càng quỷ dị hơn, tựa như là một loại không thuộc về sinh vật của thế giới này. Chương 557, đây là tình huống như thế nào? Chương 557, đây là tình huống như thế nào? Đây là cái quỷ gì? Tiểu Bất Điểm trong lòng chửi mắng, nhưng kiếm trong tay vẫn không có dừng lại. Những cái kia mới mọc ra xúc tu đột nhiên từ mặt đất chui ra, cánh hoa màu tím từ đó nở rộ, bọn chúng càng không ngừng xoay tròn, giống như đang hấp thu chúng quanh năng lượng. Tiếp tục như vậy nữa không thể được a. Tiểu Bất Điểm nghĩ thầm. Đột nhiên, những cánh hoa kia nổ tung, từ đó bay ra mấy đạo hắc ám năng lượng, trực tiếp bắn về phía Tiểu Bất Điểm. Hắn trong nháy mắt huy kiếm đón đỡ, nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ để hắn cơ hồ không cách nào đứng vững. Đây thật là phiền phức a. Tiểu Bất Điểm thở dốc nói, hắn động thân đứng thẳng, nắm chặt kiếm trong tay. Giờ phút này, nữ yêu trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ càng thêm tà ác năng lượng, cỗ năng lượng này tựa như là từ một cái khác vĩ độ truyền đến tràn đầy không rõ. "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có thể tiếp tục bao lâu đi." Nữ yêu nhếch miệng cười nói. Tiểu Bất Điểm nắm chặt Trảm Hồn Truy Thủ, thời khắc chuẩn bị khởi xướng vòng tiếp theo càng thêm hung mãnh công kích. "Cho ta ngoan ngoãn đi chết đi." Nữ yêu tiếng cười im bặt mà dừng, nàng xúc tu hóa thành một đạo xa hình, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. "Sẽ không để cho ngươi được như ý." Tiểu Bất Điểm đột nhiên chém xuống một kiếm, trong không khí loe ra một tia kiếm khí. Xúc tu bị chém thành hai đoạn, nhưng rất nhanh lại xảy ra mọc ra mới xúc tu. "Chết còn không chịu an tâm chết, thật sự là chán ghét." Tiểu Bất Điểm châm chọc khiêu khích, dùng mũi kiếm tinh tế cắt đi những học sinh mới xúc tu. Cùng lúc đó, nữ yêu hơi nhếch khóe môi lên, một đạo hắc ám quang hoàn đột nhiên xuất hiện ở trung quanh nàng, bao phủ lại toàn bộ chiến trường. "Xách, đây là tình huống như thế nào?" Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận ác hàn, tựa hồ có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Đột nhiên, trên mặt đất thịt thối bắt đầu ngưng tụ, hội tụ thành một cái cự đại quái vật. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt đem nữ yêu thôn phệ. "A, đây là vật gì?" Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi. Quái vật to lớn lập tức nhắm ngay Tiểu Bất Điểm phát khởi công kích, mở ra miệng lớn phun ra mấy đạo hôi thối chất lỏng. Tiểu Bất Điểm một kiếm chém tới, chất lỏng bị kiếm khí hóa thành sương mù. "Ngươi là muốn ăn ta sao? Xem trước một chút chính ngươi đi." Tiểu Bất Điểm nết miệng cười một tiếng, huy kiếm hướng quái vật to lớn đầu lâu chém tới. Quái vật to lớn thê lương thét lên, nhưng cơ hồ lập tức liền một lần nữa sinh trưởng đầu lâu, phản phất hết thể cố gắng đều là uổng công. Chẳng lẽ nàng chính là như vậy khống chế ta sao? Tiểu Bất Điểm trong lòng suy tư, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, từ nữ yêu bị thôn vệ địa phương đột nhiên toát ra mấy chục đầu xúc tu, những xúc tu này không còn là trước đó bộ dáng, mà là biến thành màu đỏ, mang theo giống như hỏa diễm nhiệt lượng không tốt, lần này muốn hỏng việc. Tiểu Bất Điểm mắt thấy không ổn, tránh thoát khỏi từng cây xúc tu công kích. Xúc tu mang theo hỏa diễm phóng tới Tiểu Bất Điểm, trong nháy mắt để không khí trở nên nóng rực không chịu nổi. Tiểu Bất Điểm cầm trong tay Trảm Hồn Truy Thủ, vung đẩy ra một mảnh kiếm khí mạc liêm, ý đồ ngăn trở hỏa diễm. "Ngươi liền chút năng lực ấy sao?" Nữ yêu đột nhiên từ quái vật to lớn nội bộ phá xác mà ra, một thân màu đỏ, phản phất từ trong biển lửa đi tới. "Lắm miệng." Tiểu Bất Điểm âm thầm chửi mắng, tránh né lấy nữ yêu càng ngày càng công kích mãnh liệt. Nữ yêu gầm thét, đột nhiên đem chính mình xúc tu sáp nhập cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hỏa cầu, hung hăng hướng Tiểu Bất Điểm ném đi. "Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh ngã ta." Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng, huy kiếm một chém, đem hỏa cầu cắt thành hai nửa. Chương 558, đến tột cùng là ai? Chương 558, đến tột cùng là ai? Nhưng vào lúc này, hỏa cầu mảnh vỡ tán thành vô số ngọn lửa nhỏ, trên không trung bay múa. Hỏng. Tiểu Bất Điểm tâm lý trầm xuống, ý thức được thế cục càng ngày càng không ổn. Ngọn lửa trên không trung bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái hỏa hoàn, bao phủ lại Tiểu Bất Điểm, nữ yêu cười ha ha, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Đừng cao hứng quá sớm. Tiểu Bất Điểm hừ lạnh một tiếng, đem trong tay Trảm Hồn Chủy Thủ giơ lên cao cao. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, Tiểu Bất Điểm cảm thấy phía sau có một nguồn lực lượng bừng lên, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn Trảm Hồn Chủy Thủ vậy mà bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nữ yêu một bên điên cuồng cười lớn, một bên điên cuồng co rúm nàng xúc tu, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường xé rách. Tiểu Bất Điểm huy kiếm bổ ra từng đạo sắp đánh tới xúc tu, nhưng nữ yêu giống như là vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết một dạng, lại toát ra mới xúc tu, những xúc tu này đỏ đến giống máu, bén nhọn giống như châm. Lần này có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nữ yêu cùng tiểu bên trong, xúc tu sát nhập làm một đạo hỏa trụ to lớn, bay thẳng Tiểu Bất Điểm. Hỏa trụ càng ngày càng gần, nhiệt độ giống như lò luyện, Tiểu Bất Điểm cấp tốc lui lại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là lửa này trụ bóng dáng, không thể trốn đi đâu được. Cái này sao có thể? Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng, huy kiếm hơ lửa trụ chém tới, chỉ nghe lốp bốp một tiếng vang thật lớn, hỏa trụ bị cắt thành vô số khối nhỏ, nhưng này vô số khối nhỏ trong nháy mắt lại ngưng tụ thành từng cái tiểu hỏa nhân, những này tiểu hỏa nhân không ngừng mà hướng Tiểu Bất Điểm phát động công kích. Tiểu Bất Điểm nhịn không được chửi mắng một tiếng, vội vàng tránh né, nhưng những này tiểu hỏa nhân chẳng khác nào có sinh mệnh, đuổi đến càng ngày càng gần. Đột nhiên, từ dưới đất toát ra một cây xúc tu to lớn, giống như là trong địa ngục xúc giác, trực tiếp cuốn về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt lăn mình một cái, tránh thoát xúc tu công kích, nhưng lại đã rơi vào một cái khắc càng lớn bấy dập. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, một tấm to lớn miệng ra hiện tại Tiểu Bất Điểm dưới chân, chiếc kia giống như là muốn thôn vệ hết thảy lỗ đen. Đi chết đi, nữ yêu thét to. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tiểu Bất Điểm kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, kiếm quang giống như là một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm về lỗ đen. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang vọng toàn bộ chiến trường, kiếm quang cùng lỗ đen chạm vào nhau, sinh ra một cỗ năng lượng to lớn ba động, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, kiếm quang cũng không có bị lỗ đen hấp thu, ngược lại giống như là điện giật một dạng, để lỗ đen dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ yêu không thể tin nhìn xem Tiểu Bất Điểm. Ngươi không xứng biết. Tiểu Bất Điểm thở hổn hển, nhưng biểu lộ y nguyên lạnh nhạt đột nhiên, nữ yêu khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đừng cao hứng quá sớm a. Lời còn chưa dứt, nữ yêu trung quanh thân thể bỗng nhiên dâng lên một đạo vầng sáng màu đỏ, quang hoàn kia càng ngày càng sáng, cuối cùng giống như là một đạo liên hỏa, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu lên đỏ bừng. Tiểu Bất Điểm trong lòng căng thẳng, cảm thấy một trận dự cảm không ổn xông lên đầu, nhưng hắn vẫn cầm thật chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón sắp đến càng thêm hung manh chiến đấu. Vầng sáng màu đỏ, thật thú vị. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Tiểu Bất Điểm một bên nói, một bên huy kiếm chém về phía cái kia vầng sáng màu đỏ. Nhưng kiếm liền chạm đến quang hoàn, tựa như là tảng đá đầu nhập trong hồ, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, nhưng quang hoàn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 559, đây là lực lượng gì? Chương 559, đây là lực lượng gì? Lần này nên làm cái gì? Tiểu Bất Điểm trong nội tâm càng ngày càng khẩn trương, nhưng sắc mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm khiếp ý. Nữ yêu đột nhiên giơ cao cánh tay, cái kia vầng sáng màu đỏ tùy theo trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô số hỏa diễm phóng tới Tiểu Bất Điểm. Những ngọn lửa này có giống như là hỏa tiễn một dạng nhanh, có giống như là xúc tu đồng dạng sẽ biến hóa hình dạng. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có thể thế nào. Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng, kiếm trong tay lần nữa phát ra quang mang mãnh liệt, hình thành một cái quan vẫn, đem tất cả hỏa diễm đều ngăn tại bên ngoài. Ngươi vật nhỏ này, chỉ có ngần ấy năng lực. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, kiếm quang trong tay thuẫn càng ngày càng sáng, cuối cùng giống như là một cái mặt trời nhỏ mở dạng, vọt thẳng hướng nữ yêu. À, nữ yêu hét lên một tiếng, cái kia quang thuẫn trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, đưa nàng một bộ phận xúc tu nổ thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, nữ yêu thân thể bỗng nhiên một trận bặm mẹo, giống như là tiến nhập một cái khác vĩ độ, để quang thuẫn không cách nào tiếp tục xuyên thấu. Lần này nên làm thế nào cho phải? Tiểu Bất Điểm nhìn trước mắt một màn này, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống chiến thuật. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Nữ yêu thân thể trọng tân trở lại lúc đầu hình thái, nhưng trên xúc tu lại nhiều một tầng lân phiến, giống như là phủ thêm một tầng áo giáp. Thì ra là thế, ngươi lại còn có chiêu này. Tiểu Bất Điểm nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, đột nhiên có một ý kiến. Hắn bỗng nhiên đem kiếm lịch nắm, sau đó dùng chuôi kiếm bỗng nhiên đập đệm mặt đất, toàn bộ chiến trường lập tức sinh ra một trận mãnh liệt chấn động. Ngươi muốn làm gì? Nữ yêu cảm thấy một trận khó chịu, nàng phát hiện chính mình xúc tu đột nhiên trở nên nặng nề, giống như là bị thứ gì đè lại. Một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, dùng kiếm tiêm trên không trung vẽ lên một cái phức tạp ký hiệu. Oanh, theo hắn giống to một tiếng, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên biến thành một mảnh băng nguyên, những xúc tu kia trong nháy mắt bị đông lại, giống như là bị thời gian dừng lại một dạng. Làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Nữ yêu khó có thể tin nói ra. Tiểu Bất Điểm dưới chân băng nguyên bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hơn hàn khí, giống như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này hạ nhiệt độ. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, kiếm tiêm trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, rơi xuống giống như mưa đá giống như lánh duệ điểm sáng. Ngươi cảm thấy cái này có thể đối phó ta sao? Yêu nữ cười lạnh, trên xúc tu lân phiến bắt đầu trở nên hỏa hồng, giống như trong nham tương tảng đá. Ta chỉ là muốn cho ngươi cái hạ táng địa phương mà thôi. Tiểu Bất Điểm đột nhiên huy kiếm, một đạo băng long từ kiếm tiêm bay ra, bay thẳng đến yêu nữ đánh tới. Yêu nữ nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng vung vẩy xúc tu, ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng băng long giống như không nhìn hết thảy, trực tiếp đem xúc tu đông lạnh thành khối băng. "Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tiểu Bất Điểm hơi nhướng mày, trong miệng nói lẩm bẩm, kiếm tiêm lần nữa toát ra hàn khí. "Đi thôi, băng chi kẻ hủy diệt." Tiểu Bất Điểm hô to, kiếm trong tay giống như nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, toát ra chói mắt bạch quang, trực tiếp bắn về phía yêu nữ. "Không!" Yêu nữ thét lên, nhưng hết thảy đều đã chậm, đạo bạch quang kia như là thẩm phán giả liêm đao, trong nháy mắt cắt đứt nàng xúc tu, sau đó xuyên thấu thân thể của nàng. Yêu nữ thân thể giống như bị thổi tan sương mù, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, theo gió mà đi. Tiểu Bất Điểm nắm chặt chuôi kiếm, đem kiếm cắm hồi kiếm vỏ, thật dài hô một hơi.